coi như Liễu Hy thiếp thân thị nữ, nàng bao nhiêu cũng đọc một ít sách, có thể viết một tay không sai chữ, nhưng cũng giới hạn nơi này. Bây giờ vẽ bản đồ nói nhiều cứu ý cảnh mà không phải là thực cảnh, quất về phía lại nội hàm, Đạp Tuyết đối với mấy cái này lập thể 3D hội họa tự nhiên không hiểu. Đoán chừng nàng họa đồ vật, trừ Khương Đồng Cơ cùng với phát sóng trực tiếp giữa khán giả, người ngoài xem không hiểu. Lang Quân nếu nói như vậy, vậy khẳng định rất trọng yếu. Đạp Tuyết gật đầu, tiếp tục vì Khương Đồng Cơ mài mực. Chờ một lúc, thấy Khương Đồng Cơ cuối cùng dừng tay, nàng thấp giọng hỏi thăm một tiếng, Lang Quân có thể yêu cầu kêu canh nóng tỉnh thân. Khương Đồng Cơ bận rộn làm ruộng trực tiếp cưỡi ngựa về phủ, lộ ra một đôi bắp chân, trên bắp chân còn dính không ít bùn thối, y phục tay áo càng là dính vào vết bẩn, trên người cũng bốc lên mồ hôi nóng, nếu không phải người gác cổng nhận ra nhà mình Lang Quân cái này khuôn mặt, không chừng liền không cho nàng tiến vào Liêu phủ cửa lớn. Chỉ dựa vào nàng trước đây dáng dấp, nói nàng là nhà nào bận rộn nông tá điển, cũng có người tin tưởng. Ừ, đi chuẩn bị toàn thân sạch sẽ y phục. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện, thật có chút khó chịu. Khương Đồng Cơ ngược lại không có gì bệnh thích sạch sẽ, dù sao nàng đời trước là gen chiến sĩ, chấp hành cấp trên trao tặng nhiệm vụ thời điểm, cái gì hoàn cảnh ác liệt không có chẳng qua. Đừng nói dính nửa người bùn, dù là nhuộm toàn thân địch nhân huyết dịch thịt vụn cùng dơ bẩn, đây cũng là chuyện thường. Chỉ là bây giờ điều kiện cho phép, nàng cũng không thích bạc đãi bản thân. Tạm thời đóng phát sóng trực tiếp 8, Khương Đồng Cơ người xuyên xanh lá mạ nho sam ngồi ở bàn trước, tóc dài như cũ buốc lên ở ngực. Lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp, nàng tầm mắt rơi vào án thư trên giấy vẽ, mi tâm không để lại dấu vết xúc xúc, chợt giãn ra. Gần nhất làm sao không có nhìn thấy tầm ai? Khương Đồng Cơ một tay cầm khăn vải lau khô tóc ướt, một tay kia cử bút tiếp tục đang vẽ trên giấy bôi lên sửa đổi. Đạp Tuyết tiếp tục mài, nói, tầm ai gần nhất đều gác đêm đâu, Lang Quân ngủ sớm, tự nhiên không có nhìn thấy nàng. Lang Quân gọi nàng có chuyện. Khương Đồng Cơ nha một tiếng, nói, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ta không phải quyết định cùng phụ thân một đạo lên trên kinh sao. Hai người các ngươi dự định chỉ đem một cái, một đường lặn lội đường xa, tiểu nữ hài nhi ăn không được khổ, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi có hay không nguyện ý đi theo. Đạp Tuyết cười khúc khích, Lang Quân lời nói này, nhưng là đem bản thân quên, ngài đều ăn khổ, càng không nói đến nô cùng tầm ai. Nếu đều là Lang Quân thị nữ, ngài đi chỗ nào, nô tự nhiên cũng muốn đi theo đi chỗ nào, nơi nào có không muốn đi đạo lý. Lời này chính là hỏi tầm ai, nàng cũng sẽ nói như vậy. Chỉ là, Lang Quân vì sao phải đem nô cùng tầm ai, lưu một cái ở nhà. Khương Đồng Cơ lắc đầu, trực tiếp trả lời, ra ngoài cầu học, cũng không phải tìm vui hưởng thụ, bên người không yêu cầu quá nhiều phục vụ người. Cho dù như thế, Lang Quân cũng không thể bạc đãi bản thân a. Đạp Tuyết dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn nàng, nô muốn đi theo Lang Quân. Khương Đồng Cơ không có lập tức đáp ứng, chỉ nói là hỏi lại một chút tầm ai ý kiến. Bởi vì quét sạch một bộ phận ngoan cố hung tàn giặc cướp, Hà Giang quận năm nay ngày mùa thu hoạch coi như yên lặng, thêm vào tiểu phong niên, bao nhiêu có thể tổn hạ một ít dư lương. Khương Đồng Cơ khiến Từ Kha thanh toán một cái kia mấy ngàn thạch lương thực kiếm được tiền bạc, lại đi nơi khác giá thấp thu mua lương thực. Vừa đến một hồi, nguyên bản 5.000 thạch lương thực có thể lật chừng mấy phen. Có bọn họ, Khương Đồng Cơ cái này người nghèo túi tiền cũng thoáng đầy đạn. Từ Kha càng ngày càng có tính toán tỉ mỉ bà quản gia khí phách, một cái tính toán đánh cho đùng đùng vang, một đồng tiền cũng có thể bẻ thành hai đồng dùng, kiếm được lương thực còn có rất lớn phát huy đường sống. Hắn biểu thị, đây đều là bị nhà mình Lang Quân bước ra. Đây là, trước khi chuẩn bị đi, Khương Đồng Cơ đêm khuya leo tường xuất phủ, lại một lần nữa vượt Ngụy Huyền Tiên sinh tưởng, lần này nhưng là vì tìm Kỳ Quan Nhượng. Suýt nữa cho rằng bị đánh lén ban đêm Kỳ Quan Nhượng. Hắn ôm lấy trên người áo khoác, nhận lấy Khương Đồng Cơ cấp cho một phần bản vẽ, phía trên hội họa đến hình dáng có chút cổ quái đồ vật. Là cải tiến nông cụ. Khương Đồng Cơ uống một ngụm trà, bất quá ta kinh nghiệm cuối cùng quá ít, loại này tưởng tượng trong đồ vật dùng cho thực tế, căn bản không đạt tới hiệu quả dự chủ. Ta đem người này giao cho ngươi, cũng cùng Liêu phủ thợ một phòng chào hỏi, chuyện này ngươi cùng thợ một phòng mấy cái thợ đầu ngầm dưới thương lượng một chút, như thế nào đem hắn chế tạo ra, đổi thành có thể dùng vật thật. Kỳ Quan Nhượng cơ hồ là khiếp sợ nghe xong nàng lời nói, chợt lại nghĩ tới trước đây cải tiến nhỏ, không khỏi tức cười. Nếu là Lang Quân đánh chiếm về phương diện này, có lẽ có thể trở thành không thua gì Mặc Gia cự tử nhân vật bình thường. Chỉ tiếc Liêu Hy thiên phú, bởi vì đối phương chí không ở chỗ này, mà ở thiên hạ. Khương Đồng Cơ không để ý đến hắn lời này, tiếp tục nói, nông cụ sự tình ngầm dưới làm, đừng tiết lộ. Kỳ Quan Nhượng là cái thời đại này người, đối với lần này hiểu thêm bên trong lợi hại, bây giờ chắp tay nói, Lan Đình hãy yên tâm chính là. Khương Đồng Cơ nói, ừ, làm phiền ngươi. Kỳ Quan Nhượng khôn khéo mà đa nghi, Khương Đồng Cơ đêm khuya leo tường tìm hắn, hay là ở lên đường đêm trước, thời cơ này có chút vi diệu. vừa đem bản vẽ thu lại, một bên hỏi, Lang Quân nhưng là nghi ngờ bên người khác thường. Ừ, ngoài người ta dự liệu, Khương Đồng Cơ dĩ nhiên đáp lại cái này vấn đề, bất quá đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, chỉ là một trong số đó. Một cái nguyên nhân khác chính là văn chứng lưu lại Hà Gian, thuận lợi làm việc. Ta sau đó sẽ ở Lang Gia một đoạn thời gian, không chú ý được tới. Cái kia, ta biết đối phương là ai, chỉ là không rõ ràng đối phương người sau lưng là ai, làm như vậy lại là tại sao? Không cảm thấy thật thú vị sao? Khương Đồng Cơ lạnh lùng rễu cợt một tiếng, nói, giữ lại xem một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái kia người còn có thể làm ra chuyện gì. Chương 252, lại một lần nữa lập tức chế gây ra tính nhiệm vụ. Ngày thứ nhì, nắng sớm ban mai không sáng, bốn chiếc xe ngựa ở 50 tên hộ vệ dưới sự bảo vệ lặng lẽ lái ra cửa thành. Mặc dù chân chính chủ nhân chỉ có Liêu Sa cha con, nhưng cuối cùng lại chuẩn bị bốn chiếc xe ngựa. Liêu Sa một chiếc, Khương Đồng Cơ một chiếc, có mặt mũi tùy tùng một chiếc, cuối cùng một chiếc thì đặt vào các loại tạp vật, tỉ như y phục, thức ăn, nước sạch, tiền bạc còn có còn lại chống lạnh đồ vật, tùy tùng hộ vệ bọc cũng đặt ở chiếc xe ngựa này trên. Đây là lần nữa giảm bớt sau đó kích thước, nếu như dựa theo kế phu nhân và điệp phu nhân ngay từ đầu chuẩn bị, ít nhất cũng phải 6 chiếc xe ngựa. Đơn giản mà nói, khắp mọi mặt điều kiện đều dị thường rất lại phía sau thời đại viết cổ, ra một lần xa nhà cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phát sóng trực tiếp giữa tiểu đồng bọn biểu thị bọn họ đều kinh ngốc, chứng kiến thức. Quân Mộ Áo, lúc trước xem TV kịch, cảm giác các vị diễn viên ra ngoài đều nhẹ xe giản lược, cơ bản mang một đứa nha hoàn một cái lái mã gã sai vặt, nguyên lai. Ta lúc trước xem đều là giả phim truyền hình, chủ bá như vậy phô trương tư thế mới là cổ đại xuất hành chính xác chẳng cảnh. Kinh Hồng Du Long, sách, chân chính là tiền hô hậu ủng, châu bò hứng hống, cảm giác chủ bá xuyên qua một chuyến không lô vốn. Không ít tiểu đồng bọn biểu thị 10 phần hâm mộ, hận không thể thay thế chủ bá cảm thụ một chút như vậy đãi ngộ xa hoa. Đương nhiên, nơi này cũng không thiếu so sánh lý trí. Lao tài xế Liên Hợp Anh, thật chua. Phim truyền hình diễn có thể tin tưởng. Các ngươi biết rõ cổ đại giao thông không có nhiều phát đạt. Không chỉ là công cụ giao thông, thậm chí ngay cả đường cái cũng giống như vậy. Giống như là dịch trạm loại vật này không thể nào khắp nơi đều có, ra một chuyến xa nhà, thường xuyên 5-3 ngày không thấy được một người sống, trước không thôn sau không tiệm, không chuẩn bị thêm thức ăn nước uống, chuẩn bị đói chết chết khác. Có điều kiện nhân ra đi xa, tự nhiên sẽ cân nhắc đến mọi phương diện, đem hết thể đột phát tình huống đều băn khoăn đến. Không có điều kiện người, vậy cũng chỉ có thể vác một cái bọc, mang một ít quản no lương khô, hết thể trang bị nhẹ nhàng giản lược. Tốc độ chậm không nói, trên đường sẽ còn đụng phải đủ loại nguy hiểm. Cổ đại không giống như là khán giả vị trí hiện đại cao ốc mọc như rừng, cực lớn áp xúc động vật hoang dã không gian sinh tồn, rất nhiều người thịt heo không ít ăn lại chưa từng thấy qua heo chạy, có thể cổ đại không giống nhau, động một chút là gặp nguy hiểm sinh vật tán loạn, trong nhà thường xuyên có loài rắn chiếu cố. Lông xù gà trống, không phải, trên lầu hôm nay ăn thuốc nổ à, không phải là hâm mộ một câu mà thôi, đến nỗi như vậy ngày. Phát sóng trực tiếp giữa màn đạn tràn đầy mùi thuốc súng, Khương Đồng Cơ căn bản không có để ý. Nửa người dựa vào ở bằng kỳ trên nghỉ một chút. Còn không có rời khỏi Hà Gian quận phạm vi, xe ngựa chấn động biên độ vẫn còn ở tiếp thu phạm vi, nhưng tới gần xế trưa, xe ngựa lắc lư được lợi hại. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng hoài nghi xe ngựa có thể hay không như vậy lắc lư, trực tiếp tản ra. Kinh Hồng Du Long, đột nhiên. Không hâm mộ, một hồi còn có thể nhẫn, một lúc sau, bộ xương đều phải bị đánh tan. Thậm chí có một ít khán giả biểu thị ống kính như vậy chấn động, nhìn đến ánh mắt bọn họ đau. Còn có chút phạm nôn. Đã ra con đạo. Khương Đồng Cơ giơ tay lên vén rèm xe lên, bên ngoài cảnh sắc đã biến thành một mảnh xào xạc cảnh thu. Đạp Tuyết cũng không có ngồi ở chiếc thứ ba trên xe ngựa, mà là đi theo Khương Đồng Cơ cùng một chỗ. Tính thời gian hẳn đã rời khỏi con đạo, nô chuẩn bị cái đệm, ngài đệm lên cũng sẽ không cảm thấy lắc lư được khó chịu. Thời đại viễn cổ giao thông vì sao như vậy bế tắc? Công cụ giao thông rất lại phía sau là một cái nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là cái thời đại này đường không tốt. Trừ quan đạo sửa bình ổn một ít, rộng rãi một ít, những địa phương khác thậm chí ngay cả đường đều không có. Liêu phủ xe ngựa có so sánh tiên tiến giảm sóc hệ thống, hiện tại cũng như vậy lắc lư, bình thường xe ngựa chớ nói chi là. Không cần, ta ra ngoài cưỡi một hồi mã. Khương Đồng Cơ thân thể tư chất vô cùng tốt, nhưng như vậy lắc lư xe ngựa cũng để cho người không chịu nổi, chớ nói chi là những thứ kia thân kiểu thể yếu cổ nhân. Liêu Sa nhìn thấy Khương Đồng Cơ cưỡi cao đầu đại mã, nhất thời tức cười. Bướng bỉnh. Cưỡi ngựa cẩn thận một chút. Hắn dặn dò một câu, ngồi xe ngựa kỳ thực so với cưỡi ngựa càng thêm khó chịu, hắn cho rằng nhà mình khuê nữ không chịu nổi lắc lư mới xuống xe. Ừm. Khương Đồng Cơ cưỡi ngựa, ung dung đi theo đoàn xe, chân trời mặt trời dần dần treo cao, chiếu lên trên người mười phần ấm áp. Cổ đại xuất hành có nhiều bất tiện, may mắn Liêu Sa kinh nghiệm phong phú, có thể chuẩn bị cái gì cũng đã chuẩn bị. Liêu Sa vén rèm xe lên, hướng về phía Khương Đồng Cơ nói ra, trước dừng lại nghỉ dưỡng sức một chút đi, ăn chút gì đổ vật. Tốt. Khương Đồng Cơ ứng một câu, thông báo đoàn xe tại chỗ nghỉ dưỡng sức, mọi người trước ăn một ít rồi lên đường. Hiếu Dư cái này sắc mặt, nhưng là sinh bệnh. Làm Từ Kha đỡ dưới xe ngựa đến, xanh trắng sắc mặt đưa tới nàng quan tâm. Nhìn một chút hắn môi, dứt khoát biến thành trắng bệnh. HTTP, chọe nụ ạt hứa. Y Tử Kha vào lúc này cảm thấy toàn thân đều muốn tan vỡ, hai chân đạp lên mặt đất, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ dạp xuống đất, hết lần này tới lần khác ở như vậy chật vật thời điểm, bên thai còn chuyển tới nhà mình làng quân hơi lộ ra chế nhạo trêu chọc, càng ngày càng cảm thấy sinh không thể yêu. Tốn hơn nửa ngày thẳng tắp lưng tử, Từ Kha miễn cưỡng bảo trì phong độ, hướng về phía Khương Đồng Cơ chắp tay cười một tiếng. Chỉ là cái nụ cười này. Mười phần miễn cưỡng. Bên kia nhấc lên đống lửa nấu nước nóng nấu thịt khô, ngươi đợi một hồi mà đi uống một ít đi. Nếu như xe ngựa quá lắc lư, cưỡi ngựa cũng được. Khương Đồng Cơ cũng không lo lắng Từ Kha không biết cưỡi ngựa, phải biết quân tử lục nghệ nhưng là cái thời đại này học sinh cần phải nắm giữ kỹ năng. Từ Kha chắp tay một tạ, cảm ơn lang quân. Cảm ơn cái gì, còn chưa phải là chính ngươi tìm. Khương Đồng Cơ dùng trêu chọc ánh mắt đem hắn trên dưới quan sát, thấp giọng nói, hôn qua cái, tầm mai đi tìm ngươi đi. Ai, nếu không phải ngươi là đầu gỗ tính tình, không hiểu nữ nhi tâm tư, vào lúc này trên đường còn có thể cực kỳ người làm bạn. Từ Kha sắc mặt trắng nhợt, chợt lại chuyển thành màu xanh, vội vàng nói, lang quân chớ nên hiểu lầm, tầm mai nương tử cũng không phải là. Ở đại hộ nhân gia, lang quân bên người thiếp thân thị nữ hơn phân nửa đều là tiểu thiếp quân dự bị, Từ Kha nào dám vọng tưởng. Gấp như vậy làm cái gì? Khương Đồng Cơ sát lại gần, rêu cợt một tiếng, tầm mai trở lại nhưng là đỏ mắt đâu. Từ Kha im miệng không nói. Ta đợi nàng cùng thân muội tử như thế, cũng không có những ý nghĩ khác. Thêm vào tầm mai lại có bản thân kế vặt, chưa chắc nguyện ý làm cao môn đại hộ thiết thất. Nàng rất vừa ý ngươi. Khương Đồng Cơ buông ra lời nói, nghe Từ Kha đầu càng ngày càng rũ thấp, ngươi ý tứ đâu? Kha. Cự tuyệt tầm mai cô nương. Từ Kha tiếng như mưa kêu, gò má dâng lên một chút đỏ ửng. Kỳ thực ta cũng không coi trọng tầm mai lựa chọn, ngươi cũng không phải là cái gì lương phối. Từ Kha bây giờ chưa ra hình dáng gì, vốn lấy sau tiền đồ vô lượng, Khương Đồng Cơ đối với Từ Kha có lòng tin, đối với nàng bản thân càng có lòng tin. Bây giờ cái thời đại này nam nhân, ban đầu tâm vẫn như cũ quá ít quá ít. Phát đạt sau đó vứt bỏ cám bã vợ đầu, dơ nối roi tông đường mượn cớ nạp thiếp nuôi ngoại thất còn thiếu. Chương 253, lại một lần nữa lập tức chế gây ra tính nhiệm vụ. Khương Đồng Cơ hai tay vòng ngực, dựa vào ở cạnh xe ngựa. Từ Kha càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí ngay cả hai tay để chỗ nào cũng không biết. Bất quá cái đó nha đầu thật ngốc, còn rất quật, ngươi nên biết rõ nàng lựa chọn lưu lại Hà Gian là vì cái gì chứ. Từ Kha ngượng ngùng không nói, cũng không biết rõ làm như thế nào ứng đối. Nguyên bản còn không biết, nhưng nhà mình lang quân đều nói như vậy, thông minh như hắn tự nhiên hiểu ra tới đây. Lưu lại Hà Gian, hơn phân nửa là vì chiếu cố hắn thím. Tầm ai tính cách giống nhau nàng danh tự, sắc thực dịu dàng, cũng mười phần thiện lương. Nhìn dáng dấp ngươi là minh bạch, Khương Đồng Cơ một bàn tay vỗ vào trên vai hắn, cười đùa nói nhỏ, nếu là vừa ý tầm ai, nhớ kỹ tới tìm ta cầu hôn. Nếu không phải vừa ý nàng, ngươi cũng thật sớm làm quyết định, tránh cho chậm trễ nhân gia tốt nữ hải nhi. Từ Kha bất đắc dĩ cười khổ, nhà mình lang quân cái này tính tình có hơi cũng quá mức ngoài ý muốn. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả mắt thấy toàn bộ hành trình đối thoại, không thiếu chủ ngã nhào chính phủ đảng rối rít biểu thị đau lòng. Chủ bá, ngươi như vậy căn bản không phải một cái hợp cách xuyên qua nữ hiểu không? Ngoài ra, Tầm Mai cùng Từ Kha là lúc nào cấu kết với? Kha minh bạch. Từ Kha chắp tay, từ đầu đến cuối cúi thấp xuống đầu, chỉ là lộ ra lỗ tai đã thoáng đỏ lên. Hơi chút nghỉ dưỡng sức, ăn uống no đủ, một nhóm người lại bắt đầu lên đường. Rời khỏi Hà Gian quận phạm vi, bốn phía hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm, chẳng những phải đối mặt bởi vì tổn thương còn muốn phòng bị đến từ thiên nhiên. Từng cái dịch trạm khoảng cách cũng không cố định. Có lúc hao phí nửa ngày liền có thể theo một cái dịch trạm khi đến một cái dịch trạm, có lúc nhưng phải cách 3-4 ngày, thật may trên xe ngựa trang bị đầy đủ mễ lương nước uống, đoàn xe hơn 50 người mới có thể trải qua chẳng phải túng quẫn. Lên đường 10 phần nhàm chán, không ngừng qua 5-6 ngày, liền ngay cả thân kiểu thể yếu Từ Kha cũng dần dần thói quen lắc lư xe ngựa. Cứ việc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng so với ngay từ đầu thật nhiều. So sánh với nhau, hắn năng lực thích ứng còn không bằng Đạp Tuyết như vậy nội viện nữ tử. Gặp phải tình huống như thế này, phát sóng trực tiếp giữa mấy ngày nay phát sóng trực tiếp nội dung tự nhiên nhàm chán đến muốn chết, tận mắt nhìn qua cổ đại xuất hành chẳng cảnh, bọn họ cũng không hâm mộ Khương Đồng Cơ ra cái xa nhà có thể có như vậy mênh mông quần quận uy phong phô trương, quả thực nhục nhã. Đường phen quả tranh, nguyên bản còn rất hâm mộ, bất quá bây giờ chỉ còn dư lại đau lòng. Ta sinh sống ở Thảo Nguyên, cưới qua ngựa, biết rõ thời gian dài cưới ngựa mệt bao nhiêu, xem con đường tình huống cũng có thể tưởng tượng ngồi xe ngựa bên trong có bao nhiêu lắc lư. Một câu nói, hay lại là hiện đại xã hội tốt. Vô địch thiên hạ, các ngươi đều nhìn chằm chằm chủ bá cùng xe ngựa xem, chỉ có ta một người đau lòng dựa vào hai chân đi bộ hộ vệ sao. Ta đếm xem, bọn họ mỗi người đều mài hỏng 7-8 song giày cỏ, mới vừa rồi nghỉ dưỡng sức thời điểm còn chứng kiến có người cố định hất lên trên chân bóng nước. Ngươi ích đạt, trên lầu nói chúng ta nghi vấn, vừa mới đi vào phát sóng trực tiếp giữa, vẫn còn ở hiếu kỳ mỗi cái hộ vệ đầu vai tại sao muốn treo chuỗi dài giày cỏ, không biết rõ còn tưởng rằng bọn họ là biên giày cỏ chuẩn bị bán người đâu. Bây giờ minh bạch, chỉ là có chút lòng chua xót. Lao tài xế liên hợp mạnh, ta nhớ được lúc lên cấp 3, cấp 3 năm ấy trường học tổ chức đi bộ đường xa hoạt động, toàn bộ niên cấp học sinh dựa vào hai chân lên núi xuống núi, đại khái hơn 20 km, rất nhiều người một tuần lễ đều không có hoãn qua kỉnh. Những thứ này hộ vệ trải qua mấy ngày nay lên đường có thể so với đi bộ đường xa đi nhiều hơn, buổi tối còn muốn thay nhau gác đêm, một đám người ngủ ngoài trời giã ngoại. Điều kiện thật là gian khổ. Suy nghĩ một chút bản thân, chỉ cần trong tay cầm thẻ hoặc là mang theo điện thoại di động, tài khoản có lưu khoản, tùy thời cũng có thể tới một nơi đi thì đi lữ hành. Nhưng ở cổ đại, đây cơ hồ là không làm được. Túi nước bên trong nước đã uống xong, không biết rõ phụ cận có hay không nguồn nước. Liêu Sa cắn một cái khô cứng bánh bột, trong miệng không có chút nào mùi vị, trong tay túi nước đã trở nên vắng vẻ. Hộ vệ tụ năm tụ ba ngồi, nhìn như phân tán, trên thực tế đều tại âm thầm cảnh giác chung quanh. Ta khiến người đi tìm một chút đi, phụ thân đi trước trên xe nghỉ ngơi. Khương Đồng Cơ nhận lấy hắn túi nước, điểm mấy cái trạng thái không sai hộ vệ cùng một chỗ đi tìm sạch sẽ nguồn nước. Nàng có thể không đi, nhưng nói đến dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, mọi người tại đây có ai so với nàng càng thêm phong phú. Nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới nước, còn có thể tránh né núi rừng đất hoang ẩn nút nguy hiểm, hiệu suất phương diện không thể chê. Trên người mỗi người đều mang chừng mấy cái túi nước, một lần nhiều rót một ít, dự tính có thể chống được cái kế tiếp dịch trạm. Khương Đồng Cơ bên hông cải lấy một cái trường đao, thân đao trực tiếp, lưỡi đao sắc bén, nếu không phải nàng mặt mũi vô cùng thanh tú, thân hình không cao, nhìn đến thật là có mấy phần tư thế hiên ngang, nàng giơ tay lên dùng đao đem chung quanh bụi cỏ chém nước, dọn dẹp ra một cái đối lập rõ ràng đường. Trước mặt nửa dặm có một dòng suối nhỏ, Khương Đồng Cơ chắc chắc nói ra, bây giờ không phải là mùa đông, gián, côn trùng, chuột, kiến hoạt động thường xuyên. Lời còn chưa dứt, nàng trợn cổ tay một phen, trở tay nắm chuôi này đen nhánh đao, đao kiếm đâm thật sâu vào một gã hộ vệ phía sau thân cây, đem đối phương bị dọa sợ đến thân hình cứng ngắc, trán toát ra mồ hôi lạnh, động cũng không dám động một chút. Bởi vì đi nhiều, nàng hô hấp có vẻ hơi nặng nề, là một con gián độc. Loảng xoảng một tiếng rút đao ra. Vào lúc này mọi người mới phát hiện mũi đao đã dính vào máu, một cái đầu hình tam giác, bên ngoài thân cây cỏ màu nâu, rất giống thân cây độc xà bị đóng vào trên thân cây, trước khi chết còn duy trì phát lực động tác. Nếu không phải Khương Đồng Cơ động tác nhanh chóng, đem hắn một đao kết, sợ rằng mở ra răng độc đã cắn vào tên kia bộ khúc cổ. Cẩn thận một chút. Khương Đồng Cơ thu về đao, biểu tình từ đầu đến cuối đông lạnh, chính là như vậy, ngược lại làm cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Lại khó khăn đi nửa dặm đường. Quả nhiên nghe được con suối róc rách tiếng nước chảy, vài tên bộ khúc nhìn nàng ánh mắt đều mang kính sợ sùng bái. Đi đựng nước đi, mau mau. Khương Đồng Cơ đứng ở bên dòng suối một khối trên đá lớn, ở cao sang ngắm, cũng không có phát hiện dị thường. Mấy cái hộ vệ nghe vậy, lập tức đem treo trên người túi nước lấy xuống, ngồi xổm ở bờ nước đựng nước. Ba con sóc quả vặt, cổ đại nước tài nguyên không có bị ô nhiễm, nhìn đến thật sạch sẽ. Nông phu suối có chút treo, nhìn đến sạch sẽ lại không ý nghĩa đến thật sạch sẽ. Trực tiếp uống mà nói, cẩn thận tiêu chảy, ai biết bên trong có bao nhiêu vi trùng. Uống vào có khả năng sẽ bị ký sinh. Cảm giác vẫn là nấu sôi xử lý một chút lại uống tương đối an toàn. Không cần phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhắc nhở, Khương Đồng Cơ cũng sẽ không lớn như vậy tâm. Trên thực tế mỗi một lần lấy tới nước, nàng đều sẽ cho người rót vào trong nồi nấu sôi một lần, sau đó lại trang nước đọc túi. Lang quân. Nhìn thẳng màn đạn giết thời gian. Một gã hộ vệ đột nhiên hai tay dâng một món áo dính máu hướng nàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Khương Đồng Cơ nhìn đến món đó ở trong nước phao qua áo dính máu, giơ tay lên nhận lấy, đây là một món nam tử trưởng thành mặc quần áo áo cừu, vật liệu rất tinh xảo, căn bản không phải dân chúng bình thường quen dùng vải thô hoặc là vải bố, nơi nào phát hiện. Áo khoác có mấy đạo dùng lưỡi dao vạch ra tới chỗ vỡ, còn đốt mới mẻ huyết dịch. Nói cách khác, y phục chủ nhân hẳn là gặp nạn không bao lâu, hơn nữa đang ở phụ cận. Hồi bẩm lang quân, vừa mới ở tiếp nước thời điểm, bộ quần áo này liền từ thượng du trôi xuống tới. Khương Đồng Cơ nhìn đến cái này y phục, ánh mắt lấp loe không yên, phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí cũng rơi vào quỷ dị yên lặng. Bọn họ đều hy vọng Khương Đồng Cơ có thể đi qua nhìn một chút, nói không chừng còn có thể cứu một mạng người, nhưng bọn hắn dùng chân gót suy nghĩ một chút cũng biết, tại loại này rừng sâu núi thẳm phát hiện một món mang máu áo dính máu chủ nhân khẳng định là gặp phải cường đạo giết người cướp bóc hoặc là cựu gia đuổi giết. Khương Đồng Cơ nếu như tiến tới, có lẽ sẽ bị rời vào trong nguy hiểm. Thiện lương là một loại tốt phẩm chất, nhưng bởi vì thiện lương mà cho người xa lạ hoặc là người bên cạnh mang đến nguy hiểm, vậy thì không được. Vậy kêu là thánh mẫu bệnh. Vừa vặn lúc này, Khương Đồng Cơ mà bên vang lên giả bộ câm điếc thật lâu hệ thống thanh âm. Trình thừa, Thương Châu Mạnh quận Mạnh Trạm bạn bè, lúc này hắn chính rơi vào không biết nguy cơ, xin ký chủ trong vòng nửa giờ cứu văn hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đem đạt được khen thưởng 2 vũ đầy đạn, cổ tay trắng dơ cao thân luyện chuyển, tùng áo lưới, thất bại đem tiếp thu điện giật cấp 6 trừng phạt. Xin ký chủ thận trọng cân nhắc, mau sớm chấp hành nhiệm vụ, để tránh mục tiêu tử vong. Lại là một cái lập tức chế gây ra tính nhiệm vụ. Ha ha, lần này lại là cấp 6 cơ lạc. Khương Đồng Cơ. Hệ thống, ngươi đạp mã nhu thuận hơn mấy tháng, đột nhiên nô ra liền dạy vò chuyện này. Ngươi làm chuyện. Lang quân, có hay không muốn thuộc hạ tới xem. Tên kia hộ vệ thấp giọng hỏi thăm, rất sợ thanh âm cao sẽ chọc tới tạp nhân. Không cần, ngươi đi khiến người khác động tĩnh nhỏ một chút, chớ bị người xấu phát hiện, đồ sinh sự đoan. Khương Đồng Cơ lạnh lùng nghiêm mặt, đem món đó áo dính máu tùy ý ném ở trên đất, cũng không thèm nhìn tới một chút. Rất hiển nhiên, người sáng suốt một chút nàng phản ứng liền biết nàng quyết định. Vâng, thuộc hạ biết rõ. Chính bởi vì nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chân chính gặp chuyện bất bình một tiếng gầm hay lại là số ít. Coi như hộ vệ lang quân an toàn bộ khúc hộ vệ, tự nhiên không hy vọng toát ra còn lại dư thừa sự tình. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nghe, có vài người rất gấp, đùng đùng đánh chữ mắng Khương Đồng Cơ lanh huyết vô tình, có chút khán giả thì biểu thị phương diện lý trí có thể hiểu được, nhưng trong tình cảm rất thất vọng. Bọn họ muốn thấy được chính nghĩa lăng nhiên chủ bá, mà không phải như vậy ích kỷ máu lạnh. Lúc này, hệ thống thanh âm nô ra. Hệ thống cắn răng nghiến lợi, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi lại muốn cự tuyệt, ký chủ, không nghe lời ta, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Khương Đồng Cơ âm thầm giễu cợt, ta liền không đi làm nhiệm vụ, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Hệ thống nói, cấp 6 điện giật trừng phạt, ngươi cũng không sợ chết. Ngươi sẽ để cho ta chết. Khương Đồng Cơ âm thầm hỏi lại. Hệ thống nghẹn một cái, tức giận nói, ngươi không cần thiết vì cùng ta đánh cuộc khí mà cự tuyệt nhiệm vụ. Ngươi sai, chỉ dựa vào hắn là mạnh trạm bạn thân một điểm này, ta cũng sẽ không cứu. Khương Đồng Cơ lạnh lùng đáp lại. Hệ thống. Không làm, cái này ký chủ cũng quá đạp mã khó giải quyết, biết rõ nàng chán ghét lập tức chế nhiệm vụ, nhưng đến nỗi như vậy làm ngược lại sao? Ước chừng qua vài chục phút, hộ vệ đã đem tất cả túi nước đều rót đầy. Khương Đồng Cơ hướng về phía mọi người nói, đi thôi. Hệ thống không tha thứ trong đầu ngăn trở nàng. Khương Đồng Cơ, ngươi thật không cứu người. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều muốn đối với ngươi ném hột gà túi, coi như một cái chủ bá, ngươi nên xây dựng chính diện hình tượng, ngươi hôm nay nếu như không đi cứu người, nhất định sẽ rơi phấn. Im miệng. Lạnh lùng phun ra hai chữ, Khương Đồng Cơ biểu tình 10 phần lạnh lẽo cứng rắn. Hệ thống bị tức nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng không cưỡng được Khương Đồng Cơ, chỉ có thể thở phì phò hừ hừ hai tiếng. Lúc này, tất cả hộ vệ phát hiện lang quân dẫn đến bọn họ đi một con đường khác. Lang quân. Đi nhầm đường. Đây không phải là trở về cái kia một cái A. Chương 254, lại một lần nữa lập tức chế gây ra tính nhiệm vụ. Khương Đồng Cơ bước chân dừng lại, đông dưng lệch đầu nhìn về đối phương, nói, ta nói là cái nào con đường chính là cái nào con đường. Hộ vệ mộng bức mặt, nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ nhà mình lang quân phương hướng cảm giác không tốt lại xấu hổ bị người ta biết. Nỡ ra làm cái gì, đuổi kịp. Khương Đồng Cơ hừ nhẹ, giận như vậy liếc một chút, khói sóng lưu chuyển. Lộ ra có vài phần khác thường ngạo kiều. Đương nhiên, những thứ này bộ khúc căn bản không hiểu cái gì ngạo kiều, nhưng Khương Đồng Cơ cái này kỳ quặc phản ứng xác thực đâm chọt một ít người manh điểm. Vâng. Hộ vệ kịp phản ứng, liền vội vàng cao giọng lên tiếng, theo sát lấy Khương Đồng Cơ bước tiến. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đột nhiên kịp phản ứng, một loại suy đoán ở tại bọn hắn trong lòng lan tràn, chẳng lẽ chủ bá đây là thay đổi chủ ý. Nông phu suối coi chút treo, chủ bá, mặc dù gặp chuyện bất bình một tiếng gầm là đức tính tốt, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi a so với hoàn toàn không nhận biết người xa lạ, ta còn là cảm thấy chủ bá an toàn càng trọng yếu hơn một ít, coi như ngươi không hề làm gì, ngươi cũng không có sai. Đường phen quả tranh, bàn lại một, chủ bá ngươi hoàn toàn không cần thiết bởi vì người ngoài ý kiến thay đổi bản thân hành động, bên người mới mang ít như vậy người, nếu như gặp phải một tổ thổ phỉ, cứu người không được ngược lại đem bản thân thua tiền, như vậy cũng quá không có lợi lắm. Cứu người cũng là yêu cầu chi phí, Khương Đồng Cơ một nhóm người chỉ là đi ra tìm nước, căn bản không có mang tính sát thương đại vũ khí. Nhân số không nhiều, vũ khí không tốt, nếu như thổ phỉ nhân số so với Khương Đồng Cơ nhiều, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ngươi ích đạt, sách, đạo đức bắt cóc người thật nhiều. Chủ ba không cứu người chính là không thiện lương không nhân từ không phải người tốt. Nếu như nàng bởi vì cứu người ngược lại rơi vào trong nguy hiểm, các người đám này bàn phím hiệp sẽ bỏ vào màn ảnh đi cứu nàng sao? Chủ bá, chắc chắn phải cẩn thận a. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả 10 phần mâu thuẫn, lập trường cũng tương đương không kiên định. Khương Đồng Cơ rõ ràng nhớ kỹ có một cái ID đánh chữ tức giận mắng nàng máu lạnh, nhưng khi nàng làm ra hư hư thực thực cứu người dự đoán hành động sau đó, cái này ID lại cùng mọi người quát mắng những thứ kia có đạo đức bắt cóc người hiểm nghi, hồn nhiên quên bản thân trước đây phát qua màn đạn nội dung. Nội tâm lạnh lùng rếu cợt một tiếng, mặc kệ màn đạn ổn thành cái gì dáng vẻ, nàng đều không để ý đến. Lao tài xế liên hợp manh, ồn ào gì thế? Chủ ba không lợi lộc không dậy sớm tính cách, các ngươi lần đầu mới biết sao. So với những thứ kia cỏ đầu tường, chân chính tử trung khán giả ngược lại so sánh lý trí, từ đầu đến cuối duy trì bản thân lập trường. Bọn họ chưa chắc sẽ truy mỗi một ngày phát sóng trực tiếp, lại có thể chân chính đi giải Khương Đồng Cơ tính cách. Nàng là cái loại này bị tâm tình làm mờ đầu óc, làm ra xúc động cử động người. Rất hiển nhiên, nàng không phải. Mặc dù không biết tại sao tạm thời thay đổi chủ ý, nhưng có một chút có thể xác định, nàng cứu người lý do tuyệt đối cùng khán giả ngôn luận không liên quan. Khương Đồng Cơ nếu là cái loại này dễ dàng bị khán giả thuyết phục lập trường và ý tưởng chủ bá, cũng liền không đáng giá nhiều như vậy tử trung khán giả quan tâm. Ý gì theo lão tài xế liên hợp manh ý tưởng, có lẽ nàng cứu người lý do chỉ là bởi vì cứu người có thể đạt được lợi ích xa xa lớn hơn bó tay bên cạnh xem. Đúng, Khương Đồng Cơ chính là như vậy hiện thực. Các ngươi đổi kịp, ta đi trước một bước. Khương Đồng Cơ nhảy mấy cái, thân hình linh xảo hất ra phía sau hộ vệ, đạp bên cạnh thác nước mấy khối đá lớn mượn lực trên nhảy. Những thứ kia hộ vệ xem sững sờ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phi diêm tàu bích. Một người trong đó thậm chí muốn học Khương Đồng Cơ động tác, chỉ là chân phải mới vừa đạp lên khối đá thứ nhất đầu, dưới chân chợt một cái trượt, cả người nhào về phía trước, khiến hắn hung hăng ném ngã nhào một cái, bên tai còn tê lạ một tiếng, y phục bị câu phá một đạo lỗ hổng lớn. Vào lúc này, bọn hộ vệ mới phát hiện bên cạnh thác nước đá lớn bởi vì giọt nước tung tóe cọ rửa, đã sớm trở nên chất nước. Bọn họ ăn mặc giày cỏ cũng đứng không yên, chớ nói chi là Khương Đồng Cơ chỉ là ăn mặc một đôi gốc gỗ. Cho nên, Lang Quân đây là làm sao đi lên? Còn lo lắng cái gì, nhanh lên một chút đuổi theo, nếu như Lang Quân xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không muốn sống. Lúc này, một cái hộ vệ tiếng cở trách đưa bọn họ theo trong khiếp sợ kéo về thần. Tất cả mọi người là thổ phỉ xuất thân, nhưng ở ngày lại một ngày cường độ cao huấn luyện cùng từ Kha siêng năng tẩy não bên dưới, đã sớm thu liệm gia tính, đối với Khương Đồng Cơ trung thành tuyệt đối không nói, cử chỉ hành động còn nhiều mấy phần quân chính quy mới có hạo nhiên chi khí. Tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Khương Đồng Cơ thân thủ tốt, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể leo lên đi, bọn họ đần một chút, nhưng cũng có thể tìm tới bản thân biện pháp. HTTP. Phu nhân. Người trước đi, nhảy xuống đầm nước có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nghe vi phu. Đi mau. Dưới thác nước là một vũng đầm nước, khoảng cách cũng không nhiều cao, phu nhân thủy tính tốt, nhảy xuống ngược lại có thể sống. Trình Thừa từng ngụm thở hổn hển, cùng với hắn nói chuyện. Lớn nhỏ vết thương sau đó kéo theo, không ngừng có mới mẻ huyết dịch róc rách toát ra. Bởi vì mất máu quá nhiều, hắn cánh môi đã trắng bệnh, trên mặt càng là nhuộm đầy vết máu, chật vật như thế vẫn như cụ khó nén phong hoa. Nói xong, hắn lục lọi nhặt lên bên người nằm lợi kiếm, mũi kiếm bám lấy, miễn cưỡng đứng lên. Muốn chết cùng chết, há có thể khiến phu quân một thân một mình đối mặt người xấu. Trình Thừa bên cạnh cô gái váy xanh tóc mai rải loạn, đầu đầy châu ngọc đã sớm đang chạy trốn trong lưu lạc hầu như không còn. Nàng cầm thật chặt hôn phu tay, gàn từng chữ, phu như mất ở đây, thiếp gì có thể sống tạm. Trình Thừa vốn còn muốn quên nữa, chỉ là muốn đến cái này rừng núi hoang vắng, dù là phu nhân chạy thoát, may mắn tránh né những thứ kia giết người thổ phỉ, cũng không cách nào ở nguy hiểm bộc phát trong rừng rậm sống tiếp, nhất thời một hồi bất đắc dĩ, chỉ có thể thật chặt trở về nắm đối phương tay, trong lòng nhu tình tỏa ra. Tốt! Khúc 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 ho ra máu, có thể như thế. Còn cầu mong gì? Trình Thừa hít thở sâu một cái. Giữ chặt đối phương ngón tay, quá miễn cưỡng nói. Phu nhân chớ sợ. Lúc này, một hồi ngổn ngang bước chân từ xa đến gần chuyển tới, ngẫu nhiên xen lẫn đầy áp lệ khí chửi mắng, Trình Thừa nghe xong trong lòng lộ bộ. Những thứ kia thân thủ lợi hại thổ phỉ dĩ nhiên đã thoát khỏi hộ vệ, đuổi giết tới đây. ở chỗ này, thoát được còn rất nhanh. Hơn 40 thổ phỉ mỗi người xách sáng loáng quang gạch phát sáng đại đao, vải thô áo gai nhuộm đến máu đen, chân chính bị thương được lại rất ít. Giết chính là, cắt lấy đầu đội trở về, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Mơ hồ, mấy cái thổ phỉ chửi mắng trong còn kèm theo như vậy đối thoại, nghe Trình Thừa trong lòng lạnh lẽo. Khi nào thổ phỉ có như vậy bản lĩnh, có thể bằng vào 40-50 người nghiêng về đúng một bên giết hắn chừng 100 tên hộ vệ. Cái gì thổ phỉ sẽ giết người không cấp tiền, ngược lại phải đem người ngoài đầu lâu cắt lấy mang đi. Cái này rõ ràng đã không phải là thổ phỉ giết người cấp của, mà là có người tận lực thủ tại chỗ này, ý đồ muốn hắn cái mạng già này. Trình Thừa phu nhân cũng là nữ trung hào kiệt, tâm tình can đảm không nhỏ, lúc này cũng kịp phản ứng, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nhà mình trợ phu. Trình Thừa chịu đựng vết thương đau nhức, cắn răng hàm nghiêm nghị chất vấn. Các ngươi là ai phái tới? Mặc dù biết không thể nào đạt được đáp án, nhưng Trình Thừa trong lòng vẫn như cũ có chút không cam lòng. Chương 255, các ngươi cứ việc trên, qua tuyến coi như ta thua. Hắn cũng không phải là trong triều trọng thần, chẳng qua chỉ là huyện hương tiểu quan mà thôi, mặc dù có chút bối cảnh. Nhưng bởi vì chán ghét trong chiều đấu đá, ngược lại càng thích đợi ở địa phương nhỏ lúc nhàn rỗi, trong ngày thường đối nhân xử thế cũng nhiều có chú ý, sẽ không tùy tiện đắc tội ai. Như vậy thứ nhất, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên quyết tâm muốn hắn tánh mạng, mua giết người. Xuống địa ngục, hỏi Diêm Vương đi. Dẫn đầu thổ phỉ giữ tợn cười cười, ánh mắt không có hảo ý rơi vào Trình Thừa phía sau phu nhân trên người, mang theo một chút dâm tà. Trình Thừa phu nhân năm nay ngoài 30, sinh dục có 2 con trai 1 nữ. Chỉ là nàng biết sinh hoạt, lúc thường được bảo dưỡng nghi, tâm thái lại vô cùng tốt, trừ khí chất thành thục dịu dàng, dáng dấp lại không thể so với 2 bát thiếu nữ kém, cũng khó trách những thứ này thổ phỉ nhìn sẽ sinh ra ác ý. Ngược lại bọn họ chỉ cần cắt lấy Trình Thừa đầu liền có thể giao nộp, còn lại người xử lý như thế nào, hoàn toàn không quan trọng. Vì bắt được Trình Thừa, huynh đệ bọn họ ở nơi này rừng núi hoang vắng ngồi thủ nhiều tháng, liền chỉ mỗi mẹ đều không có nhìn qua, đã sớm không nhịn được. Trình Thừa là nam nhân. Tự nhiên biết những thứ này người ánh mắt lộ ra ý tứ, ngọc diện lạnh lẽo, giận đến kéo theo vết thương. Trình Thừa phu nhân đối mặt mấy chục song không mang theo chút nào che giấu dâm tà ánh mắt, quyết tâm trong lòng, giơ tay lên đoạt lấy Trình Thừa trong tay kiếm. Phu quân, thiếp đi trước một bước. Dứt lời, lại muốn ngang cổ tự vẫn. Lúc này, những thứ kia thổ phỉ cũng đã ép tới gần, mắt nhìn đến thế cục đã đến không thể vãn hồi mức độ. Phẫn hận tâm tình tràn ngập ngực, trong nháy mắt này, đủ loại hỗn loạn ý nghĩ tràn ngập Trình Thừa đại não. Ngày xưa ôn hòa nho nhã hình tượng đều đã vỡ vụn. Nếu là ông trời có mắt, hắn có thể trở về từ coi chết, nhất định muốn tra ra người sau lưng, đem hắn chém thành muôn mảnh. Loảng xoảng. Trình Thừa phu nhân ý đồ ngang cổ tự vẫn, nhưng cổ tay lại bị một viên cục đá đánh trúng, lợi kiếm đột nhiên bắn ra, cắm vào mặt đất. Chậc chậc chậc, làm thổ phỉ, cũng không biết trên đường quy củ. Ừ. Bởi vì thị giác, Trình Thừa vợ chồng cũng không có nhìn thấy. Thế nhưng chút ít thổ phỉ lại thấy rõ người nói chuyện là ai. Đối phương theo dưới thác nước nhảy lên, ngăn cản Trình Thừa phu nhân tự sát đồng thời, còn lấy lôi đỉnh vạn quân tư thái, một cái xoay người trên đạp đá trúng khoảng cách Trình Thừa vợ chồng gần nhất thổ phỉ cằm, trực tiếp đem đối phương bị đá rơi xuống nửa ngụm răng, miệng đầy đều là máu, cằm biến hình. Mặc dù còn có một hơi thở, vốn lấy cái đó lực đạo, đoán chừng cũng đầu góc cũng bị đá phế. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, cái kia người lại bắt lại một người búi tóc. Một tay kia trở tay cầm đao, trường đao lao qua cổ, máu tươi phun đầy đất. Trình Thừa vợ chồng cũng là cả kinh chưa có lấy lại tinh thần, trấn tĩnh một chút, lại nhìn chăm chăm nhìn một cái, lại phát hiện đột nhiên xuất hiện nho sam thiếu niên cái đầu còn không có bọn họ tiểu nữ nhi cao. Thấy vậy, nguyên bản thoáng nô ra vui sướng, trong nháy mắt lại bị ép trở về. Tiểu hữu, những thứ này người xấu võ nghệ cao cường, thật sự là không cần phải lội chuyến này nước đủ. Trình Thừa lời còn chưa dứt. Lại thấy cái kia người liền cũng không nghiêng đầu tới đây, hướng về phía thổ phỉ câu ngón tay, trong giọng nói đầy áp khinh miệt. Ta tới cứu cái này nữ, nam tùy các ngươi xử trí. Trình Thừa vợ chồng một mặt một bức. Phát sóng trực tiếp giữa hưng phấn khán giả cũng rối rít không nói gì ngưng nghẹn, phát chừng mấy chuôi dấu hai chấm. Cái này đột nhiên nô ra người, trừ Khương Đồng Cơ, còn có thể có người thứ hai. HTTP. Nàng đề nghị rất thân thiện, nhưng hung ác thổ phỉ nơi nào sẽ đáp ứng. Bằng vào Khương Đồng Cơ vừa ra tay liền đá phế một người, giết một người, bọn họ cũng sẽ không buông tha nàng. Hệ thống cũng bị Khương Đồng Cơ thay đổi thất thường cử động làm một bước. Ngươi không phải nói không cứu người, không chịu làm nhiệm vụ sao? Căn bản không theo sáo lộ xuất bài, hệ thống cảm thấy có chút tạm ngừng. Khương Đồng Cơ nội tâm mỉm cười một cái, ta nhìn hắn lao bà thật xinh đẹp, chết ở chỗ này rất đáng tiếc. Nam thích chết hay không, nữ ta phải cứu. Nếu như ngươi cảm thấy ta đây là đang làm nhiệm vụ, chờ giải quyết những thứ này thổ phỉ, ta ta tự tay làm thịt cái đó nam, coi như ta nhiệm vụ thất bại. Hệ thống. Hắn không hoài nghi chút nào, Khương Đồng Cơ làm như vậy độ khả thi. Vì kháng cự hắn cái này hệ thống, hắn nhà vị này ký chủ cũng là liều. Cùng một chỗ đều giết. Rất nhiều thổ phỉ liếc nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt nhìn thấy lạnh lạnh sát ý. Tiến lên. Khương Đồng Cơ khỏe môi câu lên cười lạnh, trong tay trường đao vẫn còn ở gì rào nhỏ máu, nhanh như vậy đã có người không nhịn được đụng vào tìm chết. Phát sóng trực tiếp giữa mở hơn nửa năm, các khán giả đã sớm quen thuộc Khương Đồng Cơ hở một tí giết người thấy máu tính tình, lúc này trừ những thứ kia nhát gan không dám nhìn ở ngoài, không ít khán giả ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Dù sao, cái này nhưng là chân chính gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Võ hiệp trong tiểu thuyết anh hùng tâm tình, phim truyền hình diễn xuất tới mùi vị luôn có chút ít không đủ. Chủ ba cái này nhưng là thứ thiệt, cao hơn nữa diễn kỹ cũng không cách nào diễn dịch như thế chân thực nhiệt huyết. Các ngươi cứ việc trên, qua con đường này coi như ta thua. Phải nói phách lối, Khương Đồng Cơ tuyệt đối là thủy tổ cấp bậc. Vừa dứt lời, đã sớm có vài tên thổ phỉ giơ đao vào tới, đại đao giơ lên thật cao. Khương Đồng Cơ thấy vậy, con ngươi hơi chớp động, hạ bàn vững như thạch, thân hình nhanh chóng linh động. Nhìn như gầy yếu, đi nhanh nhẹn con đường nàng, bàn về khí lực lại không thua bất kỳ người đàn ông nào. Nàng chợt lóe trốn một chút, tránh né hai đao hướng chí mạng bộ vị tập kích, đồng thời chính diện tiếp ở mấy người bổ tới đao. Ra tay thổ phỉ vốn tưởng rằng một đao này là có thể đem Khương Đồng Cơ chém chết, nhưng mà lưỡi đao tiếp xúc trong nháy mắt, ngược lại là bọn họ miệng hùm rặn nước. Mấy cái tráng hán bị cự lực phản chấn, chợt thụt lùi hai bước, hạ bàn xuất hiện chốc lát không yên. Cũng chính là ngắn như vậy thời gian ngắn ngủi, hết thể khó mà vãn hồi. Thật lớn khí lực. Thế cũng được bọn họ tồn lưu thế gian cuối cùng ý tưởng. Khương Đồng Cơ không lùi mà tiến tới, lưỡi đao vạch qua hư không, lưu lại một đạo lộng lây bóng trắng. Cùng thời khắc đó, cổ lướt qua một hồi như gió mát lạnh lẽo, toàn thân nhiệt độ đột nhiên lùi bước, tầm mắt mở mịn xoay tròn. Ngươi ích đạt, giết. Đường phen quả chanh, lại giết. Âm nhạc ra ra cắt cầm ma, lại bổ một đao. Tịch mịch không phòng lớn, còn không chết. Khương Đồng Cơ. Các ngươi đạp mã làm chơi game đâu? Lao tài xế liên hợp manh, chúc mừng chủ bá hoàn mỹ hoàn thành vẹn tạ kỳ hiệu thành tựu. Bất quá chốc lát tiếp nhận, Khương Đồng Cơ đã nhìn thấu rất nhiều vấn đề, chỉ là trong lòng cũng còn sót lại càng nhiều nghi vấn. Trước mắt những thứ này người căn bản không phải cái gì thổ phỉ, hoặc có lẽ là không phải chính tông thổ phỉ, ngược lại là người ngoài tỉ mỉ chăn nuôi tay chân. Phía sau cái này đôi vợ chồng là bọn hắn mai phục đuổi giết đối tượng. Nam gọi Trình Thừa, hắn nếu có thể cùng Thương Châu Mạnh quận Mạnh Trạm kết giao bằng hữu, cái kia ít nhất cũng là cái sĩ tộc xuất thân. Làm nàng nghi ngờ là, cái này nam nhân có cái gì đặc biệt địa phương. Đáng giá hệ thống kiên kỵ, thậm chí muốn hắn mệnh. Đúng, hệ thống có dụng ý khác. Dù là sống chung hơn nửa năm, Khương Đồng Cơ đối với hệ thống vẫn như cũ không có chút tín nhiệm nào. Cứ việc hắn ban bố cứu vãn Trình Thừa lập tức chế gây ra tính nhiệm vụ, nhưng theo Khương Đồng Cơ, hắn chân chính mục đích nhưng là muốn Trình Thừa chết. Khương Đồng Cơ đối với hệ thống mâu thuẫn cũng không phải một ngày hay hai ngày, đối với lập tức chế nhiệm vụ chán ghét cũng thâm nhập hắn tâm. Nàng lớn gan suy đoán, hệ thống ngoài sáng khuyên bảo nàng đi hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế nhưng là làm dẫn lên nàng phản địch, khiến nàng cố ý đối nghịch. Vì thế, đối phương thậm chí lấy ra cấp 6 điện giật như vậy trừng phạt coi như khen thưởng mồi nhử. Cấp 6 điện giật đối với người ngoài mà nói là trừng phạt, nhưng hệ thống lại không biết, chuyện này đối với nàng mà nói nhưng là tốt nhất khen thưởng. Chương 256, song sát. Bất quá trong chớp mắt, Khương Đồng Cơ đã lưu loát mang đi nhiều người đầu. Như vậy quả quyết sát phạt, lòng dạ độc ác dáng dấp thậm chí đem những thứ này chính tông sát thủ cho chấn động đến. Nguyên bản là không phải Khương Đồng Cơ đối thủ, hiện tại sinh ra lui bước chi tâm, tự nhiên càng thêm không địch lại, một cái do dự liền thi thể tách rời. Khương Đồng Cơ bên chân đã nằm mười mấy bộ thi thể, đều không ngoại lệ đều là một đòn mất mạng, có chút chỉ là bị cắt mất cổ họng khí tuyệt mà chết, có chút chính là bị một đao chém đầu, đầu lâu bay thẳng lên trời, máu tươi văng tung tóe đầy đất, có chút chính là giữ lại một chút da thịt, muốn đoạn chưa ngừng. So với những thứ này người tổn thất thảm trọng, Khương Đồng Cơ nhưng là không bị thương chút nào. Lưỡi đao không ngừng có sền sệt tươi mới giọt máu đáp rơi xuống đất. Tiến lên. Sợ cái gì? Lên một lượt. Một cái thổ phỉ ngoài mạnh trong yếu mà quát, nhưng hắn đồng bọn cũng không có vì vậy đạt được cổ vũ, ngược lại càng thêm sợ hãi. Nguyên bản cố gắng hướng trước bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó không để lại dấu vết về phía lui về phía sau một bước nhỏ, trên mặt phủ đầy chần chờ cùng sợ hãi. Những thứ này người cơ hồ bị Khương Đồng Cơ giết bể mật, rõ ràng nhân số vẫn như cũ có ưu thế áp đảo. Hết lần này tới lần khác ai cũng không dám lên trước. Ai dám xông vào đằng trước a? Mới vừa rồi xông vào đằng trước người, vào lúc này đã nằm trên đất làm thi thể, văng tung tóe đi ra máu còn bốc hơi nóng. Càng như vậy, bọn họ càng ngày càng sợ sệt, trong tay nắm đại đao cũng không có biện pháp cho bọn họ mang đến chút nào cảm giác an toàn. Thấy vậy, Khương Đồng Cơ lạnh lùng giễu cợt, sách, nhát gan bọn chuột nhắt. Như những thứ này người có thể một tổ ong xông lên, đồng tâm hiệp lực đối phó nàng, nàng còn có thể coi trọng những thứ này người một chút, thoáng nghiêm túc đối đãi. Dù sao, dù là nàng võ lực giá trị cao hơn nữa, cũng không khả năng không nhìn che ngợp bầu trời, chen chúc mà đến lưới đao. Hết lần này tới lần khác bọn họ chỉ là bị chém giết mười mấy cái đồng bạn liền lộ ra sợ chết tâm tình, tiếp theo sinh ra hèn nhát lui bước tâm tư, người như vậy đừng nói nắm đao, dù là nắm tiên tiến laser vũ khí, vẫn là cái chiến năm cặn bã, Khương Đồng Cơ nửa phút liền có thể đem bọn họ thu gặt đi. Bọn họ lui, Khương Đồng Cơ cũng sẽ không lui. Dưới chân một cái đột nhiên xúc lực phát động, thân hình nhanh chóng ép tới gần, đem giữa hai người khoảng cách vô hạn rút ngắn. Ở nơi này chút ít thổ phỉ trong mắt, Khương Đồng Cơ giống như là đột nhiên rời khỏi tại chỗ lại thuấn di đến bọn họ trước mắt, tốc độ nhanh dọa người. Quỷ! Một cái thổ phỉ thất lễ hô ra miệng, nhưng mà cái kế tiếp chữ còn chưa thoát ra khỏi miệng, nơi cổ họng đã thoáng qua một hồi lạnh ngắt xúc cảm, toàn thân nhiệt độ từ nơi này trô vỡ đổ xuống mà ra, làm hắn đại não ngừng chuyển động, trước mắt hết thể đều phai màu, trở nên trắng đen xám xịt. Đỏ! C chuyện cùng HTTP, đây là một trận nghiêng về đúng một bên giết chóc, chiếm thượng phong cũng không phải nhân số rất nhiều thổ phỉ, mà là khắp người nhuốm máu Khương Đồng Cơ. Trình thừa vợ chồng đã trợn mắt hốt mồm, vốn tưởng rằng là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ ở nhất tuyệt vọng thời điểm tuyệt sử phùng sinh. Trình phu nhân miết môi, đỡ nhà mình bị thương trượng phu lui sang một bên, để tránh bị kéo vào vòng chiến. Trình thừa không có quên Khương Đồng Cơ trước đây câu nói kia, hắn nắm thật chặt nhà mình phu nhân tay, trong lòng thoáng qua vô số ý tưởng. Phu quân Trình thừa phu nhân ngẩng đầu nhìn nhà mình trượng phu, dùng ánh mắt không tiếng động hỏi thăm. Phu nhân an tâm, chờ một chút. Vỗ nhẹ nhẹ đến phu nhân mu bàn tay, dùng cái này trấn an đối phương nội tâm bất an. Nói chuyện chỗ trống, Khương Đồng Cơ lại lưu loát lấy đi mấy cái mạng người, trên người y phục đã sớm bị vết máu nhuộm không nhìn ra nhan sắc ban đầu, cả người giống như theo trong địa ngục đi ra ác quỷ, những thứ kia thổ phỉ thật bị sợ bể mật, hai đùi run rẩy, lo lắng bất an. Bất quá, những thứ này người từ đầu đến cuối nhớ kỹ bản thân sứ mệnh, không làm gì được Khương Đồng Cơ, trước hết giết Trình Thừa cũng là có thể. Nếu không mà nói, nếu như nhiệm vụ thất bại tin tức truyền trở về, bọn họ thân tộc sợ rằng phải chết không có chỗ chôn. Ôm lấy loại này ý tưởng, còn dư lại dưới mấy người liên thủ kéo Khương Đồng Cơ, mặt khác hai cái đi giết Trình Thừa vợ chồng. Phu quân. Trình Thừa phu nhân nhìn thấy hôn chiến đám người lao ra hai người, giơ đao ý đổ chém nhà mình phu quân, nàng bận rộn đứng ra dùng thân thể đi chặn. Hết thể đều nhanh đến mức khiến người ứng phó không kịp, Trình Thừa mặc dù nhìn thấy, chỉ là hắn vết thương chẳng chịp, còn dư lại khí lực chỉ có thể miễn cưỡng khiến hắn đứng, nhà mình phu nhân che ở trước người hắn, chờ hắn kịp phản ứng muốn đem đối phương đẩy ra, hai thanh đao đã gần trong gang tấc. Trình Thừa kinh hoàng nghẹn ngào, phu nhân. Chỉ là, mặc kệ là hắn hay là nhắm hai mắt chờ đợi đau nhức Trình Thừa phu nhân, theo dự liệu nên rơi xuống đao cũng không có hạ xuống. Giơ lên thật cao đại đao ở điểm cao nhất hơi ngừng, dường như thời gian tạm ngừng như vậy, hai cái thổ phỉ biểu tình cũng cố định hình ảnh ở nhất giữ tận vui sướng nhất ngáy mắt. Bọn họ dường như đã thấy Trình Thừa vợ chồng đổ máu tại chỗ hình ảnh, nhưng mà, cái này không thể nào. Ta nói rồi, các ngươi cứ việc trên, qua tuyến coi như ta thua. Khương Đồng Cơ trong tay đao chẳng biết lúc nào đã bắn ra, cái kia hai cái bị cố định hình ảnh thổ phỉ thì bị biến mất đao thu gặt tánh mạng. Lúc này, trừ phát sóng trực tiếp giữa khán giả, dĩ nhiên không có ai biết rõ Khương Đồng Cơ rốt cuộc là làm sao làm được. Phải biết cái kia hai cái thổ phỉ mặc dù không phải song song, nhưng cũng không phải trước sau, làm sao có thể một đao liền đem hai người đều giải quyết. Khương Đồng Cơ nhưng là quay lưng đến cái kia hai cái thổ phỉ, thậm chí còn bị địch nhân kiềm chế, dưới tình hình như thế làm sao làm được. Mọi người tại đây thuộc về bước ngoặt sinh tử, tự nhiên không có dư thừa tinh lực đi quan tâm cái này, lấy bọn họ trước mắt thị giác cũng không xem được như vậy toàn diện, nhưng thuộc về thượng đế thị giác phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại có thể rõ ràng nhìn thấy mới vừa rồi một chớp mắt kia rốt cuộc phát sinh cái gì. Lao tài xế Liên Hợp Anh, chạy bay lên à, ta vừa mới nhìn thấy chủ bá ném ra thanh kia kiếm quẹo thật lớn cong. Âm nhạc ra ra cắt cầm a, rất đẹp song sát. Đại trang chủ phu nhân, mới vừa rồi bị dọa sợ đến sợ hãi kêu, bạn cùng phòng còn tưởng rằng ta làm sao, nhìn đến quá kích thích. Đêm trăng hoang dã, chủ bá mới vừa rồi cái kia một tay quả thực xoáy ta một mặt, thật muốn cho ngươi gửi một cái 666. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả chẳng những phát liên tiếp 666, hậu trường còn bị tất cả lớn nhỏ, các loại số lượng khen thưởng bao phủ. Nếu là lúc thường gặp phải lớn như vậy sóng khen thưởng, hệ thống đã sớm giám sóc mà tới đây ổn Khương Đồng Cơ. Vào lúc này lại duy trì quỷ dị yên lặng, dường như hắn đã không tồn tại như vậy, người ngoài không biết, nhưng Khương Đồng Cơ cũng hiểu được hệ thống vì sao là cái phản ứng này. Coca-Cola, chờ một chút, chủ bá bây giờ không có vũ khí à, làm sao bây giờ ba? Cái này là một đầu màn đạn lộ ra rất là chói mắt, rất nhiều phát 666 khán giả chợt giật mình một cái, cuối cùng quan tâm đến một điểm này. Khương Đồng Cơ vì cứu người, sử dụng trường đao đánh lén hai cái thổ phỉ, mặc dù cứu Trình Thừa vợ chồng trong nguy nan, nhưng cũng đem bản thân rơi vào trong tuyệt cảnh, nàng hiện tại tay không, nhưng bên người những thứ này mắt lom lom thổ phỉ mỗi cái đều cầm sắc bén đại đao. Trình Thừa nghĩ mà sợ ôm ở phu nhân, tinh mắt phát hiện Khương Đồng Cơ lúc này tình cảnh, miệng há trương, lại cứng rắn sinh đem nhắc nhở nuốt trở về bụng. Chương 257, Trình Thừa là ai? Hắn cũng không phải là lỗ mãng ngu đột người, tự nhiên biết rõ lúc này nếu là nhắc nhở Khương Đồng Cơ chú ý an toàn, kết quả chính là nhắc nhở còn lại thổ phỉ, cổ vũ thổ phỉ lòng tin, nắm đao sắt thần cùng tay không thiếu niên, hai người sức uy hiếp căn bản không ở một cái trục hành. Bất quá, cho dù Trình Thừa không nhắc nhở, những thứ kia thổ phỉ trố mắt sau đó cũng kịp phản ứng, đầu tiên là cuồng nộ, sau đó là mừng như điên. Tiến lên. Cái này tiểu tử không có vũ khí. Không biết là cái nào thổ phỉ mở miệng, trong mắt mọi người lóe ra một chút mừng như điên, đây thật là trời ban cơ hội tốt. Trong tay bọn họ đại đao đã đói khát khó nhịn. Có hay không là chiến năm cặn bã cùng trong tay có hay không vũ khí, hai người cũng không có trực tiếp quan hệ, Khương Đồng Cơ nắm đao, tốt xấu có thể cho bọn họ một cái thông khoái, bị chết thời điểm không cảm giác được bất kỳ đau nhức hành hạ, nhưng nàng trong tay không có đao, đó chính là một trận cực hình. Hoặc thanh thúy hoặc trầm muộn gãy xương thanh âm liên tiếp, dù là Trình Thừa vợ chồng rời khỏi vòng chiến cũng có thể rõ ràng nghe đến mấy cái này thanh âm, phát sóng trực tiếp giữa khán giả càng thêm không cần phải nói, siêu nhất lưu phát sóng trực tiếp thiết bị cấp cho bọn họ nhất trả lại như cũ chân thực hưởng thụ. Mỗi khi một cái thổ phỉ bị Khương Đồng Cơ dễ như trở bàn tay bóp gãy tay, bẻ đứt ngón tay, đánh gãy chân hoặc là bẻ gãy cổ, bọn họ đều biết không tự chủ được hung hăng đầu thượng run lên, thật giống như những thứ kia đau đớn rơi vào trên người bọn họ như vậy, làm cho bọn họ cả kinh phạm nhìn. Khương Đồng Cơ trên tay không có vũ khí, cái này không ý nghĩa đến nàng mất đi sức chiến đấu. Chính ngược lại, tay không bắc kích là nàng cường hạng. Coi như gen chiến sĩ, nàng làm sao có thể không trải qua cái này phương diện huấn luyện. Khiến người bất mãn là, nàng suy nghĩ đã sớm diễn luyện trăm lần động tác, nhưng thân thể tư chất xa xa theo không kịp suy nghĩ tốc độ. Đơn giản mà nói chính là cái này cỗ thân thể tư chất thật sự là quá kém, xa xa không cách nào để cho Khương Đồng Cơ hài lòng. Nàng cảm thấy rất không hài lòng, nhưng rơi vào khán giả cùng với mọi người tại đây trong mắt, nàng thân thủ đã mạnh đến nổi vượt qua tưởng tượng. Có thể nói một câu anh dũng vô địch. Thật không biết đây là đâu nhà. Khúc khúc khúc. Lang Quân, thật không ngờ còn trẻ anh dũng Trình Thừa vừa nói, sơ suất kéo theo vết thương, đến không hết cảm giác đau kích thích hắn thần kinh, lồng ngực càng là bốc lên một cổ khô hỏa, dường như bị ngọn lửa liếm láp. Trình Thừa phu nhân âm thầm than nhẹ, vợ chồng bọn họ hiện tại bản thân khó giữ nổi, cũng không biết rõ cái đó thiếu niên là địch hay bạn. Trình Thừa tựa hồ nhìn ra phu nhân lo âu, hơi tròng mắt lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Cứ việc Khương Đồng Cơ trước đây nói chuyện rất không khách khí, nhưng nếu là thật đối với bọn họ vợ chồng có ác ý, mới vừa rồi cũng không cần bước lên bị địch nhân vây công nguy hiểm, cầm trong tay tiện tay vũ khí vứt ra cứu bọn họ, hoàn toàn có thể dung túng thổ phỉ giết người. Nếu ra tay, cái này thì chứng minh đối phương cũng không có muốn vợ chồng bọn họ tánh mạng ý tứ. Lúc này, dưới thác nước lại truyền tới một hồi huyên náo động tĩnh, Trình Thừa vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều thấy lẫn nhau trên mặt ngưng trọng. Theo tiếng kêu nhìn lại, trong lúc đó mấy con tay mắc đến biên giới, chờ một lúc lại toát ra mấy cái đầu. Trình Thừa liền vội vàng nắm chặt lợi kiếm trong tay, do dự có hay không muốn tiến lên, thừa dịp những thứ này người không có đi lên trước đây trước đâm xuống đi. Bất quá, nếu là những thứ này leo lên người cũng không phải thổ phỉ mà là vị kia tiểu hữu đồng bạn, cái này lại nên như thế nào? Trình Thừa bên này thiên nhân giao chiến, mấy cái thật vất vả leo lên hộ vệ suýt nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Lang Quân. Nguyên bản vẫn còn ở hì hục bò hộ vệ nhất thời giống như là ăn ra sức rau chân vịt như vậy, hai ba lần leo lên, quét một tiếng rút ra bên hông đao, cố gắng đi giúp Khương Đồng Cơ giải vây, chỉ là bọn hắn nhà Lang Quân quá mức dũng mãnh, căn bản không có cho bọn họ cơ hội biểu hiện. Đùng. Đem cuối cùng một cỗ thi thể vứt trên đất, Khương Đồng Cơ mặt lạnh đứng ở rất nhiều trong thi thể giữa, an tĩnh nhìn đến mấy cái hộ vệ. Chật vật leo lên hộ vệ. Đừng gọi tên. Có chút chột dạ. Khiến nhà mình Lang Quân dẫn đầu trận cũng liền thôi, bọn họ thân là hộ vệ còn không có cử đi tác dụng gì chàng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trở về thật tốt huấn luyện. Khương Đồng Cơ nhìn chằm chằm hộ vệ chừng mấy giây, trực tiếp đưa bọn họ nhìn đến trong lòng suy nhược. Tất cả hộ vệ không dám cùng nàng tầm mắt đối lập, chột dạ a. Có thể không chột dạ sao? Bò một cái không thế nào cao thác nước, một đám người hao phí lâu như vậy, loại này tốc độ theo Khương Đồng Cơ thì không cách nào chịu đựng, nếu như nàng thật yêu cầu bọn họ cứu viện, đoán chừng thi thể đều lạnh, cho nên những thứ này người đều cần gấp bội huấn luyện. Hộ vệ rối rít lộ ra vẻ cười khổ, nhưng không ai dám phản bác Khương Đồng Cơ mệnh lệnh. Mấy cái hộ vệ rối rít chắp tay, "Vâng, lang quân." Khương Đồng Cơ lúc này mới hài lòng một ít, khẩu khí cuối cùng hòa hoãn một ít, đem những thứ này thi thể đều thu thập, đào hố đốt cháy sạch sẽ. Rất nhiều hộ vệ âm thầm cảm thấy đau răng, nhà mình lang quân đây thật là tàn nhẫn a. Ngươi nói nơi nào tàn nhẫn? Bây giờ người đều chú trọng một cái lá dụng về cội, lưu hành một thời thổ táng, nếu như khi còn sống thân thể thiếu thốn, sau khi chết đi Diêm Vương nơi nào cũng sẽ là tàn tật, không còn mặt mũi thấy tổ tông không nói, chuyển thế sau đó còn sẽ có thiếu sót. Cho nên, bọn họ đối với toàn thây hạ táng 10 phần coi trọng. Có thể Khương Đồng Cơ một câu nói liền quyết định những thứ này người chết sau kết cục, sau khi chết liền địa phủ đều đi không. Cho nên, vấn đề tới. Rốt cuộc là phơi thây hoang dã, thi thể bị sơn dã cẩm thú phân chia đồ ăn so sánh thê thảm đâu, vẫn là chết không toàn thây, vào không địa phủ càng thêm thê thảm. Hộ vệ không dám phản bác Khương Đồng Cơ, chỉ đành phải yên lặng nghe theo mệnh lệnh. Làm xong những thứ này, Khương Đồng Cơ lúc này mới có công phu đi quan tâm bên cạnh Trình Thừa vợ chồng. Nam vóc người cao gầy, khí chất nhẹ nhàng ôn hòa, tạm thời không nói dáng dấp như thế nào, đầu tiên nhìn liền làm cho người ta cực kỳ dễ dàng sống chung cảm giác, vô cùng lực tương tác, Khương Đồng Cơ bất động thanh sắc đem hắn từ đầu đến chân phân tích một lần, mắt sắc thoáng trầm xuống. Bên này, Trình Thừa trong lòng sinh ra một cổ quái cảm giác, trong lòng có loại chưa có tới sợ hãi. Khương Đồng Cơ liếc một chút Trình Thừa bên người nữ tử, sau đó hướng về phía một cái hộ vệ nói ra, các ngươi trên người mang thương thuốc sao? Cho vị này tiên sinh xử lý một chút vết thương. Mặc dù không phải là cái gì chí mạng vết thương, nhưng nếu là không xử lý, chảy máu nhiều cũng nguy hiểm. Có. Hộ vệ bên người tự nhiên mang đủ đồ vật. Cảm ơn. Trình Thừa phu nhân nhận lấy thuốc trị thương, hướng về phía Khương Đồng Cơ phúc thân một tạ. Khương Đồng Cơ không có tiến tới khách sáo, ngược lại ngồi ở một bên, mắt sắc cấm lãnh. Người ngoài cho là nàng đang ngẩn người suy nghĩ, trên thực tế Khương Đồng Cơ chỉ là đang nhìn hệ thống hậu trường cho khen thưởng. Hệ thống, chúc mừng chủ bá hoàn thành lập tức chế nhiệm vụ, cứu vãn Trình Thừa, đạt được khen thưởng hai vũ đầy đạn, cổ tay trắng dơ cao thân huyền chuyển, tùng áo lưới, mời tới hậu trường thu tin nơi nhận khen thưởng. Hệ thống ngươi không vui sao? Nội tâm của nàng hỏi một tiếng hệ thống. Hệ thống phát cho nàng một chuỗi dấu chấm lửng. Ta lần này nhưng là đàng hoàng, hoàn mỹ hoàn thành ngươi trao tặng nhiệm vụ. Khương Đồng Cơ cười cười, chỉ là nụ cười chưa đạt tới đáy mắt. Hệ thống trả lời, ký chủ cuối cùng có thể minh bạch bản bảo bảo khổ tâm, ta lòng rất an ủi. Chỉ là, trả lời lời này sau đó, hệ thống liền vừa trầm im lặng, hoàn toàn không có trong ngày thường om sòm. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có theo dự đoán vui vẻ, Khương Đồng Cơ thậm chí có thể tưởng tượng hắn cắn răng nghiến lợi phẫn nộ giáng dấp. Nghĩ tính kế nàng. Hệ thống còn quá non nớt chút ít. Chương 258, Trình Thừa là ai? Vì sao phải phẫn nộ đâu? Đại khái là bởi vì Khương Đồng Cơ không có dựa theo hệ thống theo dự đoán xáo lộ tới đi, trong lòng có thể thoải mái liền quái. Nàng âm thầm bật cười, đối với hệ thống vốn cũng không thấp cảnh giác cùng phòng bị lại tăng lên nữa một đoạn. Ta huấn luyện viên từng theo ta nói rồi, cùng địch nhân không thể buông tha, đối phương sinh ra sát ý một chớp mắt kia, chính là hắn sơ hở rõ ràng nhất thời điểm. Sát ý cũng là một loại chủ quan tâm tình, thường thường sẽ không tự chủ được bại lộ trọng yếu nhất động cơ. Khương Đồng Cơ chợt mở miệng, có ý riêng, hệ thống lúc này cuối cùng không nhịn được. Giọng điệu mang theo một chút tức giận, ký chủ, lúc trước ngươi lại nói là ý gì? Ý tứ chính là nói cho ngươi biết, sau đó còn muốn tính kê ta thời điểm, thu xong bản thân cái đuôi hồ ly. Nàng không khách khí nói. Hệ thống. Hắn giống như là táo bón kéo không ra như thế, nghẹn hơn nửa ngày cũng không có lại biệt xuất một chữ. Trên thực tế, ở Khương Đồng Cơ mở miệng trước đây, hắn căn bản không biết rõ bản thân nơi nào bại lộ chân thực mục đích. Rõ ràng cái đó lập tức chế gây ra tính nhiệm vụ không có nửa điểm không đúng địa phương, hắn cũng như cũ khuyên bảo Khương Đồng Cơ đi chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng cấp cho khen thưởng hai vũ đầy đặn cũng là nàng cái dánh nhiều không miệng lôi điểm, đến nỗi trừng phạt, hệ thống càng là ra đại máu. Chỉ cần cự tuyệt nhiệm vụ, Khương Đồng Cơ chính là nhân sinh người thắng được chứ. Kết quả, nàng dĩ nhiên không theo lẽ thường xuất bài. Đến lúc mới vừa rồi, hệ thống mới hiểu được bản thân sai ở nơi nào. Hắn trong lòng tính toán đánh cho đùng đùng vang. Lại quên nhà mình ký chủ có bao nhiêu khôn khéo. Chỉ là bởi vì lập tức chế gây ra tính nhiệm vụ miêu tả, khiến vị này ký chủ sinh ra nghi ngờ. Trình Thừa, Thương Châu mạnh quận mạnh chạm bạn bè, lúc này hắn chính rơi vào không biết nguy cơ, xin ký chủ trong vòng nửa giờ cứu vãn hắn. cái này nhiệm vụ miêu tả nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ một chút liền biết phát hiện trong đó ẩn hàm cạm bẫy. Trình Thừa là ai? Hắn cho miêu tả là Thương Châu Mạnh quận Mạnh Trạm bạn bè. Cái này xưng hô tựa hồ không có vấn đề, nhưng Khương Đồng Cơ hết lần này tới lần khác bởi vì hắn mà sinh nghi tâm. Có thể cùng Mạnh Trạm chơi bằng hữu, ít nhất cũng là sĩ tộc quý trụ xuất thân, nói không chừng còn có quan chức công danh. Cho nên, dưới tình huống bình thường miêu tả hẳn là nào đó một cái gia tộc hoặc là nào đó một cái quan chức, hệ thống cho ra miêu tả nhưng là cảm ứng tính Thương Châu Mạnh quận Mạnh Trạm bạn bè, Trình Thừa là Mạnh Trạm người nào, cần dùng đến đem đối phương mang ở bản thân trước mặt. Lại suy nghĩ một chút Khương Đồng Cơ cùng Mạnh Trạm thủ hoán, bình thường dưới tình hình nàng nhìn thấy cái này nhiệm vụ miêu tả, không có vung mặt rời đi cũng không tệ. Nhiệm vụ sau khi thất bại còn có cấp 6 điện giật trừng phạt, nàng dung hợp võ lực ít nhất có thể tăng lên mười mấy cái điểm. Cự tuyệt nhiệm vụ lần này bách lợi vô nhất hại, cũng phù hợp Khương Đồng Cơ nhất quán tới nay tác phong. Nghi điểm thứ hai, nhiệm vụ lần này là ở áo dính máu xuất hiện sau đó mới ban bố. Nếu là y theo Khương Đồng Cơ nhất quán tính khí, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ độ khả thi cực lớn, nàng căn bản không sợ chuyện, hệ thống hết lần này tới lần khác vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ nhìn như là thuận theo nàng tâm ý đi cứu người, nhưng hiệu quả nhưng là vì bỏ đi nàng ý nghĩ. Như vậy thứ nhất, Khương Đồng Cơ không khả nghi làm sao có thể. Minh bạch hết thể hệ thống muốn tại chỗ bạo tạc. Cái này trò chơi còn có thể chơi. Hắn cảm thấy dạ dày còn đau, đầu óc cũng đau, vội vàng yêu cầu tĩnh lặng. Đã lâu, hắn cứng rắn nói trấn an Khương Đồng Cơ, cứ việc điều này cũng không có gì chứng dụng. Coi như ký chủ một nửa kia, ta không thể nào hại ngươi. Đến nỗi tính kế, càng là không có chuyện gì. Khương Đồng Cơ cười cười, hỏi, hệ thống, ngươi nói lời này thời điểm, ngươi liền không có cảm thấy nửa điểm trái lương tâm sao? Hệ thống còn muốn giải thích, nàng cưỡng ép đem đối phương câu chuyện đánh gãy, khiến nó đem lời kế tiếp nghẹn trở về. Tính, ta vốn là cũng không có muốn cho ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối. Mặc kệ ngươi làm như vậy mục đích là cái gì, theo ta cũng không có bao lớn quan hệ. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý, ta Khương Đồng Cơ cũng không phải là ai cũng có thể sai khiến được động, càng không phải là người nào cũng có thể nắm ở trong tay tới mượn đao giết người đạo cụ. Cho dù là ngươi hệ thống cũng giống vậy. Nàng xách một tiếng, không che kiệt nạo. Nàng và hệ thống đã sớm vạch mặt, cũng không kém như vậy một hồi. Hệ thống phát một chuỗi thật dài dấu chấm lửng. Sống chung nửa năm. Hắn bao nhiêu cũng hiểu rõ Khương Đồng Cơ cái này người, dư thừa giải thích sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng chán ghét cùng cảnh giác. Khương Đồng Cơ như thế nào đi nữa chán ghét hắn thì như thế nào? Ký chủ cùng hệ thống, nói trắng ra chính là ký sinh thể cùng ký sinh vật quan hệ. Trừ phi hắn chủ động rời khỏi, nếu không đối phương không làm gì được nó. Ngược lại nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn mục đích cũng coi như đạt tới một nửa. Hệ thống âm thầm khó thở, chỉ có thể như vậy an ủi bản thân. An lần này giáo huấn. Sau đó cẩn thận một chút là được, Khương Đồng Cơ lại khôn khéo, cũng không khả năng chút nào không góc chết. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày phong tặc. Khương Đồng Cơ biểu thị, chí thật sự một loại không có thuốc chữa bệnh, giống như hệ thống như vậy. Lần này không tính kế được thành, lần sau còn muốn thành công. Giao chiến hoàn tất, đem hệ thống giết được không dám mạo hiểm ra mặt, Khương Đồng Cơ lúc này mới có nhàn hạ thoải mái đi giải trình thừa lai lịch. Có thể bị hệ thống coi là cái đinh trong mắt, còn muốn mượn giúp nàng tay ngồi xem trình thừa đi chết. Đây là người đầu tiên A. Đúng lúc này Trình Thừa đã tại nhà mình phu nhân dưới sự giúp đỡ xử lý vết thương, cột lên sạch sẽ băng gạc, miễn cưỡng cầm máu. Ở Trình Thừa phu nhân nâng đỡ, bước chân hắn phủ phiếm đi tới Khương Đồng Cơ trước mặt, sâu thâm tác cái ấp. Tại hạ Trình Thừa, lang gia Trình thị người. Lần này đại nạn, chúng ta vợ chồng có thể thuận lợi thoát hiểm, cảm ơn tiểu hữu tương trợ. Trình Thừa sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng thoáng thu thập một chút chật vật dáng ngoài, toàn thân phong hoa khó mà che giấu. Khương Đồng Cơ liền vội vàng đáp lễ, nghe được hắn lai lịch, không khỏi hỏi lại một tiếng, lang gia Trình thị. Lang gia họ Trình, cơ bản cùng Trình thị sĩ tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ máu mủ. Nhìn một chút Trình Thừa y phục vật liệu cùng hắn phu nhân trang phục, hai người gia cảnh đều tương đương đãi ngộ. Chính là, Trình Thừa nói. Khương Đồng Cơ hỏi, tiên sinh mọi người xuất thân, tại sao ra ngoài không mang theo hộ vệ? Ngược lại bị những thứ kia hung ác đồ để mắt tới, rước lấy báo thủ. Trình Thừa mặt có vẻ nghi hoặc. Đừng nói Khương Đồng Cơ, chính hắn cũng không biết làm sao lại trêu chọc như vậy một nhóm người. Thiên sinh nếu không phải thuận lợi, ta cũng không hỏi nhiều. Trình Thừa vội vàng nói, cũng không phải là như thế, chỉ là chuyện này. Ngay cả ta cũng là không có đầu mối chút nào, tự nhận là trong ngày thường đối đãi người xử lý coi như hiền hòa, tuy không bao nhiêu bản thân, nhưng cũng chưa từng cùng người đỏ mặt. Thật không biết làm sao lại trêu chọc người ngoài báo thủ. Lần này cùng phu nhân cùng nhau ra ngoài, biết rõ ngoại giới hỗn loạn không yên. bên người cũng mang đủ hộ vệ, chỉ là toàn bộ gậy ở cái kia chút ít hung đồ tay. Muốn không phải Khương Đồng Cơ chạy tới trung hợp, Trình Thừa vợ chồng đã sớm mất mạng hoàn toàn. Hắn ngược lại không sợ chết, chỉ là không thích bị chết không minh bạch. Khương Đồng Cơ nói, tiểu nhân nhất thù dai, dù là mặt mày vui vẻ mà đợi, một khi có chỗ nào sơ sót, đối phương cũng sẽ ghi hận. Chương 259, Trình Thừa là ai? Trình Thừa nghĩ mãi mà không ra, nhưng Khương Đồng Cơ vừa nói như thế, hắn ngược lại có đối tượng hoài nghi. Phát hiện Trình Thừa biểu tình có biến hóa, Khương Đồng Cơ nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Thiên sinh nhưng là nghĩ đến cái gì người? Đừng nói chỉ là thoáng nổi lên nghi ngờ, dù là thật là cái kia người, Trình Thừa cũng không thể thẳng thừng nói ra. Khương Đồng Cơ cũng không có tra cứu, ngược lại liếc một chút Trình Thừa phu nhân. Cái này đôi vợ chồng đều là sống trong nhung lụa, nơi nào giống hôm nay như vậy kích thích chật vật qua. Nàng hỏi một cái rất vấn đề thực tế, mới vừa nghe tiên sinh nói hộ vệ toàn bộ gậy ở hung đồ trong tay, bây giờ hay lại là rừng núi hoang vắng, trước không thôn sau không tiệm, khoảng cách gần nhất dịch trạm còn có mấy ngày chặng đường. Không biết rõ tiên sinh có tính toán gì. Trình Thừa là cái thương binh, hắn phu nhân càng là 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, hai người này ở nơi này dã ngoại, cũng không biết rõ sống thế nào. Khương Đồng Cơ hỏi ra cái này vấn đề, Trình Thừa mặt lộ vẻ khó khăn. Không đợi hắn mở miệng, Khương Đồng Cơ lại nói, nếu là tiên sinh không ngại, lại tin được ta, không bằng khiến ta đem nhị vị đưa đến gần nhất dịch trạm, trước tiên ở chỗ đó nghỉ ngơi, sau đó sẽ cùng trong nhà liên lạc. Không biết hung đồ lai lịch, nhị vị bây giờ vẫn có nguy hiểm. Trình Thừa mặt có vẻ xấu hổ cảm ơn Khương Đồng Cơ lòng tốt. Vợ chồng bọn họ nếu không phải dựng chuyến này đi nhờ xe, dù là không có hung đồ giết bọn họ cũng rất khó sống tiếp. So với Trình Thừa không lạnh không nóng, hắn phu nhân ngược lại là 10 phần nhanh nhẹn, mắt thấy Khương Đồng Cơ trước đây cử động, tự nhiên nhiều mấy phần yêu thích. T-E-Z-U-I-E-N-V-N tiểu lang quân thân thủ bất phàm, khí độ hiên ngang, không biết là nhà nào hải tử. Hà Gian Liễu Thị, tên một chữ một cái hy, gia phụ chính là Liêu Sa, tiên sinh nếu không phải ghét bỏ, gọi ta Lan Đình liền có thể. Trình Thừa vợ chồng nghe xong, rối rít cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hai người quan tâm trọng điểm không giống nhau. Trình Thừa phu nhân quan tâm điểm ở thiếu niên anh tài, xứng là lương tế điểm này. Ngươi đúng là Liễu Trọng Khanh nhi tử. Liêu Sa lúc còn trẻ cũng là không ít trong khuê phòng thiếu nữ nhớ nhung phu quân, hắn cùng với vợ cổ mẫn cố sự càng bị truyền là giai thoại. Trình Thừa phu nhân chưa từng thấy qua nhưng cũng nghe qua, chỉ là không nghĩ tới Liêu Sa như vậy tài tử, dĩ nhiên sẽ có võ lực mạnh mẽ như vậy nhi tử. Những thứ kia hung đồ đưa bọn họ vợ chồng ép vào tuyệt lộ, nhưng ở cái này trước mặt thiếu niên lại không chịu được như vậy một đòn. Bất quá chốc lát ý nghĩ, Trình Thừa phu nhân ý tưởng đã lệch, hơn nữa ở Khương Đồng Cơ trên đầu đầm trên, dễ hiền nhắn hiệu, nếu là nhà nào nữ nhi có thể cùng Liêu Sa nhà nhi tử kết hôn, đó thật đúng là kiếm bộn. Chỉ tiếc, nhà mình nữ nhi tuổi còn nhỏ, nếu không thật muốn cho nữ nhi quyết định. Trình Thừa quan tâm điểm không có quan hệ gì với Liêu Sa, đơn thuần bởi vì Liêu Hy cái này người. Người đã nhược quán. Nhìn cũng không giống, dáng dấp nhiều nhất 12-13. Khương Đồng Cơ sợ run một cái, chợt minh bạch Trình Thừa hỏi như vậy nguyên nhân, giải thích, Lan Đình cái này một tên chữ chính là mất mẫu lưu lại, dự bị đến nhược quán sau đó dùng. Chỉ là cha và mẹ ân ái tình sâu, mẫu thân sớm sự cố sau đó, liền một mực lấy Lan Đình gọi ta. Ngược lại đều đã lấy. Vậy thì trực tiếp dùng chứ, còn tỉnh lấy nhũ danh phiền thoái. Trình Thừa. Như vậy phóng đãng không bị trói buộc tác phong, thật đúng là giống như là Liêu Sa cái kia hàng có thể làm ra tới. Trên người vết máu đã làm hơn nữa, căn bản không nhìn ra nguyên mạo, Khương Đồng Cơ dặn dò hộ vệ thật tốt bảo vệ Trình Thừa vợ chồng, bản thân tìm một cái địa phương ẩn núp rửa mặt sạch mặt, trên người còn lại vết máu không có cách nào thanh tẩy, nhưng trên mặt máu dù sao phải rửa sạch sẽ. Tiểu lang quân thật là tướng mạo thật được, không biết có chưa định thân. Trình Thừa phu nhân càng xem Khương Đồng Cơ càng là hài lòng, thấy nàng dáng dấp như thế thanh tú, ngũ quan tuấn dật, hơi có chút nữ khí, nhưng chính phù hợp đương thời lưu hành thiếu niên đẹp trai người thiết lập, nhất thời động tâm, càng ngày càng muốn cho nàng làm mai mối. Khương Đồng Cơ gật đầu lại lắc đầu, nói, từng có một cọc hôn ước, chỉ là Trần Đại Sư coi cho ta một què, nói đúng không nên sớm hôn nhân, nếu không có hại, vì không chậm trễ nhà gái, chỉ có thể tiếc nuối từ hôn. Trình Thừa phu nhân vừa nghe lời này, nhất thời hơi thở làm mai mối tâm tư, trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Nàng không có hoài nghi lời này chân thực tính. Sĩ tộc trong lúc đó hôn nhân không phải cho đùa, nếu không phải không thể tránh nguyên nhân, bình thường sẽ không từ hôn. Giống Khương Đồng Cơ cho ra cái này lý do, căn bản là không có cách phản bác. Ngược lại là Trình Thừa nhìn Khương Đồng Cơ cái này khuôn mặt, một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp, đến lúc hắn phu nhân âm thầm bóp một cái hắn. Nàng phu quân thích lên mặt dạy đời, tuyệt đối đừng chạy lên nói với Khương Đồng Cơ cái gì chi. Hồ, giả, giã lời nói, mất hứng. Trình Thừa cười khổ nói, phu nhân hiểu lầm, vi phu chẳng qua là cảm thấy tiểu hữu gương mặt mười phần nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Lan Đình nếu là Liễu Trọng Khanh nhi tử, tự nhiên cùng hắn lớn lên tương tự, người nghĩ cái này làm gì? Trình Thừa tức cười, hắn cùng Liễu Sa kỳ thực không có thực sự được gặp, song phương đều thuộc về bạn tri kỷ đã lâu trạng thái. Lẫn nhau đều biết một người như thế, chỉ là chưa thấy qua mà thôi. Sĩ tộc cái vòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hắn cùng với Liêu Sa không gặp mặt, nhưng kết giao bằng hữu lại có trùng hợp, bao nhiêu đều theo bằng hữu trong miệng biết được đối phương. Cho nên, Trình Thừa nói nhìn quen mắt, tự nhiên không phải là bởi vì Liêu Sa. Hắn âm thầm suy tư, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước theo bạn vong niên tiểu hữu bên kia nhìn qua một bộ chưa xong hòa tác. Cô gái trong tranh tướng mạo nếu là lại tuổi nhỏ mấy tuổi, dáng dấp lại ngây ngô một ít, dung mạo nhu hòa một ít, cũng không chính là Liêu Hy sao. Chỉ là, Liêu Hy chính là Liêu Sa đích thứ tử, Liêu Sa nhà thứ nữ lại từ nhỏ nuôi dưỡng ở khuê cát. Ách! Chẳng lẽ, hắn vị kia bạn vong niên tiểu hữu trong tranh hoa gian ngủ miên man nữ tử, lại là đã qua đời cổ mẫn? Nghiền ngẫm sợ cực. Bất quá nghĩ như vậy cũng không phải là không thể được. Bạn vong niên tiểu hữu chính là Huyền Kính Cao Đồ, Huyền Kính lúc còn trẻ lại cùng cổ mẫn từng có một đoạn tiếp xúc, có lẽ hắn là thông qua Huyền Kính bên kia biết được cổ mẫn tướng mạo cũng là khả năng. Thiên sinh nhưng là gặp phải chuyện khó. Khương Đồng Cơ cầm đao mở đường, đi ở phía trước, dọn dẹp ra tới bụi cỏ đường mòn so với trước kia càng thêm triệt để một ít, thuận lợi phía sau thương binh Trình Thừa cùng với nhà hắn phu nhân hành tẩu, văn bối nhìn ngài một mặt ngượng nghịu. Trình Thừa, hắn cảm thấy, còn là đừng nói cho trước mắt cái này thiếu niên, có cái tuổi tác lớn hơn nàng không mấy tuổi tiểu tử họa hắn mẫu thân tương đối khá. Không có gì, chỉ là đang nghĩ rốt cuộc là người nào muốn đưa Trình Mỗ vào tử địa Trình Thừa mượn cớ. Hợp tình hợp lý, tuy có một chút suy đoán, nhưng nghĩ sâu sau đó lại cảm thấy cái kia người sẽ không làm chuyện như vậy. Nguyên lai là khổ não chuyện này. Khương Đồng Cơ không có đa nghi, dù là nàng xem ra Trình Thừa hơi có chút chột dạ, nhưng đây là nhân ra sự tình, nàng không tiện truy hỏi. Lang quân, ngài có thể tính trở lại. Hộ vệ phát hiện phụ cận có đánh nhau vết tích. Xa xa, Từ Kha nhìn thấy trong rừng đi ra mấy bóng người, liền vội vàng chạy chậm tiến lên, sau đó nói cái gì đều nghẹn trở về bụng. Ai có thể nói cho hắn biết, lang quân chẳng qua chỉ là ra ngoài đánh cái nước. Mặc dù cái này múc nước thời gian hơi dài. Làm sao trở lại một cái liền thành huyết nhân. Chỉ là hơn nửa canh giờ không đi theo lang quân, cảm giác bỏ qua thật nhiều đại hí. Chương 260, Trình Thừa là ai? Từ Kha ở một bước, nhưng Khương Đồng Cơ liền lộ ra chấn định rất nhiều. Cái gì đánh nhau vết tích? Nàng tiến lên đem bản thân cong lấy mấy cái túi nước ném cho Từ Kha, trong miệng lại nói, khiến hộ vệ đi lấy một ít tủi lửa. Gác nồi nấu sôi, đợi thoáng lạnh ngắt lại trang trở về túi nước. Bên ngoài bên dòng suối nước cuối cùng không sạch sẽ, nấu sôi lại uống. Hắn không ngừng bận rộn nhận lấy, tinh mắt tìm tòi Khương Đồng Cơ trong đội ngũ còn nhiều hai tấm mặt lạ hoác. Từ Kha nói ra, bên ngoài tìm tủi lửa hộ vệ hồi bẩm, nói là phía trước con đường phát hiện hết mấy chiếc không người xe ngựa, chung quanh nằm không ít thi thể. Một khi kiểm tra, phát hiện ở trước đây không lâu từng có một lần kịch liệt đánh nhau, lão gia lo lắng là núi rừng giặc cướp nên làm. Chỗ đó Từ Kha đi xem qua, đi qua hắn kiểm tra cẩn thận, hắn phát hiện thổ phỉ gây án độ khả thi rất thấp, càng giống như là dự mưu chặn đánh. Vì vậy, hắn không khỏi lo lắng đi ra ngoài múc nước lang quân, trong lòng lo lắng bất an. Đang muốn dẫn người đi ra ngoài tìm, chân trước không có bước ra, Khương Đồng Cơ đã toàn thân máu trở lại. Muốn không phải ban ngày ban mặt, Từ Kha suýt nữa cho rằng đây là lang quân bị hại sau đó ác quỷ biến thành, tim đập đều muốn chợt dừng lại xong sao. Hù chết bảo bảo. Khương Đồng Cơ vừa nghe, chợt hiểu được, nói ra, những thứ kia hẳn là Trình tiên sinh đội xe bọn họ, trên đường tao ngộ trải qua cường đạo mưu hại, ta trùng hợp đi qua giúp bọn hắn một chút, đem những thứ kia hãn phỉ đều đánh lui. Hiếu Dư, ngươi khiến người chuẩn bị một ít thức ăn lương khô. Nàng nói xong nhẹ nhàng, tựa hồ không nhớ trước đây bị 40-50 cái hãn phỉ bao vây sự tình. Tự nhiên, Từ Kha cũng vì vậy bị nói dối, cho rằng những thứ kia chỉ là bình thường sơn dã hãn phỉ, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Nhà hắn lang quân sắc mặt hồng nhuận, mắt sắc vẫn thanh lượng như cũ, tinh thần đầu càng là ước chừng, nhìn một cái liền biết nàng không có chuyện gì. Ừm, đoán chừng xảy ra chuyện là những thứ kia đánh cướp thổ phỉ. Cho ra cái kết luận này, Từ Kha liền nửa điểm đều không hoảng. Vâng, Kha cái này thì đi làm. Từ Kha đã hoàn toàn quen thuộc bà quản gia hình thức, Khương Đồng Cơ nói cái gì chính là cái đó. Đúng, lại để cho Đạp Tuyết cho ta cầm toàn thân sạch sẽ y phục tới đây, ta đi tìm địa phương rửa mặt. Máu dính trên người rất khó chịu. Phát sóng trực tiếp giữa tiểu đồng bọn trong nháy mắt kích động, lộ thiên tắm delay. Dựa theo sáo lộ, nhất định là có một cái ngây ngốc tử không cẩn thận đi ngang qua, sau đó không cẩn thận nhìn thấy, lại sau đó không cẩn thận cùng chủ bá quen biết. Suy nghĩ một chút đều có chút ngọt đâu. Ha ha, ngọt trái trứng nha, Khương Đồng Cơ nếu như liền cái này một ít tính cảnh giác đều không có, sớm không biết rõ chết mấy lần. Đạp Tuyết nghe tin chạy tới, nhìn thấy Khương Đồng Cơ trừ chật vật một ít, còn lại cũng khỏe, lúc này mới đem treo cao tâm chậm rãi hạ xuống. Lang Quân mà lại chờ một chút, nô cái này thì đi chuẩn bị y phục. Nói xong, Đạp Tuyết liền lui ra, đi xe ngựa dương quần áo tìm một bộ sạch sẽ y phục cùng rửa mặt dùng vải khăn cùng tạo tử. Liêu Quận Thủ dĩ nhiên cũng ở. Trình Thừa thấy Khương Đồng Cơ làm xong, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Ừ, nghe nói phụ thân là năm nay tổng kiểm tra đánh giá quan, cần phải đi kinh thành chủ trì đại cuộc. Trình Thừa, có thể có cái gì không đúng địa phương? Cảm giác Trình Thừa biểu tình hơi lộ ra không nói gì. Trình Thừa tiếp tục yên lặng, biểu tình nhiều mấy phần quân quýt, đã lâu mới cười khổ nói, lúc trước thường có người nói Liêu Trọng Khanh phóng đãng không bị trói buộc, lúc trước còn cảm thấy là người ngoài cố ý bôi đen Liêu Quận Thủ, bây giờ vừa nhìn, cái này đánh giá thật là không có oan uổng hắn. Kiểm tra đánh giá vội vàng ở trước mắt, chủ khảo đánh giá quan dĩ nhiên hiện tại mới lên đường. Liêu Sa, hắn vừa qua tới liền nghe được có người hướng về phía hắn khuê nữ nói xấu hắn, tổn hại hắn coi như phụ thân cao lớn hình tượng, chiêu ai chọc ai. Dầu gì cũng là quan trường cáo giả, thấy người ba phần cười, đối với Trình Thừa lời nói cũng không có để ở trong lòng. Lan Đình, hai vị này là. Liêu Sa đi tới, thấy rõ cái đó nói bản thân nói xấu người răng rấp, chỉ một chút, trong lòng cái này ít điểm không thích liền tan thành mây khói. Trình Thừa vợ chồng mặc dù nhìn đến chật vật, nhưng một tiếng phong nghi vẫn còn tồn tại, bất kể là ai xem bọn hắn, đều muốn tự đáy lòng khen ngợi một tiếng. Phụ thân nàng tinh tế đem bản thân gặp sự tình nói một lần, lại nói, gặp nhau tức là hữu duyên, vì vậy ta liền làm chủ mời Trình tiên sinh cùng Trình phu nhân tới đây, dự định một đạo đi tới một cái dịch trạm. Dù sao hung đồ mục đích cùng lai lịch còn không biết, nếu là để cho do hai vị đợi ở vùng hoang dã, sợ rằng vẫn nguy hiểm đến tính mạng, phụ thân người xem. Khương Đồng Cơ nói đến vừa nói, phát hiện Liêu Sa đôi mắt đều có chút đăm đăm, trong lòng không khỏi xúc nhíu mày. Nhìn dáng dấp, phía sau cái này đôi vợ chồng thật có chút ít lai lịch, nếu không Liêu Sa thế nào lại là cái này biểu tình. Trên thực tế, Trình Thừa vợ chồng thật có lai lịch, chỉ có hay không là hiện tại mà thôi. Liêu Sa giàu gì cũng là gặp qua sóng gió người, Phong Cẩn, Từ Kha, Kỳ Quan Nhượng đều gặp, còn kém một cái Trình Thừa sao. Nguyên lai là Trình Văn Phụ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Liêu Sa quả nhiên nhận thức Trình Thừa, vừa lên tới liền kêu lên đối phương tục danh. Trình Thừa sắc mặt nghiêm một chút, hai người trong miệng nói đến lời xã giao, đôi mắt đều tại quan sát lẫn nhau. Trước đó bọn họ chưa từng thấy qua lẫn nhau, nhưng thông qua mấy cái chung nhau bạn tốt, bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ, bây giờ nhìn thấy chân nhân, tự nhiên không kịp chờ đợi muốn quan sát một phen, nhìn một chút lẫn nhau có phải là thật hay không như người ngoài ca ngợi ưu tú như vậy. Trình Thừa là ý định này, Liêu Sa trừ lần đó ra còn có một cái khác hồi suy tính. Bởi vì nhà mình khuê nữ cùng thê tử nguyên do, Liêu Sa biết rõ một ít không muốn người biết bí mật, trong đó có Trình Thừa. Bây giờ Trình Thừa chẳng qua chỉ là không có danh tiếng gì huyện nhỏ quan chức, cùng thê tử trải qua nhàn vân giã hạc như vậy cuộc sống nhàn nhã. Không nói ngoại giới, dù là ở Trình thị sĩ tộc, Trình Thừa cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm giác, làm người khiêm tốn, cho nên không nổi danh, trừ một phần nhỏ bạn tốt biết rõ hắn lai lịch, người ngoài đều cảm thấy Trình Thừa bất quá là cái không ôm chí lớn nhàn tản hàng ngũ. Những thứ này là Liêu Sa hiểu được nội dung, một phần khác chính là theo nhà mình thê tử bên kia biết rõ. Trình Thừa, chủ trì soạn sửa 16 quốc, Đại Hạ Triều cùng với Khương Triều khai quốc trước 60 năm lịch sử thứ nhất sử quan. Hao phí 35 năm, tu bổ văn vật cổ tịch đếm không hết, khai sáng sách sử phần mới, quan bái thái sử lệnh, sau khi chết lấy được truy phong. Càng trọng yếu hơn là, căn cứ A Mẫn rất có đoán niệm miêu tả, vị này người tài giỏi ở Khương Triều Thái Tổ Thần Hoàng Đế, cũng chính là Khương Đồng Cơ dưới sự ủng hộ, dẫn đầu chế định đối lập hoàn thiện cuộc thi lấy người chế độ, xác định không ít cần thiết tất đọc học sinh môn học. Liêu Sa không biết rõ thê tử vì sao như thế đoán niệm, bất quá suy nghĩ một chút còn trẻ chán ghét học bản thân, tựa hồ cũng có thể lý giải một ít. Ghét nhất loại này động một chút là ân xuống đầu ngươi cho ngươi học thuộc lòng phu tử. Cứ việc có những thứ này đoán nghiệm, nhưng cổ mẫn đối với vị này sử quan đánh giá rất cao. Khương Triều Thái Tổ Thần Hoàng Đế mặc dù là khai quốc quân, bị vướng bởi nữ tính thân phận cùng với tranh thiên hạ lúc thiết huyết thủ đoạn, danh tiếng rất nát bét. Không ít rất có danh tiếng văn nhân mặc khách càng đối với nàng dùng ngòi bút làm vũ khí, chỉ có Trình Thừa kiên trì lịch sử người hành vi thường ngày, đen tức là đen, bạch tức là bạch, đối với Thần Hoàng Đế miêu tả tường tận khách quan. Chưa bao giờ che giấu bản thân ca ngợi, đối với còn lại từ không nói có vu oan càng là viết sách phản bác. Không nói xa, chỉ hướng Trình Thừa phần này kiên trì, đầy đủ Liêu Sa cùng Cổ Mẫn hảo cảm đối với hắn độ thẳng tắp út. Chương 261, Trình Thừa là ai? Nam. Theo nhà mình phu nhân nói, Trình Thừa thường ngày bất thiện lời nói, nhưng bút phong sắc bén, mắng người càng là nhất tuyệt. Liêu Sa trong lòng vừa chuyển, trong đầu tựa hồ đã hiện lên Trình Thừa một tay nắm sách, một tay cầm bút, đem người ba hoa đánh khóc chẳng cảnh. Hình ảnh quá đẹp, hắn không dám lại nghĩ, rất sợ ngay trước Trình Thừa mặt liền bật cười. Liêu Sa chiêu đãi Trình Thừa vợ chồng, khiến người chuẩn bị cho bọn họ thức ăn nước nóng, mặc dù điều kiện đơn sơ, thắng ở cẩn thận, Khương Đồng Cơ thì mang theo hộ vệ đi đem những thứ kia hộ vệ thi thể toàn bộ an táng, dù sao bọn họ đều là vì bảo vệ Trình Thừa vợ chồng mà chết. Lúc trở về mang về rất nhiều xe ngựa, trong xe bánh xe rơi vào trong đất dấu vết, nàng không khỏi hiếu kỳ. Trình Thừa không có lo lắng tánh mạng, thấy Khương Đồng Cơ lại chi kỷ mà đem cái kia mấy chiếc xe ngựa trả lại, nhất thời vui cực. Không để ý người ngoài ở tại, hắn trực tiếp tiến vào xe ngựa, mở ra một ngụm lại một ngụm cái dương, thấy bảo bối bình yên vô sự, lúc này mới thở phào. Trình Thừa phu nhân hé miệng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, ngươi cái này tính khí cũng nên sửa lại một chút, tránh cho khiến Liêu quận thủ cùng Lan Đình chế dê ước. Cái này mấy ngụm sách cái dương bức vào ven đường đều không có người nhặt, hết lần này tới lần khác ngươi đem bọn họ xem như của quý, không biết rõ người còn tưởng rằng có bao nhiêu bảo bối. Trình Thừa lộ ra một chút ngượng ngùng vẻ, bị nhà mình phu nhân nhạo báng có chút đỏ mặt. Dù sao ra ngoài liền mang theo chừng mấy xe thư tử, như vậy hành động thật có chút tăng bệnh. Liêu Sa ở một bên mở miệng thay Trình Thừa giải vây. Đương thời đọc sách nhiều khó khăn, hắn là thấu hiểu rất rõ. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám nét cái này mấy xe thẻ che đối với người bình thường mà nói so ra kém một lượng vàng trọng yếu, chẳng qua chỉ là một đống nổi lửa còn ngại lượng ít miếng chút thôi. Nhưng đối với chân chính có thấy xa người mà nói, bọn họ giá trị liên thành, vạn kim khó cầu một trong số đó. Trình Thừa hướng về phía nhà mình phu nhân âm thầm cười một tiếng, bộ dáng kia lại có mấy phần nho nhỏ đắc ý, người xem không khỏi mỉm cười. Bởi vì Trình Thừa là thương binh, không chịu nổi ngoài ngạch dày vò, thêm vào mặt đường trạng thái bất công. Liêu Sa làm chủ thu thập một chiếc xe ngựa đi ra cho bọn họ vợ chồng, Liêu phủ xe ngựa giảm sóc hệ thống đặt ở cái thời đại này mà nói, trình độ thuộc về kim tự tháp cái kia một nhóm. Trình Thừa vợ chồng ngay từ đầu còn không biết nội tình, chờ lên xe ngựa sau đó mới biết Liêu Sa chi kỷ và hảo ý. Ngầm dưới, Trình phu nhân cho nhà mình phu quân vết thương thay thuốc, trong lúc lơ đãng nói về giữa ban ngày thổ phỉ. Phu quân nhưng là nghĩ đến cái gì người? Trình Thừa mặt tâm trầm, có chút thất vọng nói ra, ai? Phải nói hôm nay bên trong đắc tội người nào. Cũng chỉ có cái kia người. Cái kia người. Trình phu nhân con ngươi vòng vo một chút, tựa hồ đang suy đoán người nọ là ai. Thương Châu Mạnh Trạm Trình Thừa có chút chần chờ nói, chỉ là, vi phu cảm thấy Mạnh Trạm mặc dù hữu danh vô thực, nhưng cũng không trở thành như vậy tàn nhẫn âm độc, chẳng qua chỉ là nghe được một chút lời đồn xấu thôi, nơi nào đáng giá hắn làm như thế, cố ý muốn vi phu tánh mạng. Mạnh Trạm nếu thật là vì hắn sơ suất nghe được lấy thứ đổi đích lời đồn xấu mà động sát tâm, hắn căn bản không thể nào rời khỏi Thương Châu. Nơi nào sẽ chờ sự tình qua đi hơn mấy tháng mới sau đó thu nợ. Một chút lời đồn xấu. Rốt cuộc là cái gì lời đồn xấu? Trình Thừa phu nhân nghi ngờ, phu quân cũng không phải vậy chờ lắm mồm thai mềm người. Nhìn đến trượng phu vết thương trên người, nàng nơi nào sẽ không đau lòng vì. Nếu để cho nàng biết là ai âm thầm hạ độc thủ, chắc chắn sẽ không tùy tiện tha cho đối phương. Mạnh Trạm hồi trước không phải chết một người đích thứ tử. Trên mặt nổi nghe nói là vợ cả sở sinh. Trên thực tế có thể là thiếp sinh con. Đối với nhà mình phu nhân, Trình Thừa cũng không có che giấu. Muốn không phải hôm nay chuyện này, hắn căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào nghe dự định. Lắm một người ngoài nội viện chuyện, này không phải hành vi quân tử. Trình Thừa phu nhân nghe xong, a một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ở bây giờ cái này trưởng và thứ rõ ràng thời đại, loạn trưởng và thứ, nói nhỏ là trị gia không nghiêm, không có gia giáo, hướng nghiêm trọng nói. Thậm chí có thể cài nút làm trái loạn kỷ cương tội danh, có thể liên lụy cả gia tộc người bị người khinh bỉ, cả đời không ngóc đầu lên được. Giống như là Mạnh thị như vậy vọng tộc, địa vị càng cao, chịu đến quan tâm càng cao, tự nhiên bị chọc ra đi hậu quả cũng càng thêm nghiêm trọng. Tựa hồ nghĩ như vậy, Mạnh Trạm mua giết người cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, Trình Thừa phu nhân cùng Trình Thừa quan điểm như thế, cảm thấy Mạnh Trạm là hung thủ độ khả thi rất thấp. Lại suy nghĩ một chút, có lẽ là người ngoài. Trình Thừa thật dài than một tiếng, Minh Tư khổ tưởng vẫn như cũ không có đầu mối, không thể không tạm thời đem chuyện nào đè xuống. Vốn định đến gần nhất dịch trạm liền tách ra, bất quá Trình Thừa cùng Liêu Sa hai người tính tình tương cận, trò chuyện với nhau thật vui, ở Liêu Sa nhiệt tình giữ lại dưới, hai nhà dự định cùng lên đường, đồ khắp mọi mặt, đồng thời cũng miễn Trình Thừa vợ chồng quân bách. Nếu là ở dịch trạm cho trong nhà gửi thư, chờ trong tộc phái người tới đây, nói ít muốn cả tháng. Lan Đình đối với mấy cái này sách vợ cũng cảm thấy hứng thú. Mặc dù là ở trên đường, điều kiện đơn sơ, nhưng đi qua một đoạn thời gian dưỡng thương, Trình Thừa thương thế đã khỏi bệnh. Quân tử lục nghệ chính là đương thời văn nhân chuyện phải làm, Trình Thừa tự nhiên cũng sẽ cưỡi ngựa bắn cung, thương thế tốt sau đó hắn cũng không muốn đợi ở trong xe ngựa, dứt khoát đi ra cưỡi ngựa hóng mát một chút, phát hiện Khương Đồng Cơ thường xuyên nhìn đến hắn sách dương ngẩn ra, không khỏi hỏi một câu. Ừ, ta phát hiện Trình bá phụ tàng thư so với phụ thân thư phòng còn muốn nhiều. Cái thời đại này sách vở nắm giữ cơ bản ở thế gia trong tay, nội tình càng thâm hậu, lịch sử càng lâu đời thế gia tàng thư càng phong phú. Ý gì theo nàng những thứ này thời gian hiểu rõ, Trình Thừa cũng không phải Trình thị dòng chính, nhưng trong xe ngựa mấy vạn thư từ đều đang là hắn một người, cái này không khỏi không thán phục, cũng không biết rõ Trình Thừa rốt cuộc đi đâu lấy được nhiều như vậy tàng thư. Nếu là có thể, Khương Đồng Cơ ngược lại là nghĩ sao chép một phần. Sách vở là nhân loại trí tuệ truyền thừa trọng yếu phương thức, văn minh muốn đẩy về phía trước tiến vào, bọn họ ác không thể thiếu. Đương nhiên, muốn đánh gãy thế gia văn minh lũng đoạn, hắn càng thêm không thiếu hoặc thiếu. Trình Thừa không biết rõ Khương Đồng Cơ ý tưởng, nghe nàng nói như vậy, trên mặt không khỏi nhiều mấy phần tự hào. Không phải hắn thổi phồng, bên trong một ít thư từ, cho dù là truyền thừa ngàn năm thế gia cũng chưa chắc có. Những sách này, một số ít là trong nhà tàng thư, một phần khác chính là ta đi sưu tập tới đây cổ tịch tàng giấy, thỉnh thoảng nghe nhà nào gặp nạn được cổ điển, cũng sẽ mặt dày đến cửa viếng thăm nói tới chỗ này. Trình Thừa lời nói nhiều mấy phần hàm hồ, như vậy thấy rõ trong miệng hắn mặt dày đến cửa viếng thăm. Có thể là không mời mà tới cái loại này. Lâu ngày, liền để giành được nhiều như vậy. Trình Thừa phu nhân thường xuyên than phiền trượng phu, nói bản thân kỳ thực không phải vợ cả, mà là hắn cưới tới quý thiếp, sách bên trong dương những thứ này thư từ mới là Trình Thừa cưới hỏi đàng hoàng đại phụ. Mặc dù là nói đùa, nhưng như vậy thấy rõ, Trình Thừa bản thân là cỡ nào yêu thích những thứ này sách. Ai? 16 quốc chiến hỗn loạn, dân chúng sống lang thang, bụng ăn không no. Cũng không biết rõ có bao nhiêu chân quý cổ tịch vì vậy chạy mất trải qua. Ta cả đời tâm nguyện, chỉ hy vọng có khả năng đem chút ít truyền lưu cho hậu nhân, chúng tu ở loạn thế chạy mất cổ tịch. Khiến hậu nhân cũng có thể nhìn thấy những thứ này. Chương 262, cùng thắng mua bán. Khương Đồng Cơ cũng không phải là nhiệt ái học giỏi học sinh, nhưng nàng đối với xử lý giáo dục lĩnh vực chức nghiệp giả đều đáp lại kính trọng cùng kính sợ. Từ xưa đến nay, nhân loại lịch sử vài lần chìm nổi, nhưng mặc kệ từng trải bực nào thảm thiết chiến tranh, bọn họ luôn có thể bằng nhanh nhất tốc độ ở trên phế tích trùng kiến văn minh. Nguyên nhân cuối cùng, trừ nhân loại có mãnh liệt cầu sinh tính bền dẻo, một cái khác nặng nguyên nhân chính là đối với văn minh bảo vệ. Văn minh hạt giống vẫn còn tồn tại, hắn cuối cùng sẽ ở nơi phế tích mở ra nhất lộng lẫy nụ hoa. Trình Thừa như vậy chí hướng, Khương Đồng Cơ dĩ nhiên là tôn kính mà lại hướng tới. Văn minh chưa bao giờ là một nhà nhất tộc độc nhất, hắn là nhân loại cái này chủng tộc độc nhất chủng tộc tài sản. Trình Thừa mặc dù không có nghĩ sâu như vậy, cũng không có nghĩ xa như vậy, nhưng hắn tư tưởng không hạn chế một kiểu, đôi mắt không chỉ có chỉ thấy hiện tại, còn có thể vì văn minh truyền thừa lo nghĩ, chỉ bằng một điểm này, hắn liền so với đương thời phần lớn cái gì của mình đều là quý thế gia tốt hơn rất nhiều. Khương Đồng Cơ suy nghĩ một chút, cười dò xét một câu, không biết rõ Trình bá phụ có chịu hay không bỏ những yêu thích, mượn mấy quyển cho tiểu chất chép. Thế gia đem sách vở xem như của quý, trừ phi quan hệ tốt, nếu không sẽ không dễ dàng cho mượn, chớ nói chi là làm cho người ta chép. Trình Thừa hết sức rộng rãi, nhưng cái này người lại có chút trẻ con tính khí, liền đồng dạng mở miệng cười. Đi dĩ nhiên là đi, nhưng mà, người đến lấy đồ đổi. Trình Thừa khẽ vuốt tu bổ chỉnh tề trong râu, nói, thẻ tre dễ dàng bị ẩm, cồng kênh lại không dễ dàng bảo tồn, mỗi lần có thể phát hiện có thư từ bị trùng gặm ăn, cái này tâm a, đau đến không thể. Nghe nói Hà Gian có giấy vạn kim khó cầu, nếu là lấy chút giấy viết, nhẹ nhàng còn dễ bảo tồn. Nghe nói cái đó xưởng là ngươi mẫu thân của hồi môn vật. Ngồi ở trong xe ngựa Trình Thừa phu nhân nghe được nhà mình trượng phu những thứ này lời vô vị, suýt nữa giận đến cắn đứt hàm răng. Lan Đình chớ có nghe cái này người nói bậy, hắn những thứ kia cục cưng quý giá giá trị không mấy cái nhiều tiền. Trình Thừa phu nhân không khách khí chút nào lật trượng phu nội tình, khẩu khí xấu hổ nói, ngươi nếu là yêu thích quyền nào, cùng bá mâu nói liền tốt, ngươi Trình bá phụ lời nói không cần nghe. Trình Thừa mặt già đỏ lên, thầm suy nghĩ cùng phu nhân xin tha, tốt xấu ở vạn bối trước mặt chừa cho hắn hai phần mặt mỏng. Khương Đồng Cơ thấy bọn họ vợ chồng chuyển động cùng nhau, không khỏi bật cười. Tạo giấy xưởng thật là gia mẫu của hồi môn vật, hàng năm sản xuất trang giấy số lượng có hạn, phần lớn đều đặt cho các nhà các hộ. Nếu là Trình bá phụ yêu thích, tiểu chất khiến quản gia cho ngài lưu mấy sấp đưa đến trong phủ. Trình Thừa nghe nàng nói như vậy, biểu tình không khỏi nghiêm một chút, liền vội vàng giải thích. Lan Đình đây là hiểu lầm, bá phụ như thế nào đi nữa không đứng đắn, cũng phải cần cái mặt già này, nơi nào có thể chiếm một cái tiểu bối tiện nghi. Bá phụ ban đầu ý tứ là, nếu ngươi đem những sách này mang về chép, thuận tiện giúp bá phụ chép một phần, sử dụng trang giấy bút mực chi phí, đều dựa theo giá thị trường tính toán. Sách này bờ gì ẹp càng ngày càng nhiều, bá phụ tuổi tác cũng càng ngày càng lớn, cũng không biết rõ có thể chiếu cố bọn họ bao lâu. Thẻ tre cổng kênh không nói, còn 10 phần không dễ bảo tồn, đối với cất giữ hoàn cảnh có rất yêu cầu cao, nếu không liền biết lên mốc hoặc là bị mọt ăn. Cái này mấy vạn cuốn thẻ tre, cơ hồ mỗi một cuốn đều bị lần nữa tân trang đặt qua, nguyên nhân chính là bị ẩm lên mốc, chữ viết không rõ. Chép thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đạo văn sai hoặc là lọt chữ, vì bảo đảm sách vở nội dung không sai, hắn dù sao phải tới lui lui so sánh mấy lần, sau đó khiến mấy cái nhi tử giúp đối chiếu, xác định không sai lầm sau đó mới lần nữa biên đính, công trình hao phí cực lớn. Từ chúc giấy ra đời, hắn cũng động tới ý nghĩ, muốn thay đổi thẻ tre, lấy trang giấy thay thế. Chỉ là, tạo giấy xưởng kích thước chậm chạp không mở rộng, hàng năm sản xuất trang giấy cơ hồ bị mấy cái sĩ tộc lũng đoạn, hắn căn bản đạt không tới. Cái này thì rất chứng đau. Khương Đồng Cơ con ngươi vừa chuyển, đồng dạng cười trả lời, chất chi cái này một tay chữ có thể cầm không ra tay, bản thân nhìn một chút tạm được, nếu là cầm đến bá phụ trước mặt, há chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ. Không bằng như vậy đi, tiểu chất cung cấp giấy và bút mực, bá phụ nhiều chép một phần đưa cho tiểu chất chứ sao. Giấy và bút mực miễn phí cung ứng, tạm thời đưa cho bá phụ nhuận bút. Trình Thừa bị nàng nghẹn một cái, đầu óc suýt nữa không có quay tới. Khương Đồng Cơ chưa nói xong, một cái túi thơm hướng về phía nàng đầu liền bay tới, nàng giơ tay lên một chảo, miễn cho gặp họa. Vô lễ, ngươi Trình bá phụ bực nào nhân vật, há có thể đùa kiểu này. Liêu Sa mặt lạnh, cái viên này túi thơm chính là hắn vứt ra. Trình Thừa liền vội vàng dừng tay, hướng về phía Liêu Sa trêu chọc, trọng khanh khí cái gì. Nhưng là sinh khí nhà mình nhi tử làm một bút mua bán lô vốn. Dù là Trình Thừa không thế nào để ý công việc vặt, nhưng hắn cũng biết Hà Gian Trúc giấy đắt bao nhiêu. T.E.G. Trái tim đen đu ám ú ý E.N.N.E.T. Muốn đem cái kia mấy vạn cuốn thẻ che chép xong, hao phí trúc giấy cũng không phải là một con số nhỏ. Đương nhiên, hắn những thứ kia thư từ rất nhiều đều là tuyệt thế bản đơn lẻ, phải nói giá trị, kỳ thực cũng không thấp. Liêu Sa nói, văn phụ hiểu lầm, trúc giấy bên ngoài bán được quý, người trong nhà dùng lại phí không mấy cái tử nhi. Cái này tiểu tử hôm nay phát hồn, dĩ nhiên ý nghĩ hảo huyền muốn dùng một chút trang giấy đổi lấy văn phụ cả phòng tàng thư, như vậy hát tâm thương nhân, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Trình Thừa cười ha ha, hướng về phía Khương Đồng Cơ vuốt râu nói, hổ phụ không khuyến tử, có chính là phong cách của cha. Liêu Sa. Hắn tin tưởng Trình Thừa mắng người rất lợi hại, hắn mới vừa nói Khương Đồng Cơ là cái hát tâm gian thương, Trình Thừa quay đầu liền trào phúng hắn càng thêm đen. Không phải. Rốt cuộc ai mới là phụ nữ a? Nhìn thấy Trình Thừa cùng nhà mình khuê nữ đứng ở cùng một trận chiến tuyến, Liêu Sa trận có loại ngoài dặm không phải người cảm giác. Tâm tính thiện lương mệt. Đối với Khương Đồng Cơ như vậy nửa đùa nửa thật mà nói, Trình Thừa nên được rất sung sướng. Được, chất chi à, chỉ cần ngươi đưa tới chút giấy còn đấy, chờ bá phụ chép xong, đưa cho ngươi một phần. Cái này nhuận bút phí, thật đáng giá. Khương Đồng Cơ mặt đỏ lên, nội tâm hơi có chút thẹn. Chút giấy đối với người ngoài mà nói quý muốn chết, nhưng người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, căn bản không bao nhiêu tiền. Dùng như vậy một ít giấy liền có thể đổi về mấy vạn cuốn sách chân quý, cái này sinh ý quả thực kiếm được không thể kiếm lại, liền Khương Đồng Cơ đều cảm thấy bản thân có chút vô sỉ. Hết lần này tới lần khác Trình Thừa lại đại độ như vậy đáp ứng, không có chút nào vẻ không vui, cái này làm cho nàng cảm xúc rất nhiều. Kỳ thực đi, Trình Thừa cũng cảm thấy có chút hẹn, cảm giác chiếm tiểu bối đại tiện nghi. Hắn vốn cũng không phải là cái gì của mình đều là quý người, những thứ kia sách hắn rất bảo bối, nhưng người khác nếu như muốn mượn xem chép, hắn cũng có thể thống khoái đáp ứng. Chẳng qua chỉ là nhiều chép một phần liền có thể đổi về vô số chân quý trúc giấy, sau đó cũng không cần lo lắng sách vở bảo tồn vấn đề, giải quyết nổi lo về sau, nhìn như song phương đều ăn thua thiệt, trên thực tế đổi một góc độ tới nghĩ, bọn họ đều kiếm. Hoặc có lẽ là, có vài thứ giá trị là vàng bạc không cách nào cân nhắc. Đa tạ bá phụ, chất chi nhất định sẽ thật tốt quý trọng. Trình Thừa vuốt râu mà cười, đối với một cái yêu sách người mà nói, không có cái gì so với cái này cam kết càng thêm đòi hắn yêu thích. Chương 263, cho ngươi tiện tay. Ngồi lâu như vậy xe ngựa, Liêu Sa hiếm thấy đi ra cưỡi ngựa gió lùa, hơi thả lỏng cứng nhắc bủn rủn tứ chi, nếu không cái này toàn thân bắp thịt nên kháng nghị, lại có nửa ngày chặng đường, đoán chừng liền có thể vào thành. Mấy năm không có tới, kinh thành hay lại là phồn hoa vẫn như cũ. Bên ngoài đều muốn huyên náo long trời lỡ đất, cái này mênh mông sừng sững kinh thành vẫn như cũ ca vũ thái bình, khiến nhìn quen tiêu điều Liêu Sa mười phần khó chịu. bây giờ Đông Khánh Hoàng thất bản lĩnh khác không có, Tầm Hoan tác nhạc, Tô Son chắt phấn Thái Bình bản lĩnh cũng không nhỏ. Như vậy vô năng yếu đuối Hoàng thất, cũng khó trách cuối cùng liền Thượng Dương cung đều không có giữ được, bị người một cái lửa lớn đốt cháy hầu như không còn. Nhớ tới đốt cháy Thượng Dương cung, Chu Diệt Đông Khánh Hoàng thất chủ mưu, Liều Sa Nạo Nhân một hồi chứng đau. Bởi vì chủ mưu không là người khác, chính là Xương Thọ Vương phụ tá Kỳ Quan Nhượng. Ừm, không có nghe lầm, chính là cái đó Kỳ Quan Nhượng. Một cái xuất thân thấp hèn, tính cách hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, trung thành toàn bộ cho chó ăn mưu sĩ. Cổ mẫn lịch sử không tốt, đều biết nội dung phần lớn theo điện ảnh và truyền hình kịch lấy được, cho nên nàng đối với Kỳ Quan Nhượng sâu nhất ấn tượng chỉ có ba chuyện. Thứ nhất, lửa đốt Thượng Dương cung, chém giết Đông Khánh Hoàng thất đàn ông. Thứ hai, lấy quỷ mưu khiến nữ đế liên bại ba thành. Thứ ba, trong lao bố trí, khiến chủ cũ thật tốt tình thế trong nháy mắt tan vỡ, đầy bàn đều thua, mở thành ngày không nói hai lời đầu hàng nữ đế. Khi mọi người vì chủ cũ cầu tha thứ, hy vọng nữ đế có thể vòng qua vị kia chủ cũ, cũng chính là Xương Thọ Vương một mạng, giam giữ đứng lên liền tốt, còn có thể biểu dương nhân đức tên, nữ đế hỏi Kỳ Quan Nhượng ý kiến, vị này dĩ nhiên dốc hết sức chủ trương chém giết, chẳng thảo trừ căn không để lại hậu hoạn. Thậm chí còn nói ra rất chứ danh một câu nói. Chim khôn lửa cành mà đầu, hiền thần chọn chủ mà theo, hắn vừa phụ ta, cần gì phải niệm tình. Nghe một chút, lời nói này, giống như là bị Xương Thọ Vương cái này cặn bã nam chém chân như thế. Người khác bị chém chân nhiều nhất anh, Kỳ Quan Nhượng trực tiếp muốn chủ cũ một nhà già trẻ mệnh. Tuy nói chẳng biết tại sao, Kỳ Quan Nhượng thật sớm cùng nhà mình khuê nữ quen biết, nhưng cuối cùng là chuyện tốt. Không có Kỳ Quan Nhượng cái này thần đồng đội phụ trợ, cái đó tính tình hèn yếu. Do dự không ngừng Xương Thọ Vương dự tính cũng không vậy vùng nổi tới. Mặt trời treo cao lúc, bọn họ cuối cùng nhìn thấy cao đến ba trượng sừng sững thành tường. Liêu Sa câu được câu không mà nghĩ đến, cưỡi ngựa cùng hắn đồng hành chỉnh thừa lấy tay dựng lều, đột nhiên ồ một tiếng, trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Nhưng là nhìn đến người quen. Liêu Sa men theo chỉnh thừa tầm mắt nhìn lại, xa xa có một chiếc hình dáng hoa lệ càng xe, lụa mỏng buông xuống mạng, bên trong mơ hồ ngồi một cái mơ hồ bóng người, càng xe phụ cận đứng thẳng hơn trăm người xuyên áo giáp. Tay cầm trường thương hộ vệ. Trừ lần đó ra, còn có mấy người mặc nho sam, tóc mũ treo cao tuổi trẻ nam tử cưỡi ngựa mà đứng, xem mã sau lưng phụ cung tên cùng túi đựng tên, không khó suy đoán những thứ này người sau đó phải đi làm cái gì. Đoán chừng là kinh thành quý tử mang theo cùng đi tham gia săn bán, mượn cơ hội trao đổi cảm tình đi. Kiểm tra đánh giá sắp tới, loại chuyện lặt vặt này động lúc nào cũng phá lệ thường xuyên. Bọn họ tựa hồ muốn đi dạo chơi, tham gia nhã tập loại hình hoạt động. Văn phụ có hay không muốn đi trước chào hỏi? Trình thừa suy nghĩ một chút, chợt lắc đầu một cái, không gấp, trước vào thành lại nói còn lại. Cân nhắc đến kinh thành thế cục, Liêu Sa khiến đoàn xe dựa vào chạy, tránh cho xông tới người, rước lấy không cần thiết phiền toái. Chỉ là, bọn họ không chủ động tìm phiền toái, không ý nghĩa đến phiền toái sẽ không chủ động tìm tới cửa. Khương Đồng Cơ hôm nay thật sớm mở phát sóng trực tiếp giữa khán giả sáng sớm nhận được tin tức, nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt đầy người. Kinh thành nhưng là chân chính cổ đại đô thành, phồn hoa xa hoa lãng phí trình độ không phải Hà Gian quận như vậy nông thôn địa phương nhỏ có thể so sánh. Khương Đồng Cơ cưới rõ ràng, thoải mái nhàn nhã tin mã do cường, nhìn như đang ngắm phong cảnh, trên thực tế nhưng là đang cùng khán giả tán gẫu. Đường phen quả chanh, chống cằm, vừa nhìn thấy gạch lót thành đường lớn, ta liền biết chủ bá sắp đến kinh thành. Cổ đại con đường hơn phân nửa là đường đất hoặc là đường đá, người trước vừa đến trời mưa liền đẩy hố người sau lắc lư nghiêng ngã. Giống như là như vậy dùng lớn nhỏ ngang hàng viên đá bày xong đường, cái này nhưng là một hạng to lớn công trình, hao phí tài chính cực lớn. Không phải kinh thành như vậy một nước đô thành hoặc là kinh tế phát đạt thành phố lớn, căn bản không thấy được tốt như vậy đường. Móc chân ăn cơm, ta chỉ nghĩ nhanh lên một chút vào thành, nhìn một chút chủ bá trong miệng trên trời lăng tiêu điện, nhân gian thượng dương cung, rốt cuộc có bao nhiêu phồn hoa, không biết rõ kích thước có thể hay không cùng cố cung so sánh. Cái này nhưng là nguyên chất mùi vị cổ đại cung điện kiến trúc A. Lao tài xế liên hợp mạnh, xin nhờ, Thượng Dương cung là hoàng gia cung điện, người bình thường liền hoàng đế tưởng đều không có biện pháp đến gần chứ. Nhiều nhất nhìn một chút trên kinh thành phồn hoa, muốn thấy được Thượng Dương cung toàn cảnh, tính khả thi rất thấp A. Chủ ba B, chờ thiên hạ đều ở ta tay, các ngươi muốn nhìn cái gì địa phương thì nhìn cái gì địa phương. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa đều nổ. Chủ ba chính diện trên ta, 666. Các ngươi có hay không một loại bị bá đạo chủ bá vô hạn cưng chịu cảm giác hạnh phúc? Âm nhạc ra ra cắt cầm ma, có. Xuân Liệt, hạnh phúc ta muốn té xỉu được chứ? Dơ cái hạt rẻ, ta đã té xỉu, hạnh phúc không nghĩ tới đến, muốn chủ bá hôn nhẹ mới có thể đứng lên. Đại vương phái ta tới Tuần Sơn, lời này quả thực bạo nổ, chủ bá ngươi còn thiếu làm ấm giường muội si sao? Ngươi ích đạt, các ngươi những thứ này tiểu yêu tinh đều đi ra, chủ bá lời này rõ ràng là hướng về phía bảo bảo nói, điều dân. Có phát sóng trực tiếp giữa khán giả làm động tác chọc cười, chặng đường cũng không nhàm chán, thậm chí có chút ít thú vị. Khương Đồng Cơ đối với phát sóng trực tiếp không có cái gì hảo cảm, nhưng đối với phát sóng trực tiếp giữa một ít khả ái tiểu thiên sứ lại hết sức yêu thích. Khóe môi vừa mới nâng lên một vệt cười nhạt, một loại bị người ngoài dòm ngó cảm giác chợt truyền vào đại não, khiến cho nàng nụ cười thu liễm. Không chút nghĩ ngợi, Khương Đồng Cơ chợt trở tay rút ra đặt ở lưng ngựa trường cung, nhanh chóng lắp tên mở dây, khom lưng trăng tròn. Đùng. Một tiếng động tĩnh khiến phía trước Liêu Sa phục hồi tinh thần lại, vừa nghiêng đầu, đúng dịp thấy một mũi tên trên không trung nổ bể ra đến, hài cốt rơi trên mặt đất, nhà mình khuê nữ bắn cung bắn tên động tác còn chưa thu xong, biểu tình một mảnh đông lạnh, tối tăm con ngươi dỉ ra lạnh lẽo sắc ý. Liêu Sa đang muốn mở miệng, Lan. Chỉ thấy khuê nữ động tác càng thêm nhanh chóng bắn cung, hắn lời còn chưa dứt, một mũi tên đã lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai rời cung. Rát rưởi. Khương Đồng Cơ lạnh lùng nhìn cái đó nụ cười trên mặt chưa tản, tóc mũ bị một mũi tên bắn bay, nét mặt hốt hoảng thất thố ra hỏa. Đối phương mặc dù không có sát ý, nhưng xác thực bao hàm làm nàng mất mặt tác ý. Đã như vậy, nàng thuận tiện lấy gậy ông đập lưng ông, ai bảo cái đó phế vật tiện tay đâu. Đừng được một tiếng, mũi tên vững vàng chui vào càng xe chắn ngang. Hành động này kinh động áo giáp hộ vệ, từng cái như lâm đại địch. Liêu Sa đầu tiên là kinh ngạc, nhìn thấy chi kia bị khuê nữ một mũi tên bắn nổ, ở giữa không trung nứt ra mũi tên, trong lòng sợ, hỏa khí toát ra. Trình Thừa chậm một nhịp, kịp phản ứng, sắc mặt chợt xanh mét. Bọn họ không biết rõ mũi tên mục tiêu, chỉ biết là hắn là hướng về phía Khương Đồng Cơ đi, liền tiềm thức cho là mũi tên này tên chỉ ở trên người. Đến nỗi Khương Đồng Cơ đánh trả bắn ra cái kia một mũi tên, bọn họ đều ăn ý coi thường. Chương 264, cho ngươi tiện tay. Móc chân ăn cơm, thảo, cái nào ngẽ con đánh lén chủ bá. Không biết rõ làm phát bực chủ bá, nàng là có thể lên diễn tay không xé người sống sao. Hạt rẻ giang đường, ta vừa mới liền nháy mắt một chút, xảy ra chuyện gì. Biến cố phát sinh quá nhanh, Khương Đồng Cơ kịp phản ứng ngăn lại công kích, thuận tiện còn lấy màu sắc, phát sóng trực tiếp giữa khán giả chính là toàn thể mở bước. Loại này thời điểm, bọn họ thật hy vọng có phát lại phím chức năng, để cho bọn họ đổ về trước mấy giây, nhìn kỹ một chút phát sinh cái gì. Móc chân ăn cơm, có cái nghe con dùng cung tên đánh lén chủ bá, bất quá chủ bá không hổ là xoáy nước bầu trời nữ nhân, trực tiếp đem đối phương mũi tên trên không trung cho bắn thủng nổ thang, thuận tiện trả về một mũi tên. Cái kia anh tư đẹp trai bảo bảo không đóng lại được chân. Mọi người được nhắc nhở sau đó, rồi rít đi xem trên đất vỡ thành cặn bã mũi tên hài cốt, mượn từ phát sóng trực tiếp thị giác mắt nhìn xa xa cái đó bị bắn bay tóc mũ, mặt đầy hốt hoảng thất thố, mềm chân ném xuống đất, hơi kém thẻ ra quần kinh sợ hàng, rồi rít vì Khương Đồng Cơ nhấn like. Làm trông rất đẹp. Một sóng lớn khen thưởng che ngập bầu trời mà đến, Khương Đồng Cơ sớm có dự kiến trước, đem hậu trường thanh âm nhắc nhở tạm thời đóng kín. Cái kia một nhóm người tựa hồ lai lịch không nhỏ. Càng xe chủ nhân càng có bối cảnh, áo giáp hộ vệ rối rít như lâm đại địch, tiến lên đem Khương Đồng Cơ một nhóm người bao vây, chỉ là bộ khúc mọi người cũng không phải ăn chay, bây giờ liền rút ra bên hông đại đao, cùng bọn họ giằng co. Mắt nhìn đến sắp có máu người bắn tại chỗ, Trình Thừa mặt âm trầm đối với cái kia một nhóm người chắp tay một cái, lớn tiếng mở miệng, thiếu chút nữa khiến Liêu Sa quỷ. Không biết Xương Thọ Vương điện hạ hành động này ý gì? Cắt. Xương Thọ Vương. Liêu Sa nội tâm một mặt mộng bức. Ngoài mặt nhưng là lạnh lạnh vô tình, tầm mắt không ngừng hướng càng xe phương hướng phiêu động. Bị Trình Thừa hô ra thân phận, càng xe bên trong người cũng ngồi không yên, khiến người vén lên lụa mỏng, lộ ra một tấm ước chừng chừng 30 tuổi mặt. Xảy ra chuyện gì? Hắn dường như không biết rõ như vậy, hỏi thăm tả hữu người hầu. Hồi bẩm điện hạ, mới vừa có hai tên lang quân lấy xa xa một vật làm bia, dùng cái này tỉ thí mua vui, lại bất ngờ có thứ dân cưỡi ngựa mà qua, vừa vặn ngăn trở vật kia. Cái kia thứ dân to gan lớn mật, dĩ nhiên ngang nhiên tập kích lang quân, thậm chí kinh động điện hạ. Người hầu cổ họng tiêm tế, nghe mười phần trói thai. Xương Thọ Vương xì một tiếng, lãnh đạm nói, thứ dân ngang nhiên tập kích sĩ tộc quý trụ, đây là chém đầu diệt tộc tội lớn. Vài ba lời, lau sạch Khương Đồng Cơ trước đây gặp nguy cơ, ngược lại kéo có lẽ có tội danh đắp lên trên đầu nàng. Lúc này, cùng theo một tên thanh niên nghe được quen thuộc giọng nói, đống dưng quay đầu, ánh mắt mang theo một chút kinh hỉ. Hắn hướng về phía Xương Thọ Vương chắp tay nói, điện hạ, mới vừa người mở miệng chính là Tĩnh Chất Chi, cho Tĩnh đi trước tìm hiểu tình hình làm tiếp quyết định. Xương Thọ Vương nguyên bản có chút không vui, dù sao mũi tên kia tên bắn tới hắn càng xe trên, hắn thiếu chút nữa bị dọa đến trái tim chợt dừng được chứ. Chỉ là thấy rõ mở miệng thanh niên là người phương nào, hắn yên lặng đem đầy bụng bất mãn đè xuống, bị dọa dẫm phát sợ trên mặt mang trên một chút cười nhạt. Hữu Mặc Chất Chi, nghĩ đến cũng đúng Tuấn Kiệt chi tài, không bằng gọi đến phụ cận. Không chờ Xương Thọ Vương nói xong, Trình Tĩnh cáo lỗi một tiếng, người cởi ngựa trước, mệnh lệnh áo giáp hộ vệ để xuống xuống. Toàn bộ dừng tay. Trình Tĩnh thấy Trình Thừa không có cái gì thương, lúc này mới thoáng an tâm, văn phụ, hồi lâu không thấy. Liêu Sa ngậm bức mặt. Trước mắt cái này thanh niên nhiều lắm là bất quá nhược quán, vì sao trực tiếp gọi Trình Thừa tên chữ. Phải biết Trình Thừa so với hắn còn thật tốt mấy tuổi. Lang gia từ biệt, chính là chừng mấy tháng, tính toán thời gian xác thực đã lâu không gặp. Hữu Mặc, đến, ta cho ngươi tiến cử một cái, vị này là Hử quận quận thủ Liêu Trọng Khanh, ngươi thường xuyên nhắc tới Đông Khánh kỳ nhân một trong, bây giờ thấy người sống sờ sờ, có hay không kích động. Trình Tĩnh một bước, Liêu Sa càng thêm một bước. Đến nỗi Khương Đồng Cơ, nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Các ngươi như thế nào cùng Xương Thọ Vương điện hạ hộ vệ nổi lên va chạm? Nói đến chuyện này, Trình Thừa mặt lại âm trầm xuống, Liêu Sa biểu tình càng thêm không tốt, nhìn đến Trình Tĩnh trong lòng một cái lộ bộ. Sách, chuyện này ta tới nói đi. Mới vừa rồi có cái tiện tay dùng mũi tên ngắm chúng ta đầu, ta chẳng qua chỉ là bắn bay hắn tóc mũ, khiến hắn ra một chút thằng hề mà thôi, đã rất khách khí. Làm sao? Vị này lang quân không phân tốt xấu, muốn tới đây khiển trách ta sao? Khương Đồng Cơ thúc ngựa tiến lên, đối với Trình Tĩnh, cũng chính là Liêu Sa trước đây đã nói Trình Hữu Mặc không có cái gì ấn tượng tốt. Trình Tĩnh biểu tình ngượng ngùng, đối mặt Khương Đồng Cơ cường ngạnh giọng điệu, cũng bất động nộ, ngược lại chắp tay hỏi thăm. Không biết vị này lang quân là người phương nào? Liêu Sa ngoài cười nhưng trong không cười nói, bản quan con trai duy nhất, không biết rõ mới vừa rồi tiện tay vị kia tên họ gì. Chẳng qua chỉ là xem bọn hắn một nhóm người tàu xe vất vả, y phục tầm thường, xe ngựa trang trí rằng dị, liền muốn lấy bọn họ tìm vui mà thôi. Nếu là bình thường thương nhân xe ngựa, dự tính cái này thua thiệt chỉ có thể biệt khuất ăn dưới, nhưng đổi thành Liêu Sa, ý nghĩa cũng không giống nhau. Hắn tận lực ở duy nhất hai chữ trên cắn trọng âm, Trình Tĩnh nhất thời ý thức được sự tình đại điều. Tiểu lang quân hiểu lầm, Tĩnh cũng không phải là cái kia loại không phân tốt xấu người. Trình Tĩnh cười khổ nói. Mới vừa cùng bạn bè trò chuyện với nhau thật vui, nhất thời không có chú ý tới bốn phía chuyện phát sinh, chờ kịp phản ứng, tiểu lang quân đã khiên cái kia người lang đủ. T. Duyện của tui.vn Liêu Sa Nhi tử thiếu chút nữa bị người bắn chết ở trên kinh thành ngoại quan trên đường, nếu như thật phát sinh, hắn quả thực không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Đáng đời hắn tiện tay, vị này lang quân, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, không cầu ngươi vì ta nói chuyện, cũng hy vọng ngươi không muốn vì cái kia người cầu tha thứ. Khương Đồng Cơ xách một tiếng, mặc dù không có vênh váo nên ngang tư thái, nhưng thái độ cũng tương đương cường ngạnh. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưới. Cá lớn nuốt cá bé như vậy quy tắc, ở bây giờ cái này giai cấp rõ ràng xã hội biểu hiện càng thêm thẳng thừng. Nếu như không phải nàng, đổi thành bất kỳ một cái người bình thường, vào lúc này dự tính đã bị dọa sợ đến té xuống ngựa, nói không chừng còn bị kinh hoàng vó ngựa dâm thương, rõ ràng là huyết thống tốt đẹp Bắc Cương chiến mã, nghiêm chỉnh huấn luyện, nàng mới vừa rồi phản ứng cũng trấn định. Nhờ vậy mới không có cất thành bi kịch. Trình Tĩnh gật đầu, đây là tự nhiên. Trình Thừa đầu mũi một xì, khinh thường nói, Xương Thọ Vương. Hừ. Trình Tĩnh trở về đem Liếu Sa một nhóm thân thể phần nói một chút, chẳng những Xương Thọ Vương sắc mặt biển, thái độ hoàn toàn nghiêng về Liếu Sa một nhóm người, cùng theo thanh niên càng là sắc mặt như tờ giấy, đùa giỡn động thủ hai cái lang quân càng là hai đuổi run rẩy, môi sắc trắng bệch. Bọn họ nơi nào biết những thứ kia y phục bình thường, vừa nhìn giống như là thứ dân người. Lại có lớn như vậy lai lịch. Cho ngươi tiện tay. Cho ngươi tiện tay. Cho ngươi tiện tay. Cái đó động thủ bắn tên thanh niên khóc không ra nước mắt mà nhìn mình tay, hận không thể thời gian đảo lưu hung hăng tắt mình hai bàn tay. Bây giờ Đông Khánh ai nhất không dễ chọc. Liêu Sa tuyệt đối xếp hàng đầu. Hắn vẫn là năm nay tổng kiểm tra đánh giá quan, bọn họ thiếu chút nữa bắn chết hắn nhi tử, còn có thể hy vọng vào vị này cho cái gì tốt thành tích. Nghiêm trọng một ít, Liêu Sa chỉ cần động động cán bút. Cho bọn họ mấy cái không chịu nổi đánh giá, đời này con đường làm quan coi như xong đời. Cho dù là bọn họ không vào quan trường, làm một cái không có tên tuổi danh sĩ cũng không khả năng. Rất hiển nhiên, Liêu Sa cũng không phải là đại đội như vậy người. Làm Xương Thọ Vương phái nội thị xin hắn đi qua, Liêu Sa chỉ là cười lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi, căn bản không mắt nhìn thẳng một chút. Chương 265, cho ngươi tiện tay. Lan Đình mới vừa rồi không có dọa sợ chứ. Vào thành trên đường. Liêu Sa cùng Trình Thừa từ đầu đến cuối mặt tâm trầm, quanh thân khí chẳng mười phần kiềm chế, dường như nổi lên hỏa khí, từng cái đầy bụng tâm sự, ngồi ở trong xe ngựa Trình Thừa phu nhân biết chuyện này, liền vội vàng khiến Khương Đồng Cơ khác cưỡi ngựa, đến bên trong xe ngựa ngồi một hồi. Quan sát tỉ mỉ một phen, xác định Khương Đồng Cơ thật không có chuyện, lúc này mới thật dài thở phào. những thứ này con nhà giàu thật là càng ngày càng càng rỡ, từng cái không biết thánh nhân dạy bảo, ỷ vào tổ tông che chở, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. May mắn Lan Đình tài bắn tên cao siêu, lại có Liêu quận thủ ở một bên tọa chấn, nếu không mà nói, dưới chân thiên tử, sợ rằng lại muốn thêm một cọc huyết án. Trình thừa phu nhân tương đương tức giận, hai tay nắm Khương Đồng Cơ tay, đau lòng nói, nhìn ngươi, bị dọa sợ đến tay đều lạnh. Khương Đồng Cơ suy yếu cười cười, tựa hồ giả bộ kiên cường, trình thừa phu nhân thấy vậy càng ngày càng đau lòng thương tiếc. Đến nỗi phát sóng trực tiếp giữa khán giả nói nàng diễn kỹ đủ để đi thổi phồng Oscar tiểu kim nhân loại hình mà nói, Khương Đồng Cơ lựa chọn không nhìn. Chờ một lúc, Khương Đồng Cơ không để lại dấu vết rút ra bản thân tay. Dáng dấp nhu thuận nghe lời, thấp giọng nói, bá mẫu, ta cũng không phải bị hù dọa, chỉ là trời sinh như thế. Trời sinh như thế. Ngươi chính trực cái đầu lớn lên thời điểm, huyết khí thịnh vượng, dương khí sung túc mới là bình thường, hai tay như thế lạnh ngắt, thấy rõ là hàn khí tràn ra. Liêu Trọng Khanh quả nhiên là cái nam nhân, tay chân vụng về sẽ không nuôi hài tử, làm sao có thể như vậy xem thường. Trình thừa phu nhân chân mày cau lại, đối với Liêu Sa nhiều mấy phần bất mãn. Nam nhân quả nhiên là nam nhân, quản sinh không quản nuôi, nuôi cũng không tận tâm. Đáng thương Liêu Hy cái này hài tử tuổi nhỏ mất mẹ, trừ mẹ ruột, còn có ai sẽ như vậy tỉ mỉ chu đáo chiếu cố hài tử. Khương Đồng Cơ nụ cười thoáng cứng đờ, biên độ nhỏ nhẹ, cho nên đang ở nhắc tới Trình thừa phu nhân cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ không có mời chữa bệnh quan đến phủ điều dưỡng? Trình thừa phu nhân hỏi một tiếng, không đợi Khương Đồng Cơ trả lời, nàng lại nói, Lan Đình cũng không thể ỷ vào tuổi còn quá nhỏ, liền đối với bản thân thân thể và gân cốt không thèm để ý nam tử nếu là dương khí chưa đủ, âm khí quá thịnh, sau đó đối với con cháu sinh sôi cũng có ngăn cản, Liễu quận thủ dưới gối chỉ một mình ngươi đích tử đứng ở góc chân, con cháu cả sảnh đường trách nhiệm có thể ở ngươi trên vai. Khương Đồng Cơ bá mẫu ngược lại là nhận thức một vị hạnh lâm thánh thủ, cùng dưỡng sinh một đạo mười phần có nghiên cứu, bây giờ cái kia người ngay tại kinh thành. Chờ yên ổn, bá mẫu mang ngươi đi coi trộm một chút, ngươi tuổi tắc còn nhỏ, đối với loại chuyện này không cần như vậy xấu hổ, nên thoải mái mới đúng. Ôn Nhu người nhắc tới đứng lên, uy lực có thể so với Kim Cô Chú, Khương Đồng Cơ nửa điểm biện pháp đều không có. Chứ gật đầu đồng ý, chính là ngẫu nhiên nói quanh co hai tiếng. Đi qua một phen chờ đợi, đoàn xe cuối cùng được phép tiến vào kinh thành. Xuyên qua màu son cửa thành, phồn hoa cổ thành giống như là thiên tư quốc sắc cái khăn che mặt mỹ nhân, một phen thẹn thùng giận dữ sau đó, cuối cùng đồng ý chậm rãi vén ra một góc, lộ ra trầm ngư lạc nhạ, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Liêu Sa thật sớm đem phong thư gửi cho phong nhân, dự định tại hắn trong phủ xin ăn ở chùa một đoạn thời gian. Phong nhân cũng biết Liêu Sa tính khí, làm sao sẽ cự tuyệt. Bọn họ mới vừa vào thành, liền có y phục tinh tế quản sự tiến lên đón, do hỏi, chư vị nhưng là Liễu quận thủ phủ trên. Chính là tại hạ Liêu Sa. Ta nhớ được ngươi, hiển đức trong phủ gã sai vặt. Nhìn ngươi bây giờ trang phục, nhưng là lên trước. Liêu Sa xuống ngựa, dù là đối mặt một tên gã sai vặt, cũng không có tầm thường sĩ tộc quý trụ vềnh vang đắc ý. Tên quản sự kia nhất thời cảm giác sâu sắc vinh hạnh, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hắn bị phái ra tới chờ Liêu Sa ra xe, dĩ nhiên là bởi vì hắn đã từng thấy qua đối phương dung mạo, nhưng không nghĩ Liêu Sa cũng đồng dạng nhận ra hắn. Phải biết, cái này nhưng là mấy năm trước sự tình. Khi đó quản sự, chẳng qua chỉ là một cái bưng trà rót nước dưới ngã nhào. Ngay sau đó, quản sự trên mặt đầy tràn nụ cười, hướng về phía Liêu Sa thái độ càng thêm thân cận. Lão gia đã dặn dò trong phủ vì quận thủ chuẩn bị tốt sân, mời theo tiểu tới. Nếu nói là Hà Gian quận là dáng dấp còn có thể con gái rượu, cái này phồn hoa quần quận kinh thành chính là y phục hoa lệ, châu ngọc đầu đầy đại gia khuê tú, khí chất ung dung hoa quý, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó liền làm lòng người thần câu say. Chợt nhìn đi lên, dân cư chẳng chỉ hấp dẫn, đường phố đều nhịp, qua lại dân chúng thương nhân ăn mặc càng là sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, đầy đường hẻm nhỏ không thấy được một người quần áo lam lũ khất nhi. Dường như, đây cũng là một cái thời đại viễn cổ thịnh thế nên có dáng dấp. Nhưng, cũng chỉ là dường như mà thôi. Khương Đồng Cơ tầm mắt quét qua, con ngươi nguyên bản còn múc một chút hứng thú, đột nhiên trở nên có vẻ không vui. Đi thôi, vi phụ đợi lát nữa đi hỏi thăm một chút Uyên Kính tiên sinh ở đâu ra trú ngụ. Hơi chút nghỉ dưỡng sức liền dẫn ngươi đến cửa viếng thăm. Mặc dù không nỡ bỏ khuê nữ, nhưng Liêu Sa biết có một số chuyện hắn chỉ biết càng giúp càng bận rộn, con đường kia nàng chỉ có thể một mình tiến lên. Nếu là bái Uyên Kính vi sư, nhiều kết giao tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng tốt vì sau đó để giành được một chút tư bản, ít nhất có thể lưu một cái thuần khiết danh tiếng. Khương Đồng Cơ gật đầu một cái, nghe tiếng đã lâu Uyên Kính đại danh, sắp thấy chân nhân, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, vị này kỳ nhân đến tột cùng kỳ ở nơi nào. Một bên khác, bị Liêu Sa không khách khí chút nào quất vào mặt tử, Xương Thọ Vương tâm tình có thể tưởng tượng được, toàn bộ hành trình không có sắc mặt tốt. Gây họa Hoàn Khố càng là cẩn thận từng ly từng tí, biểu tình buồn bực tựa như khổ qua, dường như một giây kế tiếp liền có thể xẹp miệng gào khóc. Hành động như vậy, nhìn đến Trình Tĩnh rất là khinh thường. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Đã có can đảm cầm thứ dân tìm vui, liền nên làm tốt đá trúng thiết bản chuẩn bị tâm tư. Khi dễ thứ dân thời điểm dương dương đắc ý, đắc tội Liêu Xa sau đó liền hoảng loạn, như vậy cho hề người xem nôn mửa muốn nổ. Trình Tĩnh liếc một chút Nhã Tập trên trang điểm xinh đẹp chư vị lang quân. Đúng, trang điểm xinh đẹp. Cái từ ngữ này không tật xấu. Hắn bất quá mấy năm không có tới kinh thành, nơi này bầu không khí dĩ nhiên biến thành như vậy, nam tử châm hoa thoa phấn không tính là, vẽ lông mày họa môi nhuộm quai hàm đỏ, còn muốn tận lực buộc chặt eo, hành tẩu liễu rủ trong gió, tư thái chập chờn, từng cái so với cô nương già còn muốn hiểu điệu. Muốn không phải những thứ này, người nghe nói tổng kiểm tra đánh giá quan Liêu Xa không thích quá nhu nhược nam tử, dự tính bọn họ trang phục sẽ càng thêm cay đôi mắt. Trình Tĩnh cùng những thứ này người thật sự là nói không tới cùng một chỗ, dứt khoát ngồi ở xó xỉnh chậm rãi dùng trà, hàng một chút hòa khí. Đến nỗi xa xa cái kia hai cái anh lang quân, xin lỗi, hắn nhìn nhiều đều cảm thấy bản thân sẽ mù mắt. Hữu Mặc, ngươi một người ngồi ở chỗ này, không đi theo chân bọn họ đùa giỡn một chút. Chính buồn bực, một sợi thanh đạm gió thơm đánh tới, bạc hà lục sam thiếu niên trực tiếp tại hắn bên người ngồi xuống, người tới vóc người cao gầy, da thịt tỉ mỉ như hoàn mỹ đồ sứ trắng. Không làm nửa điểm son phấn lại tái quá nữ nhi ra, đôi mắt sáng liếc nhìn, môi đỏ răng trắng, chân chính tuấn mỹ còn trẻ. Trình Tĩnh lười dơ lên mắt, chỉ nghe thanh âm cũng biết là ai, chơi cái gì. Nhìn phát ngán, vào lúc này dạ dày còn đau. Cho ngươi cả ngày không theo lúc dùng bữa hàn úc ngoắc ngoắc môi, nhanh tay một bước về đi Trình Tĩnh trước mặt trái cây, nhét vào trong miệng, hơi chua nước đầy tràn qua miệng, hắn ghét bỏ nói, như vậy sống chát trái cây đều đem ra cho ngươi ăn, khó trách ngươi đau dạ dày. Trình Tĩnh khỏe miệng co quắp rút, tiếp tục uống một ngụm trà. Văn Bân hôm qua không phải nói không đến Nhã Tập, làm sao hiện tại lại không mời mà tới. Chương 266, kê núi suối nước nóng. Lần này Nhã Tập phe làm chủ là Sương Thọ Vương, trên danh nghĩa là khiến học sinh trao đổi học thuật, trên thực tế chẳng qua chỉ là vì lôi kéo khả tạo chi tài. Trình Thị cùng Sương Thọ Vương có chút vòng vo quan hệ, Trình Tĩnh ngại mặt mũi không thể không đến, Hàn Úc nhưng không có nhiều như vậy băn khoăn. Lão sư cùng Tử Hiếu đánh cờ thua một ván, hôm nay bị suối bảy đi kê núi phao suối. Ta ngủ một hồi rất thẳng, bọn họ không có la ta. Hàn Úc nội tâm vậy kêu là một cái buồn rầu, tiểu đồng bọn đều đi bóc lột lão sư túi tiền, hắn nhưng bởi vì dậy trễ bị vô tình ném xuống. Tử Hiếu tài đánh cờ tiến rất xa, dĩ nhiên có thể thắng lão sư một ván. Uyên Kính tiên sinh mặc dù không có người ngoài truyền đi như vậy thần, nhưng thân thích tự họa tinh thông mọi thứ, tùy tiện như thế đều tính trong đó cao thủ. Làm được tinh thông một hạng, cũng không khó, nhưng cái khó phải là tinh thông mọi thứ, dù sao người tinh lực là có hạn. Trừ thiên phú hai chữ ở ngoài, không có lý do nào khác. Trình Tĩnh ngay vậy, không khỏi bật cười, đối với Hàn Úc buồn bực có chút lý giải. Kê núi suối nước nóng nổi tiếng Đông Khánh, không ít Nhã Tập tổ chức là ở chỗ đó, rất nhiều học sinh cũng yêu thích hướng bên kia góp. Càng trọng yếu hơn là, có thể để cho bọn họ lao sư thua một ván mà lại cam tâm tình nguyện bỏ tiền xin học sinh phao suối, cái này cũng không dễ dàng. Hàn Úc ở một bên lầm bầm. Tử Hiếu tài đánh cờ xác thực càng ngày càng lợi hại, hôm qua cùng hắn đánh cờ một ván, luôn có loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Một mình ta bị bọn họ ném xuống, quái nhàm chán, dứt khoát đến tìm ngươi làm cái bạn. Ta coi ngươi ở Nhã Tập trên cũng là không có chuyện làm, rất buồn thể. Trình Tĩnh lắc đầu một cái, nói, ngươi chính là đi Hoa Lâu tìm vui, cũng so sánh với nơi này tốt. Sương Thọ Vương nhìn như đoàn chính nhân đức, trong tối lại rất có dạ tâm. Một đôi mắt đã sớm để mắt tới không ít thế gia tuân tài. Hàn Úc thật sự không nên tới đây nơi này. Lại bất ngờ, Hàn Úc dĩ nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Đi Hoa Lâu. Khiến những thứ kia hoa nương nhìn ta tìm chuyện vui. Không phải hắn thổi, toàn bộ kinh thành hoa nương đều không bằng chính hắn nhìn tốt. Trình Tĩnh. Gặp qua tự yêu mình, nhưng hắn thật chịu không được Hàn Úc ngày ngày như vậy tự yêu mình. Đúng, cái này cho ngươi. Hàn Úc theo trong tay háo tay lấy ra miếng trúc. Đây là cái gì? Trình Tĩnh với tay cầm vừa nhìn, phía trên rõ ràng là nhà mình lao sư nét chữ, dâng thư để thi đã xuất bốn chữ. Lao sư lưu lại, nói là giao cho ngươi, ngươi xem liền biết. Ngươi cũng không biết, ta làm sao sẽ biết được. Hàn Úc quang côn trả lời. Trình Tĩnh ngón tay lục lọi phía trên chữ, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên hiểu được, nhất thời tức cười. Ngươi cái này đổ vật đưa tới chậm chút. Trình Tĩnh tiếc nuối nói. Hàn Úc không hiểu, hỏi, ngươi biết rõ lao sư đánh bí hiểm gì? Nếu là không có đoán sai, dự tính thay mặt chỉ tổng kiểm tra đánh giá quan, Liêu Trọng Khanh. kiểm tra đánh giá cuối cùng đề thi là do tổng kiểm tra đánh giá quan ra, Liếu Sa đến nay không có đến kinh thành, không có ai biết rõ hắn sẽ cho ra cái gì đề. Đề thi đã xuất, kỳ thực liền ám chỉ Liếu Sa đã tới. Nói như vậy, Liêu Trọng Khanh đã đến kinh thành. Đại khái một giờ chuyện lúc trước tỉnh. Trình Tĩnh lấy ánh mắt ý bảo Hàn Úc, ngươi nhìn bên kia hai cái khóc mặt hoa lang quân, bọn họ không mở mắt, đem quận thủ đắc tội thảm, hiện tại một mặt bi thương, bọn họ cũng không tính là không có thuốc chữa, cũng biết bản thân kết quả. Hàn Úc nói, ta đã thấy Liêu quận thủ, cũng không có trong tin đồn như vậy hung ác, cũng coi là trên sáng trong trăng sáng như vậy quân tử. Tính tình ôn hòa, đối đãi người khoan hậu, không thua gì Hữu Mặc ngươi. Hai người kia làm cái gì, làm sao đem vừa mới đến kinh thành Liễu quận thủ cho kể tội. Kiểm tra đánh giá sắp tới, đắc tội tổng kiểm tra đánh giá quan, đây là bực nào tìm đường chết dũng khí. Tổng kiểm tra đánh giá quan xác thực muốn duy trì công bình công chính, không thể bất công bất luận kẻ nào, nhưng thành tâm muốn chỉnh chết ai, động thủ có thể thuận lợi. Cũng khó trách, hai người một bộ như cha mẹ chết dáng dấp. Cũng không đủ cường ngạnh bối cảnh, loại này thời điểm cùng Liêu Sa cứng giang, tìm đường chết cũng không mang theo như vậy. Bọn họ cầm đi ngang qua thứ dân mua vui, không ngờ Liễu quận thủ nhà lang quân quần áo rằng gì, cưới ngựa mà qua, cái này hai liền cho rằng cái kia người tốt khi dễ, suýt nữa hại người ta một cái mạng. Liễu quận thủ dưới gối chỉ có như vậy một cái đích tử, làm sao có thể không nộ. Hàn Úc nghe trợn mắt hốt mồm, đã lâu mới phản ứng được. Chớ đã, ngươi nói hai người này suýt nữa bắn chết hay. Hắn không nghe lầm chứ. Trình Tĩnh có chút nghi ngờ, Hàn Úc phản ứng hơi quá tóe lên. Lặp lại một lần. Liêu quận thủ nhà lang quân. Hàn Úc. Văn Bân, có gì không đúng? Trình Tĩnh không khỏi mở miệng hỏi Thuần. Liêu quận thủ nhà lang quân. Đây chính là cái ma tình, so với Liêu quận thủ càng thêm khó dây dưa. Hàn Úc hít một ngụm khí lạnh, nói, nếu là đắc tội Liêu quận thủ, ngại mặt mũi nhân tình, nhiều nhất cảnh cáo hai câu. Vị kia lang quân nhưng là giết người không thấy máu. Trình Tĩnh hồ nghi, không dám tin, như thế nào? Xem vị kia lang quân lời nói. Cũng không giống là tính toán chi ly người. Hàn Úc lúc trước cũng là cảm thấy như vậy, đến lúc hắn rời khỏi Hà Gian, bên hai lục tục nghe được đủ loại tin đồn. Không nói xa, chỉ là dám bước lên thiên hạ làm trái, khiến rất nhiều sĩ tộc gáp lực phổ biến cái gì giới hạn mua, thậm chí còn tìm đường chết khiêu khích rất nhiều Hà Gian sĩ tộc, đến nay còn có thể nhảy nhót tương mừng. Chỉ dựa vào một điểm này, Hàn Úc cũng không dám coi thường vị này Liêu quận thủ nhà lang quân. Cùng Phong Cẩn chứng thực một phen, đối phương cấp cho chắc chắc trả lời. Giới hạn mua khẳng định xuất từ Liêu Hy tay. Tìm đường chết tính không cái gì, tìm đường chết sau đó còn có thể sống cho thoải mái, đây mới gọi là bản lĩnh. Chờ đi, hai người kia gần nhất nhất định phải xui xẻo, thương cân động cốt là thấp nhất. Hàn Úc xem kịch vui như vậy ngoác ngoác môi, ánh mắt liễm diễm lóe lên. Trình Tĩnh tức cười, không biết là bản thân nhìn lầm người, hay lại là Hàn Úc nhìn sai. Đúng, suýt nữa quên đại sự. Hàn Úc liền vội vàng ngồi thẳng thân thể, trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới chuyện trọng yếu. Liễu Lan Đình cùng theo hắn cha đi lên kinh, kỳ thực là vì tìm lao sư bái sư, hy vọng đến lang gia thư viện cầu học y theo Liễu quận thủ tác phong làm việc, vừa rơi xuống chân sẽ đi tìm lao sư, hiện tại chạy tới, có lẽ có thể nhìn thấy thú vị. Trình Tĩnh cười nói, lao sư sáng sớm đã nói qua, cả đời chỉ lấy bốn đồ, bây giờ bốn người đã đủ hết, cũng không có dư thừa vị trí. Cầu học còn có hy vọng, bái sư tuyệt đối không thể nào. Nhà mình lao sư thu học trò, chẳng những xem mới còn phải xem duyên. Hàn Úc e sợ cho thiên hạ bất luận nói, chính vì vậy, đó mới có đáng xem. Cái này nhã tập không thú vị vô cùng, không phải ta thổi phồng ngươi chính là ngươi thổi phồng ta, không có một chút thật sự. Cùng với ở chỗ này phí hoài thời gian, không bằng đi xem một chút vị kia tiểu lang quân. Ngươi cái này nhảy ra tính tình, khi nào mới có thể thu liễm một ít. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trình Tĩnh đã bị thuyết phục. Cái này nhảm chán nhã tập, hắn đã chịu đầy đủ. Cùng với đợi ở chỗ này lãng phí thanh xuân. Còn không bằng đi kê núi suối nước nóng ngâm nước nóng uống rượu, cách xương xem rủng, luận thơ vẽ tranh. Kê núi suối nước nóng. Khương Đồng Cơ đến Liêu Phủ, nguyên tưởng rằng có thể nhìn thấy hồi lâu không thấy tiểu đồng bọn Phong Cẩn, lại bị bảo hắn biết đi kê núi suối nước nóng hưởng lạc. Thật không nhìn ra, ngươi lại là như vậy Phong Cẩn. Chương 267, kê núi suối nước nóng. Thật không nhìn ra, ngươi lại là như vậy Uyên Kính. Làm Liêu Sa cha được Uyên Kính tiên sinh bây giờ trú ngụ địa phương. Lại từ đối phương thư đồng trong miệng biết được Uyên Kính tiên sinh mang theo một chuỗi học sinh đi kê núi phao suối, đoán chừng muốn phao chừng mấy ngày, cái này làm cho vồ hụt một chuyến Liêu Sa biểu tình mơ hồ rạn nước. Chẳng lẽ khiến hắn chờ mấy ngày? Ra xương, Liêu Sa buồn rầu không thể thêm phục. Tại sao buồn bực? Hắn cũng không thể mang theo nhà mình khuê nữ đi suối nước nóng tìm Uyên Kính bái sư chứ. Tuy nói suối nước nóng cũng chia nam nữ, nhưng hai người suối nước nóng là tách đi ra. Chẳng những như thế, mấy năm nay bầu không khí dần dần xu hướng tại bảo thủ, nữ tính địa vị lấy mắt thường thấy rõ tốc độ giảm bớt, ngoại giới đối với nữ tính chê bai cũng đưa đến các nàng tự do chế ngự, điều này sẽ đưa đến thời tiết rét lạnh, đi phao suối hơn phân nửa là nam tính, cơ hồ không nhìn thấy nữ tính. Cho dù có nữ tính, hơn phân nửa cũng là cao môn đại hộ quý phụ quý nữ, ra vào đều có chuyên gia đi theo, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi nói khiến Liêu Sa mang theo nhà mình khuê nữ đi một dãy nam tính phao suối địa phương, chỉ vì tìm một cái huyên kính, đây không phải là kéo sao. Nhưng là không đi tìm huyên kính, chỉ có thể chờ đợi đối phương mang theo học sinh chơi chán, chủ động rời khỏi cây núi. Cái này huyên kính muốn thật có như vậy thần, hắn làm sao không có tính ra bản thân dự định, hết lần này tới lần khác ở nơi này trước mắt chạy đi phao suối. Chán ghét. Liêu Sa yên lặng chán ghét một hồi huyên kính, than thở sau đó chính là tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Không chờ hắn nghĩ ra biện pháp, phong nhân hàng này chủ động mời Liêu Sa đi kê núi phao suối khoan khoái, liền lý do đều đã nghĩ xong. Kiểm tra đánh giá sắp tới, Đông Khánh thanh niên tuấn tài tề tụ kinh thành. Những thứ này thời gian, các loại nhã tập thi hội tầng tầng lớp lớp, trọng khanh lúc nào cũng bận về việc chuyện công, ngẫu nhiên cũng nên khoan khoái một ít, kê núi chính là tổ chức nhã tập thi hội hấp dẫn nơi, không bằng một đạo đi đùa giỡn một chút. Nói là đùa giỡn một chút, kỳ thực cũng có thể lấy nhân cơ hội vi phục tư phóng. Xem thật kỹ một chút trường thi dưới Đông Khánh Tuấn Tài là cái đức hạnh gì. Liêu Sa mím môi không nói, lúc nào trung thư lệnh như vậy thanh nhàn. Xem phong nhân cái này quen thuộc phân cuối, dự tính hay lại là kê núi suối nước nóng khách quen cũ, thường thường liền có thể đi phao suối cái loại này. Xem xét lại bản thân, Liêu Sa chỉ là hử quận quân thủ, nhưng ngay cả vội vàng mấy năm, ngày đêm vất vả, quanh năm suốt tháng liền cái kỳ nghỉ đều không có. Nắm quận thủ tiền lương, làm hoàng đế lượng công việc. Nhân gia phong nhân là số một số hai trung thư lệnh, thật đại quan, dĩ nhiên rảnh rỗi như vậy. Do dự mãi, Liêu Sa vẫn là có ý định đi hỏi ý nhà mình khuê nữ ý kiến, nếu như nàng nói đi vậy thì đi, không đến liền đợi thêm mấy ngày. Không cần phải nói, Khương Đồng Cơ đáp án dĩ nhiên là đi. Tại sao không đi? Khương Đồng Cơ hỏi lại Liêu Sa. Liêu Sa ha hốc mồm, dĩ nhiên nghẹn không ra nửa chữ. Đúng nga, tại sao không đi? Nhưng là khuê nữ, người là khuê nữ a. Liêu Sa thật giống như trong gió ngổn ngang, hắn cảm giác bản thân cùng khuê nữ nghĩ đồ vật tựa hồ không quá giống nhau. Bởi vì địa lý nguyên do, Đông Khánh Bắc Phương một vùng có thật nhiều tự nhiên suối nước nóng, trong đó lại trở lên kinh phụ cận kê núi nhiều nhất dày đặc nhất. Đại hạ thời kỳ, hoàng thất từng ở kê núi xây dựng suối nước nóng hành cung, hơn nữa liền với mấy đời hoàng đế đối với lần này tiến hành khuyết chương sửa. Những thứ kia hoàng đế đối với suối nước nóng cực kỳ sùng bái, không ít sách giả sử thậm chí cho là suối nước nóng có tăng thêm tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ, trị liệu bách bệnh công hiệu thần kỳ, lại bị không ít dân chúng tôn xưng là tiên nhân suối, trên làm dưới theo sau đó, phao suối theo thượng tầng chạy dài đến tầng dưới chót. Vô luận là vương tôn quý trụ hay lại là bình dân bách tính, đối với phao suối đều cực kỳ yêu quý, đặc biệt là cuối mùa thu sau đó, hận không thể không chuyển ổ. Đại hạ hủy diệt sau đó, thiên hạ chia năm xẻ bảy, Đông Khánh kiến triều lấy Thượng Dương quận vì đô thành, bây giờ lại được xưng là kinh thành. Nhiều suối nước nóng kê núi liền ở kinh thành phụ cận. Ngồi xe ngựa đi qua cũng chỉ yêu cầu một hai cái giờ, chặng đường gần, mười phần thuận lợi. Đông Khánh Hoàng thất nhặt tiền triều tiện nghi, trực tiếp đem nguyên bản suối nước nóng hành cung thoáng tân trang, đổi thành mới hoàng gia hành cung. Bởi vì Đông Khánh hai ba đời hoàng đế đều hồ đồ vô năng, lấy hưởng lạc tìm vui làm nhân sinh mục tiêu, đối với cho bọn họ mang đến vui vẻ suối nước nóng hành cung tự nhiên quăng lấy to lớn quan tâm, hàng năm đều muốn tuần du bốn lần, một lần ít nhất một tháng, mỗi lần đều muốn hao người tốn của. Kê núi mạch đất nhiều suối nước nóng. Lớn nhất cái kia một khối bị hoàng gia chiếm lĩnh, thành hoàng gia suối nước nóng hành cung, những địa phương khác thì bị mỗi cái sĩ tộc cùng với có tiền thân hào nông thôn thương nhân chiếm xong, đổi thành suối nước nóng khách sạn, kích thước lớn nhỏ không đều, chiêu đãi khách nhân cũng không giống nhau. Có tiền có quyền có thể hưởng thụ ưu chất phục vụ, bình dân bách tính khẽ cắn răng cũng có thể ở bình thường suối nước nóng khách sạn trải nghiệm phao suối. Vì vậy, đến mỗi thời tiết rét lạnh thời kỳ, mỗi cái suối nước nóng khách sạn sinh ý rất là bốc lửa. Kê núi suối nước nóng không chỉ là một cái phao suối địa phương, từng trải nhiều năm phát triển, đã sớm biến thành một cái lấy suối nước nóng làm trung tâm du lịch thắng cảnh, nơi này không chỉ có thể phao suối, còn có tử quán, quán trà, thực tứ, cùng với buôn bán đủ loại tinh xảo tiểu thương phẩm cửa tiệm, thêm vào không ít tài tử giai nhân ở chỗ này tổ chức nhã tập thi hội, nơi này thậm chí còn có không ít hoa lâu sở quán, sinh ca cười nói không ngừng. Màn đêm vừa xuống, đèn rõ ràng như ban ngày. Phong phủ xe ngựa một đường theo chân núi lái về phía sườn núi, cuối cùng ở một nơi cực kỳ rộng rãi phủ đệ trước mặt dừng lại. Xuống xe, bốn phía đã chỉnh tề đặt rất nhiều trang trí xa hoa xe ngựa, nhìn kỹ một chút, trên xe còn có các loại tộc huy. Nếu là không có Hiển Đức dẫn dắt, ta còn tưởng rằng đây là đâu hộ vọng tộc quý trụ phủ đệ, hồn nhiên không nhìn ra là một nhà suối nước nóng khách sạn. Trừ bình dân bách tính ở ngoài, còn lại sĩ tộc vọng tộc xây dựng suối nước nóng khách sạn cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là vì cho trong tộc con em thêm một cái vui lùa chỗ đi, hưởng thụ làm chủ. Liêu Sa thấy nhà này suối nước nóng khách sạn, lại so với hắn Liêu phủ còn muốn hoa lệ khổng lồ gấp mấy lần. Xa hoa lãng phí hoa lệ. Trừ cái này bốn cái chữ, hắn không nghĩ tới càng thêm thích hợp miêu tả. Đây là Xương Thọ Vương danh nghĩa, nghe nói y theo hắn phủ đệ vì đồ án xây dựng, mỗi kiểm tra đánh giá tháng, sẽ đối với tất cả thanh niên tuấn tài miễn phí mở cửa, cho nên nơi này cũng là nhã tập thi hội tổ chức nhiều nhất địa phương. Nhiều người náo nhiệt, ta liền mượn hoa hiến Phật, tham gia náo nhiệt. Liêu Sa tức cười, Khương Đồng Cơ ở sau lưng hắn âm thầm bật cười. Không nghĩ tới Phong Cần ít như vậy tuổi già lập gia đình hỏa, lại có thú vị như vậy phụ thân. Phong Nhân lời nói này rất rõ ràng, hắn chính là coi trọng nhà này suối nước nóng khách sạn sang trọng, tinh xảo hơn nữa còn không tốn tiền mới đến. Xương Thọ Vương Liêu Sa xúc nhíu mày. Như vậy trắng trợn lung lạc. Dạ tâm thật không nhỏ. Liêu Sa mấy năm nay tất cả tinh lực đều thả ở phía trên Hử Quận, đối với triều đình thế lực khắp nơi cũng không có quá quan tâm. Dù là theo A Mẫn trong miệng biết rõ Xương Thọ Vương sau đó sẽ là đấu võ thiên hạ một thành viên, thế nhưng cổ Mẫn lịch sử không tốt, chỉ nhớ rõ cái này ra hỏa bị loại rất nhanh, lại là một lô thai mềm sợ bao, thuộc hạ nổi danh mưu sĩ chỉ có Kỳ Quan Nhượng. Những thứ này tin tức đem Liêu Sa cũng mang lệnh, cảm thấy Xương Thọ Vương chính là cái đó ấn tượng, lại sợ lại mềm lại không có dùng, hiện tại vừa nhìn, nhân ra ít nhất rất có giá tâm A. Phong Nhân ho khan một cái, thấp giọng nói, đi trước phao suối lại nói cái này đi. Bưng lên chén ăn thịt, hạ xuống đuôi chửi mẹ. Bọn họ còn không có hưởng thụ đến Xương Thọ Vương cung cấp miễn phí phao suối, tạm thời liền không nói cái này. Muốn phá hoanh, cũng phải chờ phao suối hưởng thụ qua sau đó mới nói a. Liêu Sa. Thật không nhìn ra, ngươi lại là như vậy Phong Nhân. Chương 268, kê núi suối nước nóng. Người bình thường phao suối, cơ bản không có cái gì quy củ, nhưng sĩ tộc không thể như vậy a, vì thể hiện thân phận địa vị, các nơi đều có chú trọng. Khương Đồng Cơ bị suối nước nóng khách sạn thị nữ dẫn đến đi một gian sân, trước muốn từ đầu đến chân dâng hương tắm rửa một phen, tóc còn muốn cẩn thận sạch tẩy, hơn 50 loại hương liệu nghiền thành bụi phấn, phân biệt đặt ở lớn nhỏ ngang hàng tinh xảo son phấn hộp, lấy cung khách nhân sử dụng. Nàng cự tuyệt suối nước nóng khách sạn thị nữ, bản thân tiến vào ước chừng 3-4 mở bồn tắm tắm rửa, lưu loát mà đem tóc làm ướt rửa sạch. Sau khi tắm ăn mặc y phục đã xếp chỉnh tề để ở một bên, vải áo nhăn bóng lại không thấu, phía trên còn hun nhàn nhạt hoa lan hương. Theo vải vóc chế thành thợ may, chỉ biết cung một tên khách nhân ăn mặc một lần, thay đổi liền muốn đốt cháy, tuyệt đối không thể tuần hoàn lợi dụng lần thứ nhì. Khác không nói, chỉ một điểm này chi tiêu liền lớn được kinh người. Đồng dạng, cũng xa hoa lãng phí được kinh người. Khương Đồng Cơ đi tắm ao, thoáng lau chùi trên người giọt nước, sau đó dùng buộc ngực đai đem trước ngực lồi lên bọc được chặt chẽ, cuối cùng mới đưa món đó trắng như tuyết y phục nhặt lên khoác lên người, dùng đồng dạng trắng như tuyết đai ở bên hông đánh cái nút. Vui mừng cái thời đại này bầu không khí tương đối bảo thủ, cho dù là phao suối, cũng rất ít có người sẽ cánh tay trần. Nếu không mà nói, Khương Đồng Cơ liền có thể nhìn thấy một dãy trắng bóng. Nàng cũng không phải xấu hổ, chỉ là chịu không được những thứ kia vóc người tỷ lệ vô cùng bất thường thân thể, tay đôi mắt. Mặc dù chỉ là một nhà suối nước nóng khách sạn, nhưng nếu là dựa theo Xương Thọ Vương phủ để mô hình xây dựng, tự nhiên xa hoa phi phàm. Đình, nhà sàn, hành lang, lầu các, hiên, lầu. Đài, phòng, đường đầy đủ mọi thứ. Suối nước nóng trong ao hoặc địa thế khá cao chỗ có kiểu mở rộng sàn nước đình đài, tắm rửa sau đó có thể ở này uống nhỏ hai chén, đăng lâm nhìn ra xa. Suối nước nóng lớn nhỏ không đều, mỗi cái suối nước nóng trong lúc đó lấy tinh xảo hòn non bộ hoặc là sàn nước, tung bách cây cối chắn, mặc dù là mở rộng rãi, nhưng cũng bảo vệ, phao suối lúc ngửa đầu liền có thể nhìn ra xa không trùng, làm lòng người ngực im lặng rộng rãi, có một phen đặc biệt mùi vị. Mặt nước buốc lên mịt mờ nhiệt khí, ti trúc quản dây thanh âm lã lướt lọt vào tai, oanh ca yến nói không ngừng, như có người cười nói chơi đùa. Trong mơ hồ còn có bữa tiệc linh đình bóng người, phiêu miểu tựa như nhân gian tiên cảnh. Liêu Sa cùng Phong Nhân thật sớm liền thu thập xong, một cái phao suối, khiếp mắt nghỉ một chút, một cái đợi ở bên bờ dùng trà, tựa hồ đang bàn luận cái gì. Khương Đồng Cơ tới đây, Liêu Sa liền vội vàng nói với nàng, vi phụ cùng trung thư lệnh vẫn có lời muốn thương lượng, Lan Đình đi trước khác gian nhỏ. Đùa giỡn. Đó là khuê nữ, không phải nhi tử. Khương Đồng Cơ ừ một tiếng, do thị nữ dẫn đến nàng đi một gian khác không người suối nước nóng. Trên đường, nàng nhìn thấy không ít dáng dấp mười mấy hai mươi mấy nam tử, trên mặt vẽ tinh xảo trang điểm ra mặt, đôi môi lau mỡ, sương mù hôn nhảy dưới, thân hình bởi vì ôn nhu mềm mại bước tiến lộ ra thướt tha. Chẳng những như thế, những thứ này người y phục lúc nào cũng rộng thùng thình, lộ ra hơn nửa lồng ngực. Nàng yên lặng rời đi đôi mắt, sau đó ám xoa xoa mở ra phát sóng trực tiếp. Đôi mắt, không thể để cho nàng một người bị cay, có nạn cùng chịu mới là tốt chủ bá. Nàng cho bản thân điểm cái đáng khen, chen chúc mà đến phát sóng trực tiếp giữa khán giả chính là tức cười không nói gì. Nguyên tưởng rằng hôm nay phát sóng trực tiếp tạm nghỉ một ngày, không nghĩ tới nhân gia không hề có điểm báo trước mở, hơn nữa phát sóng trực tiếp hình ảnh như thế cay đôi mắt. Lao tài xế liên hợp mạnh, chủ bá, ngươi đây là chuẩn bị lái xe sao? Bọn họ không ngại nhìn thấy chủ bá đem mỹ thiếu niên nhấn ở trên đất dày xéo, nhưng là rất để ý một đám đầu mập thai to, dáng dấp bình thường, trên người điểm đầy thịt béo nam nhân ở ống kính trước mặt hành hạ ánh mắt bọn họ. Ở nơi này xem mặt thế giới, có thể hay không đừng như vậy tàn nhẫn. Đại thúc tiểu binh, ta đôi mắt đều muốn ngủ, chủ bá ngươi thật là tàn nhẫn. Có thể tưởng tượng sao? Một cái chừng hai mươi mấy, thân cao cùng thể rộng cơ hồ ngang hàng heo mập bấm tay hoa, eo bốn éo bốn éo đi bộ. Lộ ra lồng ngực cũng liền thôi, cơ bụng cùng ngư nhân tuyến ở nơi nào. Bọn họ chỉ thấy đen nhánh lông ngực, nhô lên bụng bự, bóng mờ thịt béo, nha, còn có trọng lượng không nhỏ sự nghiệp tuyến. Giơ cái hạt rẻ, ta xem một chút vị đại thúc kia ngực, lại cúi đầu nhìn một chút bản thân, đột nhiên cảm thấy bản thân không xứng làm một cái nữ. Bạn cùng phòng lúc nào cũng cười nhạo ta là cái ngực phẳng, ta trước kia là phủ định, hiện tại ta chỉ có thể gào khóc thừa nhận. Ta chính là cái ngực phẳng. Hạt rẻ giang đường, sắc, lại nói, đến nay còn không có gặp qua chủ bá ngực. Khương Đồng Cơ nhíu mày, mặt không đổi sắc đi ngang qua vị kia trước ngực sự nghiệp tuyến rất khổng lồ nhân huynh. Nàng ngực. Cái này nói như thế nào đây? Trước đây cứu vãn trình thừa, hệ thống cho khen thưởng chính là hai vú đầy đạn, cổ tay trắng dơ cao thân huyền chuyển, tiêu hồn ngọc nhũ tùng áo lưới. Ở Khương Đồng Cơ dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới, hệ thống không có trực tiếp đem khen thưởng phát đến trên người nàng, mà là lấy tấm thẻ hình thức phát đến hậu trường. Nàng tự nhiên không có dùng, Liêu Hy cái này cô thân thể cũng không nhiều 12 tuổi, khoảng cách 13 tuổi còn có 3, 4 tháng. Nhỏ như vậy, muốn cái gì ngực? Cho ta tới một chút thanh rượu. Đẩy ra cái kia phỉ chỉ có ngăn che hiệu quả cửa, tiến vào bên trong có một tòa 5-6m tiểu hình suối nước nóng. Suối nước nóng trung tâm đứng thẳng một tòa thước tha tiên nữ bay thiên thạch giống, tượng đá bàn tay cùng với siêu vẹo bay vũ y duệ bị khéo léo đổi thành đặt vào trà rượu cái mâm. Thị nữ cúi cúi thân, lĩnh mệnh đi xuống. Khương Đồng Cơ trước dùng đầu ngón tay thử một chút suối nước nóng nhiệt độ, sau đó lại đưa vào hai chân, ngồi ở bên suối. Bên suối cũng có hai nơi hình dáng tinh xảo sư tử bằng đá, đỡ lấy khay, du khách có thể ở phía trên đặt vào thức ăn, một bên thoải mái nhàn nhã phao suối, một bên hưởng thụ mỹ thực, xem bốn phía cảnh đẹp. Giảng thật, Khương Đồng Cơ đến từ xa xôi tương lai, thân là quân đoàn trưởng nàng, còn không có thể nghiệm qua như vậy xa hoa lãng phí phục vụ. Thời đại viễn cổ người thật là biết hưởng thụ, dùng có hạn tài nguyên khiến bản thân sống rất tốt. Nhà này suối nước nóng khách sạn phục vụ 10 phần đúng lúc, không bao lâu hai tên mặt mũi đáng yêu thị nữ liền một trước một sau bưng thanh rượu cùng với ly ngọn đèn tới đây, đi ngang qua Khương Đồng Cơ cho phép sau đó mới đưa tay trong đồ vật để tốt, toàn bộ hành trình không có phát ra nửa điểm âm thanh. Lúc này cửa lớn còn mở, Khương Đồng Cơ có thể nhìn thấy bên ngoài mấy chỗ sàn nước phát sinh chẳng cảnh. Nàng chỉ bên ngoài, hỏi một cái thị nữ nói, các ngươi nơi này không chỉ có ngâm nước nóng, sẽ còn cung cấp còn lại giải trí phục vụ. Tên kia thị nữ khỏe môi chứa đựng nhu hòa khéo léo cười, thuận theo Khương Đồng Cơ tầm mắt nhìn lại, đột nhiên bạch một tấm mặt đẹp. Một tên khác thị nữ rất sợ nàng nói nhầm, liền vội vàng cười nói dịu dàng nói. Nếu là lang quân yêu thích, nô tự nhiên cũng nguyện ý phục thị lang quân. Những thứ này thị nữ đều là đi qua tỉ mỉ chọn, bất kể là răng dấp, nói chuyện hay lại là đi bộ dáng vẻ, tất cả đều giống như là dùng có thước đo. Ở suối nước nóng như vậy địa phương, các nàng ăn mặc mặc dù rất chặt chẽ, nhưng ở một đám chỉ mặc một tầng y phục nam tính trước mặt, ngược lại càng có thể đưa tới bọn họ tuyến thượng thận phản ứng. Dĩ nhiên, mọi người đều là văn nhân, sẽ không cường đến, nhưng chấm mút lúc nào cũng không thiếu. Những thứ này thị nữ, ở tới suối nước nóng hưởng thụ nam tử trong mắt, nói trắng ra cũng không so với hoa lâu sở quán nương tử cao quý bao nhiêu. Khương Đồng Cơ ngoác ngoác môi, lộ ra một chút nói không nên lời khinh bạc cười. Thị nữ không hiểu ý nghĩa, còn tưởng rằng đối phương muốn bản thân hầu hạ, lại thấy Khương Đồng Cơ đem hai chân theo trong nước rút ra. Một tay nhấc lên một vò rượu, mở ra rượu phòng, ngửa đầu một cái, trực tiếp hướng về phía vò miệng đem một vò rượu toàn bộ rót vào trong miệng. Ngẫu nhiên có chút rượu theo nàng cầm rơi xuống, thuận theo cái cổ tính vào cần cổ. Hai vị thị nữ nhìn đến có chút chố mắt, các nàng còn chưa thấy qua vị nào làng quân uống rượu như thế quê mùa phong khoáng. Khương Đồng Cơ vẻ mặt trấn tĩnh mắt nhìn xuống các nàng một chút, ta uống say. có thể gây sự tính sổ. Hai vị thị nữ hai mặt một bước. Chương 269, kê núi suối nước nóng. Lang, Lang Quân. Ngài đây là... Thị nữ liền vội vàng tiến lên, Khương Đồng Cơ ngay trước các nàng mặt phóng khoáng uống xong một vò rượu, mặc dù ánh mắt vẫn như cũ trấn tĩnh, nhưng dưới chân bước tiến lại nhiều mấy phần phù phiếm, thân hình tại hành tẩu trong lúc đó có vẻ hơi đung đưa không ngừng, một bộ tiêu chuẩn quỷ say răng rớp. Các nàng không biết rõ Khương Đồng Cơ có phải hay không thật say, nhưng các nàng biết rõ nếu như không nhìn một chút, vị này lang quân một đầu ngã vào suối nước nóng ao, ra chuyện bất trắc, các nàng mạng nhỏ sẽ phải ném, tuyệt đối không thể khiến khách quý ra phân nửa nhầm lẫn. Khương Đồng Cơ tránh né hai cái thị nữ ngăn cản, rời khỏi căn này suối nước nóng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước một nơi sàn nước. Chính bởi vì đạp phá thiết hải không chỗ tìm, đi đến không uổng phí công phu. Nàng không có chủ động đến cửa tìm hai người kia tính sổ, đối phương ngược lại là không kịp chờ đợi lại gần tìm chết. Bị Khương Đồng Cơ để mắt tới hai người còn không có dê vào miệng cọp tự giác, ngược lại cùng đồng bạn cười nói nhẹ nhàng, một cái tay không an phận ở thị nữ trên người chấm mút, nhìn thị nữ xấu hổ nhưng lại không dám phản kháng biểu tình. Giữa ban ngày bị kinh sợ rất lớn giảm bớt. Hiền đệ nếu là yêu thích, tối nay truyền triệu tập cái này thị nữ một hiểu rõ tương tư khổ. Chậc chậc. Cái này dáng dấp nhìn coi như đoan chính, không hổ là Xương Thọ Vương điện hạ danh nghĩa suối nước nóng khách sạn, ở chỗ này phục thị nữ tử một cái thi đấu một cái xinh xắn. Được gọi là hiền đệ thanh niên trong lòng hơi động, nhưng lại không thể biểu hiện quá mạnh cắt, lộ ra hắn có bao nhiêu háo sắc hạ lưu. Cái này. Sao được đâu? Quân tử không đoạt cái người thích. Sao dám cướp đi huynh trưởng nhìn kỹ? Toàn thân trắng như tuyết y phục nông rộng khoác lên người, đai lưng bó buộc được nông rộng, lộ ra hơn nửa lồng ngực, bởi vì thường xuyên nuông chiều từ bé, da thịt ngược lại là trong trắng lộ hồng, so với cô nương da còn cần mịn màng, chỉ là tiểu sắc móc sạch thân thể, dung mạo rủ xuống, lộ ra không có tinh khí thần. Ôi chao, ta ngươi hai người còn tính toán cái này. Nữ nhân như quần áo, huynh đệ tựa như tay chân, đây bất quá là một cái không đáng để ý nữ nhân thôi. Hiền đệ nếu là yêu thích liền cầm đi hưởng dụng cái đó thanh niên vô tình khoát khoát tay. Chính bởi vì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người lấy quần mà phân, cái này hai hoàn khố khí chàng dán vào, không đúng vậy không không chơi được cùng một chỗ. Nếu huynh trưởng nói như vậy, cái kia. Còn chưa kịp đáp lại, một cổ mùi rượu xông vào mũi, mặc dù không sáng thị, nhưng lại hòa tan thị nữ xót lại mùi thơm cơ thể. Thanh niên khó chịu ngẩng đầu, lại thấy một cái mắt say mông lung choai choai thiếu niên xách cái vỏ rượu, ngăn ở bản thân trước mặt. Nhớ kỹ ta là ai sao? Khương Đồng Cơ híp lại mắt, tựa như cười mà không phải cười mắt nhìn xuống ngồi ở sàn nước hai tên thanh niên. Bốn phía hóng mát du khách phát hiện bầu không khí không đúng, không khỏi đối với nơi này quăng lấy quan tâm, hoặc mắt lạnh xem có vui, hoặc âm thầm hiếu kỳ. Kiểm tra đánh giá sắp tới, ai cũng không muốn bị kéo tiến vào lung ta lung tung sự tình. Quái thai, ta làm sao biết ngươi là ai? Một tên thanh niên khinh miệt cười cười, hắn dĩ nhiên không có nhận ra Khương Đồng Cơ. Còn tưởng rằng nàng chỉ là bình thường phao suối du khách. Không biết rõ. Khương Đồng Cơ ngả say như vậy híp híp mắt, đông dưng sát lại gần một người trong đó. Ngươi cái này tự quỷ, cách ta xa một chút. Nơi này cũng không phải là bình thường suối nước nóng khách sạn, không phải là cái gì hạ cửu lưu người cũng có thể tới. Thanh niên ngửa về sau một cái, đối với Khương Đồng Cơ trên người phát ra mùi rượu xin miễn thứ cho kẻ bất tài, trên mặt là không hề che giấu chán ghét. Khương Đồng Cơ chợt nhếch môi, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nụ cười lộ ra tà mị mà tùy ý. Đang lúc hai tên thanh niên kiên nhẫn khô kiệt, muốn đem Khương Đồng Cơ đẩy ra thời điểm, một con trắng như tuyết chân trợn phóng đại. A! Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, xa nước bên cạnh suối nước nóng tóe lên to lớn bọt nước, mọi người trơ mắt nhìn đến một tên trong đó thanh niên bị cái đó uống say thiếu niên một cước đạp xuống sàn nước, cả người ngã lật ngã vào suối nước nóng, càng trọng yếu hơn là, một cước kia hướng về phía mặt đạp. Bởi vì đột nhiên xuất hiện động tác, thanh niên trên người vốn là nông rộng y phục nhất thời muốn rơi không rơi, đai lưng tản ra, vạt áo mở rộng rãi, lộ ra trắng bóng thân thể, thanh niên vẫn còn ở trong nước đập thình thịch, vội vàng không kịp chuẩn bị nghẹn một cái, cả người lộ ra cực kỳ chật vật. Nhìn cái gì vậy? Người cũng cho ta đi xuống. Không đợi người ngoài kịp phản ứng, Khương Đồng Cơ xoay người bay đạp một cước, đem một tên khác thanh niên cũng đưa xuống suối nước nóng. Lại là một tiếng bịch, tóe lên to lớn bọt nước, vừa vặn ném tại trước đây cái đó thanh niên trên người. Hai người ở suối nước nóng trong lăn làm một đoàn. Ha ha ha, nhìn có giống hay không lột ra con ếch. Khương Đồng Cơ tùy ý cười to, ngang chân vượt qua sàn nước rào chắn, đứng ở sàn nước bên cạnh hòn non bộ quái thạch bên trên. Nhìn cái gì vậy, lấy rượu tới đây. Khương Đồng Cơ quay đầu, hướng về phía xứng sở thị nữ mắng, lấy rượu tới đây. Thị nữ ở trong ngộng mới tỉnh, đầu óc còn không có thanh tỉnh lại, hai chân đã nghe lời lùi ra. Nàng hoàn toàn quên, loại này thời điểm chính xác nhất cách làm hẳn là tiến lên khuyên bảo, tận khả năng tiêu trừ song phương mâu thuẫn, mà không phải trợ trụ vi ngược, cho Khương Đồng Cơ lấy cái gì rượu. Ai cho phép ngươi đem đầu nhô ra?
Ừ.
Khương Đồng Cơ cười, một cước giẫm ở trong hắn một người trên đầu, đem hắn đạp trở về suối nước nóng, mang trên mặt không hề che giấu ác ý ấm áp dễ chịu nhanh. Ngươi cái này tiểu tử là ai, lại dám động tiểu?
A.
Lời còn chưa dứt, lại bị Khương Đồng Cơ dùng chân giẫm trở về suối nước nóng bên trong, bất ngờ không kịp đề phòng, miệng mũi trợn sặc một ngụm lớn.
Ta là ai?
Khương Đồng Cơ cầm lấy thị nữ đưa lên vò rượu, đánh xuống rượu phòng, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, tay mắt lanh lẹ lại đem một người đầu cho giẫm nước đọng trong, bốn phía xem cuộc vui người cũng ngồi không yên, lại không có một người dám đi lên ngăn cản Khương Đồng Cơ. Cái kia hai cái thanh niên, cái nào trọng tài nhỏ, lại bị một cái trai trai thiếu niên một cước đạp tiến vào suối nước nóng. Dù là người thiếu niên xa lạ kia chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, nhưng cũng có thể nhìn ra đối phương võ lực giá trị không thấp, trên chân công phu lợi hại. Xem cái đó bộ dáng thiếu niên, rất hiển nhiên đã say chuyến choáng, ý thức mơ hồ, nếu như bọn họ tiến lên căng ngăn, bị đối phương địch ta không phân dính líu vào, cũng bị mất mặt đạp tiến vào suối nước nóng, gặp như vậy nhục nhã đãi ngộ, chẳng phải là muốn xấu hổ muốn chết. Người ở làm, trời đang nhìn. Các ngươi đầu góc thả từ trong bụng mẹ không mang đi ra sao, liền bản thân đắc tội người nào cũng không biết, còn có mặt mũi ở chỗ này uy hiếp ta, ai cho các ngươi dũng khí. Khương Đồng Cơ nghiêm nghị quát lớn, dung mạo sắc bén, mang theo một chút lệ khí. Biểu hiện như vậy, càng thêm không ai dám lên tiền lạc cái, chỉ có thể đi kêu suối nước nóng khách sạn người phụ trách.
Cứu, cứu mạng.
Hai người muốn bỏ ra ngoài suối nước nóng, thế nhưng Khương Đồng Cơ ra chân tốc độ so với bọn hắn tốc độ phản ứng càng nhanh, đầu góc đều phải bị đắm đốc. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể mất mặt lên tiếng cầu cứu, tự nhiên không tránh được lại sặc mấy ngụm nước nóng. Bọn họ vừa mở miệng cầu cứu, Khương Đồng Cơ cười càng ngày càng phách lối. Ánh mắt kia dường như xem hai con ở trong nước sôi đập thình thịch chuột như vậy. Tiểu Lang Quân, kẻ sĩ thả chết chứ không chịu nhục, mặc kệ Tiểu Lang Quân cùng hai vị này có cực lớn thù oán, cũng không nên như thế làm nhục. Dù là Khương Đồng Cơ đã say, nhưng phách lối như vậy làm nhục người cử động, vẫn như cũng chạm được không ít người mẫn cảm thần kinh. Khương Đồng Cơ tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt ngoan lệ liếc mắt chừng cái đó cầu tha thứ ra hỏa. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Nàng rêu cợt lặp lại một lần, toàn tức nói: Ta cũng khuyên ngươi một câu, không biết rõ chân tướng liền đứng ra hổ ngôn loạn ngữ, thánh nhân dạy bảo tất cả đều đọc được cầu bụng. Ta hôm nay chính là muốn làm nhục hai người này, ngươi có lời gì để nói? Chương 270, kê núi suối nước nóng, Nam. Bị Khương Đồng Cơ không khách khí một hồi phản giết, người kia sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Xách một tiếng, nàng nghiêng đầu cười lạnh nhìn đến hai cái chật vật không chịu nổi, sắc rất nhiều nước nóng thanh niên. Hôm nay ba ngày, hai người các ngươi suýt nữa giết ta cùng trên bên dưới kinh thành. Lúc ấy làm sao lại không suy nghĩ một chút hiện tại kết quả. Hai con ướt như chuột lột nguyên bản đầy bụng cựu hận, nghe được Khương Đồng Cơ lời này, nhất thời run run, đầu óc thanh tỉnh lại. Bọn họ sợ, thậm chí không dám đập thình thịch. Không ít khán giả mắt thấy hết thệ các thứ này, nguyên bản đối với Khương Đồng Cơ phách lối như vậy tùy ý cử động cực kỳ chán ghét, nghe nàng lời nói, nhìn lại một chút hai người chột dạ biểu hiện, không ít thông minh sắc mặt người biến đổi, rối rít làm bộ như người không có sao như thế, nên làm cái gì làm cái gì. Rất hiển nhiên, cái này uống say choai choai thiếu niên ở trong tay hai người thua thiệt, suýt nữa bỏ mạng, bây giờ là đến tìm trở về sân. Loại này tranh chấp, người ngoài cũng không cần dính vào tương đối khá.
Sách, bắt nạt kẻ yếu.
Khương Đồng Cơ ngửa đầu uống một hớp rượu, ý theo nàng như vậy phóng khoáng uống phương thức, cái kia một vỏ thanh rượu lại muốn gặp đáy. Ban ngày không phải thật phách lối sao, hiện tại làm sao một cái so với một cái sợ. Các ngươi cốt khí đâu, các ngươi kiêu ngạo đâu. Các ngươi bằng vào ta cái này tánh mạng tùy ý mua vui can đảm đâu. Tất cả đều đốt tới cậu thân trên.
Ha ha, người ngu ngốc.
Khương Đồng Cơ cũng không có say, thần chí mười phần thanh tỉnh, nàng nguyên bản chính là đến tìm sự tình, tự nhiên muốn nhờ vào đó thật tốt phát tiết một phen. Nơi này là kinh thành, nàng không thể nào giết hai người này, nhưng ở tất cả mọi người mặt đưa bọn họ dẫm vào trong đất, vẫn là có thể.
Tiểu nhân đắc chí.
Lúc này, bốn phía yên lặng. Một tiếng ngọc thạch rơi bản như vậy thanh thúy thanh thanh âm theo một phương truyền tới, bầu không khí càng ngày càng trải qua khẩn trương. Khương Đồng Cơ duy trì cười lạnh, tầm mắt nhìn về phía nói lời này người, ngựa khí nguy hiểm hỏi: "Ngươi nói ta tiểu nhân đắc chí?" Nói chuyện là một cái tuổi tác nhược quán thanh niên, hắn màu da bởi vì suối nước nóng mà nhuộm mấy phần đỏ bừng, mặt như ngọc, mắt như điểm sơn, mây đen như vậy tóc dài buốc lên ở ngực, rũ xuống hai bên, cách mịt mờ sương mù, đem thân hình kia nổi bật lên có chút đơn bạc. Tiểu Lang Quân như vậy thành tựu, cũng không phải là tiểu nhân đắc chí. Đối phương không sợ Khương Đồng Cơ cười lạnh, ngược lại xì một tiếng,
nói, nghe tiểu lang quân mới vừa nói, hai người này suýt nữa ngộ sát tiểu lang quân, đã như vậy, thuận tiện lấy quân tử chi đạo, có cừu báo cừu, có oán báo oán liền có thể. Xem xét lại tiểu lang quân hành động, thừa dịp say ở trước mặt mọi người làm nhục hai người, chuyến này cử động lần này coi là thật bất nhập lưu. Nói xong khó nghe một ít, cái này cũng không chính là hoàn khố thành tiểu. Phát sóng trực tiếp giữa màn đạn đều ngưng, rất nhiều xem chúng sinh sợ Khương Đồng Cơ một giây kế tiếp liền nổi lên giết người, nhuộm máu suối nước nóng. Trên thực tế, Khương Đồng Cơ không có, ngược lại cười cực kỳ sáng sủa, thậm chí không đi chọc ghẹo cái kia hai cái hoàn khố. Nếu như ta là tiểu nhân đắc chí, vị này lang quân há chẳng phải là đứng vững nói chuyện không chê đau thắt lưng, thánh phụ tâm cỏ dại lan tràn. Khương Đồng Cơ cầm trong tay vỏ rượu tùy ý ném ném ở suối nước nóng bên trong, bịch một tiếng tóe lên bọt nước, nào cái kia hai cái hoàn khố một mặt. Ta hôm nay đứng ở chỗ này, làm nhục bọn họ, chỉ là bởi vì ta còn sống. Nếu là ta giữa ban ngày trong bất hạnh cái kia một mũi tên, mất mạng tại chỗ, ngươi sẽ nhờ đó thay ta tiếc hận hai câu. Khương Đồng Cơ hừ lạnh, ta biết ngươi không làm được, dù sao vô thân vô cố. Người chết vĩnh viễn là người chết, nơi nào bù đắp được người sống trọng yếu. Ngươi nếu là còn muốn bọn họ còn sống, im lặng, nếu không ta liền tự tay thịt bọn họ. Thanh niên mặt liền biến sắc, nói, thật là cương từ đoạt lý. Ỷ vào tổ tiên dư ấm, như vậy làm sằng làm bậy. Lời này coi như sai, là bọn hắn ỷ vào tổ tiên dư ấm, lấy thứ dân tánh mạng mua vui. Thứ dân như chết, bọn họ nhiều nhất bị trách hai tiếng, Diêm Vương trên điện cũng không có người có thể chết thay người lộ ra chính nghĩa. Khương Đồng Cơ thanh âm đột nhiên lên cao, nói, nếu muốn trách cứ, ngươi nên trước mắng hai cái này không bằng heo chó xuất sinh, mà không phải đối với ta nghĩa chính ngôn tử. Ta chỉ là có cừu báo cừu, có oán báo oán A. Thứ dân cùng sĩ tộc làm sao có thể đánh đồng với nhau? Thanh niên phản bác một câu. Khương Đồng Cơ quả thực muốn chọc giận cười, không khách khí mắng lại một câu. Đầu óc ngươi bị lửa đá. Thanh niên đột nhiên trợn tròn đôi mắt, tựa hồ không nghĩ tới Khương Đồng Cơ dĩ nhiên sẽ như thế thô bị mắng người. Cái này cùng chỉ vào nhân ra mũi chửi mẹ khác nhau ở chỗ nào. Vị này tiểu lang quân nói rất đúng, Tổ Đức, ngươi không nên bởi vì thứ dân hèn hạ, sĩ tộc quý giá, mà mơ hồ đầu đuôi câu chuyện. Tiểu lang quân mặc dù lỗ mãng xúc động, nhưng cũng là trong tính tình người, cử động như vậy càng là chuyện ra có nguyên nhân, phải làm cho thông cảm mới đúng. Chỉ là, tiểu lang quân như vậy cay độc mắng người, cũng xác thực quá quá phận. Tổ Đức ra mặt mỏng, có thể không chịu nổi ngươi như vậy tàn phá. Bầu không khí dương cung bạt kiếm lúc, một tiếng đậm đà tiếng cười chen vào, mang theo một chút hài hước trêu chọc. Khương Đồng Cơ âm thầm cau mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một tên râu tóc trắng xám lại không hiện vẻ già nua trung niên nam tử dạo bước mà đến, tinh thần quắc thước, bước tiến nhẹ nhàng. Cái này nam tử xuất hiện thời điểm, trước đây thái độ tương đương cường ngạnh thanh niên mặt liền biến sắc. Hướng về phía hắn chắp tay, cung kính kêu một tiếng, lão sư. Ngươi nhưng là Liễu quận thủ vợ con lang quân. Nam nhân trung niên kia đi tới Khương Đồng Cơ trước mặt, một đôi trải qua tang thương con ngươi dường như mang theo nhìn thấu hết thể trấn tĩnh, khiến Khương Đồng Cơ âm thầm cau mày, hắn nói, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Dáng vẻ phi phạm. Ngươi lại là ai? Bởi vì cái này nam nhân, Khương Đồng Cơ đều lười được giả say, ánh mắt sáng quắc cùng với đối mặt. Phách lối như vậy cử động, cái đó được gọi là tổ đức thanh niên bất mãn, bản thân lão sư được mọi người sùng kính, khi nào bị người vô lễ như vậy nhìn chằm chằm. Khương Đồng Cơ trước đây cử động để lại cho hắn thật không tốt ấn tượng, thanh niên càng ngày càng không ưa nàng. Nam nhân trung niên kia ngược lại hiền hòa cười cười, giơ tay lên ngăn lại học sinh động tác. Ta nguyên tưởng rằng ngươi nên biết rõ. Lão phu bất tài, người ngoài đưa một biệt hiệu, Uyên Kính. Uyên Kính. Khương Đồng Cơ âm thầm khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới sẽ ở đây loại dưới tình hình thấy trong truyền thuyết Uyên Kính tiên sinh. Nhìn hắn một bộ vừa mới phao suối kết thúc dáng dấp, giống như là một bình thường trung niên nam nhân, tựa hồ cũng không có ngoại giới truyền đi như vậy thần côn. Uyên Kính tiên sinh cười ha ha, tương đương lạc quan, một đôi mắt hơi cong lên, thật giống như Nguyệt Nha Bản, kinh thành địa phương này, một mảnh gạch có thể đập ba cái quá lớn. Tiểu lang quân nghe con mới sinh không sợ cọp, ngược lại là cái gì sự tình đều làm được. Khương Đồng Cơ xách một tiếng, cười nói, không, ngươi sai, ta còn là có điều cố kỵ, nếu không hai người này nên đổ máu tại chỗ, mà không phải uống mấy ngụm suối nước nóng nước coi như xong chuyện. Nói xong, nàng lại nghĩ đến cái gì, kỳ thực đâu, dựa theo ngài học sinh ý tứ, sĩ tộc quý tại thứ dân, có thể sĩ tộc trong lúc đó cũng có 3-7 loại. Ta tự nhiên cũng quý tại hơn hai người này, bọn họ mạo phạm ta. Vậy ta bất kể thế nào làm nhục bọn họ, hẳn là cũng không có sai mới đúng. Tên là Tổ Đức Thanh Niên. Uyên Kính tiên sinh nghe Khương Đồng Cơ ngụy biện, nhất thời dở khóc dở cười. Chương 271, kê núi suối nước nóng, 6. Quả thực là một phái ngụy biện tà thuyết. Cái đó thanh niên bị Khương Đồng Cơ nói xong trong lòng tức giận, thật sự khó mà duy trì phong độ nhẹ nhàng hình tượng. Khương Đồng Cơ xì một tiếng, nhìn một chút Uyên Kính tiên sinh, lại coi trộm một chút cái này gọi Tổ Đức thanh niên, rêu cợt nói, ngươi nói ta nói là ngụy biện, làm sao lại không nhìn bản thân trong đầu trang là cái gì? Thánh nhân nói, dân quý quân nhẹ, quân còn như vậy, sĩ tộc làm sao có thể so với dân quý hơn? Ngươi nói ta dựa vào tổ tiên dư ấm, có thể ngươi có thể ở chỗ này theo ta lắm mộm, cũng không phải là bởi vì có cái tốt tổ tiên sao. Khương Đồng Cơ đối với cái này tên là Tổ Đức thanh niên cũng không hảo cảm, nàng phát hiện cái này ra hỏa không chỉ có thánh phụ chi tâm, còn có chút não tê liệt. Thanh niên tức cười, Khương Đồng Cơ lại mở miệng, chỉ là lần này không phải hướng về phía thanh niên nói, mà là hỏi Uyên Kính tiên sinh. Ta cho rằng Uyên Kính tiên sinh danh dương thiên hạ, thu học trò dạy học hẳn là cẩn thận lại cẩn thận, làm sao lại mắt mờ, thu như vậy một cái tính tình cực đoan, ngoan cố không thay đổi du mục đầu làm học sinh. Lời nói này, nàng không có che giấu bản thân đối với thanh niên khinh bỉ. Lúc này, thanh niên bị tức càng là nửa câu đều không nói được, đỏ lên gương mặt. Hắn ngược lại không để ý Khương Đồng Cơ như thế nào công kích hắn, nhưng vì vậy dính líu hắn kính trọng sư trưởng, cái này thì không được. Uyên Kính tiên sinh ngược lại là không có nổi giận, ngược lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Khương Đồng Cơ. Người không phải con người toàn vẹn, thánh nhân còn như vậy, huống chi phàm phu tục tử. Làm người sư người, cần biết hữu giáo vô loại, về sau mới có thể truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích. Tổ Đức tuy có chỗ sai, nhưng cũng có hắn ưu điểm, Tiểu Lang Quân ha có thể chỉ nhìn một mặt, hoàn toàn phủ định hắn hết thảy. Như dựa theo Tiểu Lang Quân nói, cái này Lang gia thư viện nên giống tuyết, lão phu cái này không phải con người toàn vẹn phu tử càng thêm không xứng là người gương tốt. Chính là bởi vì có chút không đủ mới yêu cầu học tập, vô nắn cũng không phải một hai ngày công phu, chớ nói chi là đã thành hình tính tình. Uyên Kính tiên sinh bình tĩnh nói, trên mặt thậm chí còn mang theo một sợi khiến Khương Đồng Cơ mơ hồ có chút khó chịu nụ cười. Nếu muốn dùng một cái từ chuyển hình dung hắn cười, đoán chừng là, lão hồ ly. Uyên Kính tiên sinh chịu thế nhân cùng học sinh kính trọng, không chỉ là bởi vì hắn lúc còn trẻ theo Bắc Cương Hoàng Đỉnh tranh thủ ba thành, cũng không chỉ là bởi vì hắn bác học tinh thông, càng trọng yếu hơn là, hắn đối đãi học sinh thái độ, chân chính đối xử bình đẳng. Bất luận hiển quý chi tử hay lại là người buôn bán nhỏ hậu duệ, dưới cái nhìn của hắn học sinh liền chỉ là học sinh, hắn sẽ không bởi vì cái này học sinh phá lệ ưu tú, địa vị xuất thân cao quý mà coi trọng một chút, cũng sẽ không bởi vì cái đó học sinh tính tình bất hảo hoặc là xuất thân thấp hèn mà tiến hành xem thường. Chỉ cần bản tính không xấu, gốc rễ không nát, còn có sửa chữa cải thiện đường sống, vậy liền đáng giá hắn tỉ mỉ dạy bảo. Khương Đồng Cơ nói, tiên sinh ngược lại là thật bao che. Uyên Kính tiên sinh bình tĩnh nói, Tổ Đức bản tính không xấu, chỉ là có chút cố chấp, còn có thể cải chính. Khương Đồng Cơ híp híp mắt, nha một tiếng, chợt giơ nón tay chỉ vẫn còn ở suối nước nóng dưới không dám ra tới hai người, hỏi Uyên Kính tiên sinh. Vậy theo soi tiên sinh đến xem, hai người này thì như thế nào? Nàng hỏi lên như vậy, không ít xem cuộc vui người rối rít chi lô thai dài, người trong cuộc càng là trái tim nhấc đến cổ họng mà. Bị Liêu Sa nhớ thương, bọn họ coi như là vô duyên quan trường, nhưng nếu như bị Uyên Kính tiên sinh tán dương hai câu, hết thảy còn có bước ngoặt. Uyên Kính tiên sinh chợt cười cười, giơ tay lên xoa xoa trắng xám trong râu, một đôi mắt mang theo một chút tinh quang. Đều nói đôi mắt có thể chân thực phản ứng một người tuổi tác, Uyên Kính tiên sinh được bảo dưỡng nghi, nhưng bề ngoài nhìn có vẻ cũng có 30-40, có thể đôi tròng mắt kia lại trong suốt sáng ngời, mang theo thâm trầm trí tuệ, chỉ nhìn hắn đôi mắt, căn bản không đoán ra hắn chân thực tuổi tác. Uyên Kính tiên sinh gặp qua thù dai, cũng đã gặp hùng hổ doa người, nhưng giống Khương Đồng Cơ như vậy, ngược lại là hiếm thấy, mở miệng nói, quan kỳ hành, dáng vẻ đường đường, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, xét bên trong, cám bã đầy bụng, trong tối giữa. Như vậy trả lời, Tiểu Lang Quân nhưng là hài lòng. Chỉ một cái Liêu Sa liền sẽ không để cho hai cái thanh niên sống dễ chịu, nàng hết lần này tới lần khác còn đem bản thân dụ dỗ. Đây là đem người hướng đường chết chỉnh tiết ấu. Thật là, yên nhi phôi yên nhi phôi. Câu này bảo là người xấu bụng, tâm địa không tốt kiểu hài hước. Uyên Kính tiên sinh thấy thế nào không ra, bản thân đây là bị Khương Đồng Cơ xem như cán thương dùng. Nhưng hắn không thích cùng tiểu bối tính toán chi ly, cũng không có vạch trần. Uyên Kính như thế đánh giá, rơi vào hai cái thanh niên trong thai không khác nào xét đánh ngang thai. Tuy thân ở ấm áp suối nước nóng bên trong, nhưng cả người lại như rớt vào hầm băng, một cổ làm người ta sợ hãi hàn ý theo lòng bàn chân lan tràn tới đỉnh đầu. Liêu Sa đoạn bọn họ mây xanh con đường, Uyên Kính đánh giá đủ để khiến bọn họ ở Đồng Khánh không đất đặt chân. Khương Đồng Cơ hài lòng cười cười, con ngươi hơi cong lên, giống như sáng ngời trăng non, lại cùng Uyên Kính giống nhau đến mấy phần. Tiểu tử mới vừa uống rượu uống nhiều, đối với tiên sinh có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Uyên Kính tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là khi dễ lão nhân ra tuổi lớn, nhưng hắn đôi mắt còn không ngủ, Khương Đồng Cơ là say thật hay lại là giả say, hắn thấy rõ. Không sao, chỉ là nghiện rượu thương gan, người tuổi trẻ hay lại là thiếu dính đụng cho thỏa đáng. Tổ Đức, đi thôi. Thật xin lỗi, lão sư, hôm nay là học sinh không hình, mới khiến lão sư bị một nhóc con miệng còn hôi sữa khó xử. Rơi khỏi sàn nước, tên là Tổ Đức thanh niên cúi thấp đầu, dường như đấu bại gà trống, có vẻ không vui. Uyên Kính Tiên Sinh hai tay khép tại rộng lớn trong tay áo, bước chân thanh thản, thật giống như nhàn nhã dạo bước như vậy. Tổ Đức, ngươi xem mới vừa rồi vị kia tiểu lang quân, cảm thấy người này như thế nào? Thanh niên quay mặt chỗ khác, nội tâm cơn giận còn sót lại chưa tiêu, khéo mồm khéo miệng, ngụy biện một đống. Uyên Kính Tiên Sinh từ chối cho ý kiến, nhướng mày lại hỏi, trừ lần đó ra đâu? Thanh niên tức cười, hồi lâu cũng nghẹn không ra còn lại chữ. Uyên Kính Tiên Sinh than một tiếng, nói, ngươi bị phẫn nộ cùng với oán ghét che mắt, ảnh hưởng phán đoán, đây là mưu giả tối kỵ. Xem người không thể chỉ xem mặt ngoài, còn muốn cẩn thận quan sát kỳ ngôn đi cử chỉ, tra cứu phía sau nguyên do. Nếu không, dù là vị kia tiểu lang quân chính là rồng phượng trong loài người, ngươi cũng không thấy được. Há không đáng tiếc. Hắn yên lặng tự thuật, khẩu khí giống như là đang nói chuyện nhà, mà không phải là giáo huấn học sinh. Thanh niên không phục nói, tiên sinh nói cái đó trai trai thiếu niên là rồng phượng trong loài người. Cao như vậy đánh giá. Uyên Kính Tiên Sinh ngừng lại bước chân, nghiêng đầu hướng về phía thanh niên cười cười. Trong một vạn không có một. Thanh niên. Chỉ là người này cứng quá dễ gãy, tính tình nếu như này khoe khoang, dễ dàng trêu chọc tai họa. Uyên Kính Tiên Sinh trầm ngâm suy tư, than thở một tiếng, thật giống như một khối ngọc thô chưa mài giũa, tuy có tự nhiên lệ chất, nhưng mà chưa trải qua cẩn thận tạo hình, người ngoài không biết hắn nội hàm, thuận tiện lấy đá đối đãi. Càng trọng yếu hơn là, người mang đến mệnh, hết lần này tới lần khác là cái nữ nhi thân. Nghĩ tới đây, Uyên Kính Tiên Sinh âm thầm nhíu nhíu mày. Lão nhân ra đôi mắt không ngủ, Khương Đồng Cơ là nam hoa hoa hay lại là nữ hoa hoa, hắn vẫn là nhìn ra được. Uyên Kính khẳng định như vậy Khương Đồng Cơ, thanh niên nội tâm không phục nữa, bao nhiêu cũng có thể tĩnh tâm xuống, dùng so sánh khách quan ánh mắt nhìn đợi nàng. Nói lầm bầm, thoáng có chút ủy khuất, học sinh mắt vụ về, chỉ thấy cái này người phách lối hiếp được. Uyên Kính Tiên Sinh thật giống như đứa bé bướng bỉnh như vậy cười cười, trêu nói. Cho nên, lão phu là sư trưởng, mà ngươi là học sinh. Thanh niên. Nha, ngươi là lão sư, ngươi nói tính. Chương 272, cây núi suối nước nóng, 7. Bởi vì mang theo mấy cái học sinh, Uyên Kính Tiên Sinh muốn suối nước nóng rất lớn, bên trong còn có một cái diện tích lít hơn cộng sinh tiểu suối, đình đài sàn nước đầy đủ mọi thứ, đầy đủ thầy cho mấy người sướng chơi, đây cũng là căn này suối nước nóng khách sạn sang trọng nhất phòng riêng. Nếu không phải hắn là Uyên Kính Tiên Sinh, nổi tiếng Đông Khánh, dự tính cũng muốn không tới tốt như vậy căn phòng. Tổ Đức phụng bồi Uyên Kính trở về, đang muốn tiến lên thay tiên sinh kéo cửa ra, lại thấy Uyên Kính giơ tay lên ngăn lại, biểu tình mang theo một chút nghiền ngẫm. Ngươi nghe, có hay không khác thường? Tổ Đức thanh niên một mặt một bước, bọn họ không có đi sai căn phòng à, lão sư đây cũng là mua bán cái gì nút thắt. Lão sư, cái này có gì không đúng địa phương? Uyên Kính Tiên Sinh cười nói, trong ngày thường bọn họ mỗi cái tuân kỷ thủ lễ, ngầm dưới nhưng lại yêu thích chơi đùa vui chơi. Ta lão đầu nhi này không ở, còn không náo lật trời, như thế nào lại như thế thanh tịnh. Cho nên, phải làm có khách quý tới cửa. Tổ Đức, ngươi xem vi sư dung nhan như thế nào. Thanh niên nghẹn một cái, chợt nghiêm túc nói, lão sư anh tư bộc phát, tinh thần quắc thước, không thua còn trẻ người. Uyên Kính Tiên Sinh tán đồng gật đầu một cái, nói, vi sư cũng nghĩ như vậy. Thanh niên, bưng nguyên bác danh sĩ cái giá, đẩy cửa ra, cặp kia trấn tĩnh con ngươi quét qua nội thất, trong bụng nhưng. Nhìn thấy trong dự liệu người, hắn nói, nhiều năm không gặp, Liêu quận thủ vẫn khỏe chứ. Bởi vì cổ mẫn nguyên do, Liêu phủ cùng Uyên Kính Tiên Sinh có chút đồng thời xuất hiện, hai nhà hai phe đều có qua lại. Dù là cổ mẫn qua đời nhiều năm, kế phu nhân cũng không quên ngày lễ ngày Tết thêm vào Uyên Kính Tiên Sinh bên này lễ, hai nhà quan hệ còn có thể. Uyên Kính Tiên Sinh trong miệng khách quý, không ngoài ý chính là Liêu Sa. Đến nỗi Liêu Sa bên người cái đó phong nhân, đó chỉ là tới đây tham gia náo nhiệt. Tiên sinh âm thầm nhìn mấy lần mấy cái học sinh, bọn họ ngược lại là nhu thuận, bởi vì Liêu Sa cùng phong nhân tại chỗ, từng cái đều bưng ra nhẹ nhàng quân tử phong phạm, hoặc một người đọc thuộc lòng, hoặc hai người đối cục, hoặc ba người âm thầm thảo luận tập thơ, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. A, thật có thể dọa người. Liêu Sa ở nơi này chờ có một hồi, thấy Uyên Kính Tiên Sinh cuối cùng xuất hiện, trong lòng không khỏi âm thầm thở phào. Giảng thật, cái này suối nước nóng giữa có độc. Tùy tiện cái nào học sinh cầm đi ra, dường như đều là sử sách hoặc là giã sử nổi danh chủ nhân, hắn có chút Alexander. Tiến lên cùng Uyên Kính Tiên Sinh hỏi han, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Không đợi Liễu Sa mở miệng, Uyên Kính tiên sinh nói ra, Liễu quận thủ ý đồ, ta là biết rõ.
Liễu Sa ha hốc mồm, riêng là đem hâm nóng trận đấu lời khách khí nuốt trở về bụng.
Hỏi, đã như vậy, tiên sinh nhưng có ý.
Còn lại học sinh nhìn như nghiêm túc, kỳ thực từng cái đều chi lỗ thai dài, muốn nghe một chút vị kia Liễu quận thủ ý đồ.
Ta từng nói qua, cả đời tùy duyên thu bốn người làm đồ đệ, trước một trận đã nhận lấy tử hiếu, bốn người đã đầy, cho nên không hề thu học trò.
Lệnh lang quân chính là rồng phượng trong loài người, nếu không phải bỏ lang ra thư viện, ngược lại là có thể tới đây học tập, hoan nghênh vô cùng.
Uyên Kính tiên sinh lắc đầu, lại không có cái gì tiếc nuối vẻ mặt, huống chi, coi như không có tử hiếu, ta cùng với lệnh lang quân cũng không thể trò duyên phận.
Liêu Sa có chút chứng đau cảm giác, hắn còn cái gì mà nói đều không có nói sao, trước mắt cái này lão đầu đã đem có thể nói đều nói.
Bất quá, hắn cũng không bắt buộc, ngay từ đầu dự định chính là có thể đi lang ra thư viện liền tốt, còn lại tùy duyên.
Bây giờ như vậy, cũng coi như đạt được ước muốn.
Như thế tốt lắm, cái kia Liễu Mỗ liền đem cái này bất hảo nhi tử, tạm thời giao phó cho tiên sinh, xin tiên sinh nhiều thêm chiếu cố.
Uyên Kính tiên sinh nửa thật nửa giả nói, lệnh lang quân sát khí khắp người, nếu không phải nhiều thêm xem soi, lão phu cái này lang gia thư viện phải bị lật.
Liêu Sa vừa nghe, sắc mặt thoáng biến biến.
Người ngoài nghe Uyên Kính nói như vậy, nhất định sẽ cảm thấy Uyên Kính ghét bỏ Liêu Sa nhi tử bất hảo hoặc là khó mà dạy dỗ.
Liêu Sa lại nghe ra đối phương nói bóng gió, Uyên Kính tiên sinh cùng Trần Đại Sư như vậy, tựa hồ cũng có thể nhìn ra Lan Đình mệnh cách bất phàm.
Trần Đại Sư từng nói, có thể cùng hắn như thế nhìn ra Khương Đồng Cơ quanh thân tử vi đế khí, thiên hạ ngũ quốc không ra năm ngón tay số lượng.
Chỉ là, nhà hắn khuê nữ tựa hồ so sánh xui xẻo, chẳng những gặp phải Trần Đại Sư, còn gặp phải Uyên Kính tiên sinh.
Ha ha, lão phu cũng không phải là lắm một người, Liễu quận thủ cứ yên tâm đi.
Uyên Kính tiên sinh nhìn thấu Khương Đồng Cơ gương mặt, không có vạch trần không nói, còn bất động thanh sắc thay đối phương che giấu, thấy rõ hắn đối với lần này cũng không có người ngoài quen có quan điểm, lấy đương thời văn nhân quan niệm, người mang đế mệnh nữ tử, không phải là họa quốc yêu cơ.
Đến bọn họ như vậy cảnh giới, lòng dạ đã sớm thoát ly người thường quen có ràng buộc.
Nếu không làm sao có thể gọi cao nhân.
Rất nhiều lúc, dù là thấy cái gì, cũng sẽ bảo trì trầm mặc.
Liêu Sa miễn cưỡng cười cười.
Như Lan Đình coi là thật như vậy bất hảo, lật tiên sinh thư viện. Liêu phủ táng ra bại sản, cũng sẽ giúp ngài trùng tu thư viện.
Uyên Kính tiên sinh vuốt râu nói, có Liêu quận thủ lời này, lão phu ngược lại có chút mong đợi.
Liêu Sa.
Cắt.
Mong đợi.
Lúc này, Uyên Kính tiên sinh bổ sung một câu, vùng phía đông nóc nhà từ lần trước bị gió lớn vén lên, mấy cái học sinh tay nghề không tốt, bổ, mỗi trời mưa vẫn sẽ mưa rột, Liêu quận thủ nếu thật là thay thư viện trùng tu, ngược lại là miễn đi mấy người hài tử bò nóc nhà khổ.
Liêu Sa.
Thật không nhìn ra. Ngươi lại là như vậy Uyên Kính.
Uyên Kính tiên sinh ở Liễu Sa trong lòng, hẳn là sáng trong như trăng sáng như vậy, đạo đức cao lại khó mà tiếp xúc người thế ngoại. Hiện tại vừa thấy mặt, nói như thế nào đây?
Có chút thần tượng phá diệt cảm giác, dường như đối phương quá tiếp địa khí.
Liễu Sa bên cạnh phong nhân, cũng là một bộ như bị sét đánh như vậy thẫn thờ biểu tình.
Ai cũng không nghĩ tới, trong tin đồn không dính khói bụi trần gian Uyên Kính tiên sinh, trong hiện thực dĩ nhiên như vậy, giống như là một lao tiểu hài mà như thế.
Đã như vậy, cái kia Liễu Mô đi liền đem tiểu nhi gọi, khiến tiên sinh qua xem qua.
Uyên Kính tiên sinh cười nói, không gấp, mới vừa ở bên ngoài gặp qua tiểu lang quân, thật là cái mặt mũi thanh chính, ánh mặt trời khỏe mạnh hải tử.
Không cần lao động Liễu quận thủ, ta khiến đệ tử thay quận thủ chạy cái chân liền tốt, quận thủ không bằng theo ta cái này lao đầu ván kế tiếp.
Chẳng biết tại sao, Liễu Sa nghe được Uyên Kính tiên sinh nói như vậy nhà mình quê nữ, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng bất an cảm giác.
Mặt mũi thanh chính còn có thể lý giải. Ánh mặt trời khỏe mạnh lại là từ nơi nào nhìn ra?
Chẳng những Liêu Sa mà bước, đi theo Uyên Kính tiên sinh tổ đức thanh niên cũng mà bước.
Vừa mới cái kia thô lỗ lỗ mang trai trai thiếu niên, lại là Liêu quận thủ nhà lang quân.
Vậy liền làm phiền.
Liêu Sa trên mặt bình tĩnh, trong lòng mơ hồ có chút bất an.
Hắn cảm thấy, nhà hắn khuê nữ có phải hay không lại gây chuyện.
Tổ đức, ngươi đi bố trí, vi sư cùng Liêu quận thủ đánh cờ một ván.
Thế nhân đều biết, Uyên Kính tiên sinh tinh thông cầm kỳ thư họa.
Nhưng hắn học sinh biết rõ, tiên sinh thích nhất đánh cờ, thường xuyên có thể đánh sách cờ, tự sướng suốt đêm.
Uyên Kính tiên sinh tay cầm hắc tử, quay lưng đến cửa, sau gót giống như là mọc ra mắt như vậy, đối cương mới vừa vượt qua cửa thanh niên nói ra, Tử Hiếu, ngươi thay vi sư đi một chuyến, đi phương cùng viện chữ thiên số 3 phòng gọi một tiếng, đã nói tiểu lang quân phụ thân gọi nàng tới đây.
Tên kia thanh niên tựa hồ mới vừa tắm xong, một bộ tóc đen mang theo hơi nước, làm ướt hai vai.
Nghe được sư trưởng phân phó như vậy, hắn không nghi ngờ khác, trong mắt thấp mục đích đáp ứng.
Vị kia tiểu hữu.
Cũng vậy. tiên sinh cao đồ. Liêu Sa vừa nhấc mắt, suýt nữa đem quân cờ ném ra ngoài, thậm chí đều quên nghi ngờ một cái vấn đề. Hắn lại không nói nhà mình khuê nữ ở đâu cái suối nước nóng phòng, vì sao Huyền Kính tiên sinh có thể nói tới như vậy tinh chuẩn. Chương 273, kê núi suối nước nóng, 8. Huyền Kính tiên sinh cười cười, hỏi Liêu Sa nói, ngươi nói Tử Hiếu. Hắn là ta hồi trước nhận lấy, cũng coi như tròn một cái thiếu sót. Hắn nói thời điểm, tên kia thanh niên đã sớm xoay người rời đi, chỉ trừ một cái hơi có vẻ gầy gò cao gầy bóng lưng. Liêu Sa nghe xong, đôi mắt hơi mở, không biết nhớ tới thứ gì. Đã lâu, hắn mới ngượng ngùng nói nhỏ, nguyên lai, hắn chính là tiên sinh thứ tư đồ, quả thật là tướng mạo phi phàm. Ngoài miệng nói như vậy, nội tâm lại âm thầm sinh nghi, khi nào vệ tử Hiếu thành Huyền Kính nhập môn đệ tử. Trong lòng của hắn nghi ngờ không thôi, mắt sắc sau đó vừa che. Vệ tử là lang gia người, cũng ở lang gia cầu học, nhưng bởi vì trong nhà biến cố, sau đó cử tộc rời khỏi Đông Khánh. Huyền Kính tiên sinh con ngươi khẽ híp một cái, lạnh lạnh ánh mắt tựa hồ nhìn rõ hết thảy, thấy Liêu Sa cái phản ứng này, có ý riêng nói một tiếng, nguyên bản, ta là không thu được tên đồ đệ này, tuy có thầy trò duyên, lại thật sự không thầy trò phận. Liêu Sa nắm kỳ thủ đống nhiên dừng lại, sắc mặt mang theo thích hợp hiếu kỳ cùng hồng nghi. Đã như vậy, vì Hà tiên sinh lại đem hắn thu làm môn hạ. Ngươi không biết, Tử Hiếu cái này hài tử trong lòng có một lòng kết, cái này cũng đưa đến hắn làm người thông minh nhưng cũng yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, một cái sơ sẩy thì sẽ bước lên ngã rẽ. Lúc trước ta hai lần muốn nhận hắn làm đồ đệ, đều bị hắn cự tuyệt. Bây giờ hắn đồng ý đốn ngộ, ta tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Đối với Huyền Kính mà nói, lại cũng không có cái gì so với nhìn kỹ mầm non giải mở tư tưởng, khỏe mạnh trưởng thành càng làm cho người ta thêm vui vẻ yên tâm. Liêu Sa giống như là nghe được thiên thư như vậy, triệt để một bước. Luôn luôn chỉ có người khác đuổi theo Huyền Kính muốn bái sư, vẫn còn có người có thể để cho Huyền Kính đuổi theo thu học trò. Vệ tử. Dường như A Mẫn cũng chỉ nói hắn là không tệ mưu thần. Đơn giản mà nói, đó chính là, thông minh người trong đẹp nhất, mỹ nhân nhi bên trong thông minh nhất. Đây là một cái dùng mặt quét chính sử, ngữ kế tâm kế chỉ xuất hiện ở giã sử thoại bản nam nhân. Cho nên, Huyền Kính tiên sinh, ngươi xác định bản thân không có đùa dẫn sao. Có thể bị tiên sinh như vậy yêu thích, nghĩ đến khắp mọi mặt đều không yếu. Liêu Sa cố gắng khiến bản thân duy trì bình thường, để tránh lộ ra sơ hở. Đây là tự nhiên, Tử Hiếu, nghi nhà nghi phòng. Liêu Sa cùng bên cạnh xem ván cờ phong nhân. Chờ một chút, nghi nhà. Nghi phòng. Cái này hình dung, xác định không có khuyết điểm. Tung tung tung. Khương Đồng Cơ lười biếng ngâm ở suối nước nóng bên trong, trên trán gối một cái xếp chỉnh tề khăn vải, đen nhánh tóc dài dùng châm cài tóc cố định lên đỉnh đầu, lộ ra tinh tế trắng non cái cổ, da thịt che giọt nước, bởi vì sương mù ảnh hưởng, dường như cả người đều thêm lọc kính như vậy. Mặc dù trên người nàng còn ăn mặc y phục, nhưng phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại rối rít biểu thị bọn họ phải bị không ngừng á. Hạt rẻ giang đường, sắc, thật sự muốn bỏ vào đi cùng chủ bá tới một cái tắm nguyên ương a. Chủ bá chính diện trên ta, luôn có điêu dân cùng chấm cướp chủ bá. Nghe được bên ngoài tiếng gõ cửa, Khương Đồng Cơ mở ra ngả say con ngươi. Trên mặt nàng mang theo sương mù hun nhảy sau đó thật mỏng đỏ ửng, thật giống như bôi một tầng thượng hạng son phấn. Là thị nữ đưa rượu tới đây. Nàng chân mày khẽ giơ lên, lười biếng nói. Đi vào. Rượu trực tiếp đặt ở bên cạnh ao là được. Ngoài nhà, đặt được cho phép vệ tử hơi kéo cửa ra phi, ấm khí ấm đập vào mặt, trong tầm mắt tất cả đều là sương trắng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đầu tiên phát hiện dị thường, lúc này Khương Đồng Cơ vẫn như cũ lười biếng nửa khép đôi mắt. Giơ cái hạt rẻ, chủ bá đừng đi ngủ á ba. Có cái nam nhân xa lạ đi vào, nhất thiết phải cẩn thận. Lao tài xế liên hợp mạnh, là cái nam, không phải đưa rượu thị nữ, chủ bá ngươi đừng ngủ mất, cẩn thận bị chiếm tiện nghi. Uy phong đường đường, chủ bá, ngủ ngươi tê dại, nhanh chóng đứng lên này. Có người nhắc nhở Khương Đồng Cơ, tự nhiên cũng có người chú ý tới cái đó nam nhân xa lạ dáng dấp. Bất quá chốc lát, hoa si liếm màn màn đạn liền đem những thứ kia nhắc nhở toàn bộ vung tới, thịnh huống chưa bao giờ có. Nhìn đến màn đạn biến hóa, Khương Đồng Cơ lông mày hơi cau lại. Nàng không cần quay đầu, cũng có thể đoán được người tới thịnh thế dung nhan. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả khác ưu điểm không có, thẩm mỹ coi như bình thường, không phải là cái gì mỹ nhân cũng có thể làm cho bọn họ liếm màn. Người tựa hồ đi nhầm cửa. Khương Đồng Cơ cũng không quay đầu lại nói, hai cánh tay chống giữ bên cạnh ao, vung lỏng toàn thân. Bên ngoài nam nhân xa lạ cũng không có đi vào, mà là túi đầu thì thầm, cái kia giọng nói xen vào thiếu niên cùng trưởng thành trong lúc đó. Tại hạ vệ tử, phụ thân ngài gọi ngài đi tưởng vi viện chữ thiên số một gian. Khương Đồng Cơ nghe, đông dưng nghiêng đầu đối với cái kia người đối mặt, hỏi, ngươi nói ta phụ thân. Vệ tử thân thể hơi không thể tra cương một cái, chợt túi đầu, chợt lại khôi phục bình thường, tựa hồ như vậy khắc thường chưa từng xuất hiện. Hắn khẳng định nói, vâng, lệnh tôn đang cùng gia sư đánh cờ, đặc mệnh tại hạ tới đây truyền đạt một tiếng. Khương Đồng Cơ âm thầm xoa xoa mi tâm, ngâm suối nước nóng mặc dù rất thoải mái, nhưng cũng không thể lâu phao. Vị này lang quân làm gì như vậy câu nệ? Ngươi chờ một chút, ta thu thập một phen liền cùng ngươi đi qua. Không sao, lang quân tự tiện. Một giây kế tiếp, cửa lớn lại lần nữa khép lại, cửa mơ hồ có một đoàn bóng người, thấy rõ cái kia người cũng không hề rời đi. Thấy vậy, Khương Đồng Cơ xúc cau mày, nhưng cũng không nói gì. Theo trong suối nước nóng bỏ ra ngoài, nàng tạm thời đem phát sóng trực tiếp giữa đóng kín, đơn giản leo chùi sau đó thay khô ráo áo khoác. Làm tốt hết thể các thứ này, lại đem phát sóng trực tiếp giữa mở ra, đồng thời đẩy ra cái kia quạt giấy cửa. Nàng hướng về phía ngồi quỳ chân ở cửa vệ tử nói, làm phiền lang quân dẫn đường. Lúc này, không có sương mù che giấu, vệ tử dung mạo rõ ràng rơi vào nàng tầm mắt. Nhìn thấy chân nhân, nàng ngược lại là có thể minh bạch, vì sao phát sóng trực tiếp giữa nhan khống cầu sẽ như thế kích động. Đen nhánh rậm rạp tóc dài mang theo ấm chi khí, khoác tại hai vai, ấn ra vết ướt, lọn tóc tí tách xuyết đến giọt nước mà. Mặt như ngọc, da như nhỏ sứ, bởi vì nhiệt khí ảnh hưởng, trên gương mặt mang theo một chút mỏng ngất, làm cho người ta một loại ngà say say mê cảm giác. Tóc mai như lao cắt, mày như mực họa, một đôi đen nhánh con ngươi mang theo bạc béo tỉnh táo vẻ, cùng Khương Đồng Cơ đối mặt lúc, hoàn toàn không có có thấu không ra nửa điểm tâm tình, thật giống như đem chọn cái tâm thần đều chạy không. Không nói còn lại, chỉ dựa vào cái này, liền khiến Khương Đồng Cơ cảm thấy thú vị. Dường như nàng cùng người thanh niên này cũng mới lần đầu gặp, vì sao đối phương đối với nàng có như thế cao lòng phòng bị. Đôi mắt vừa chuyển, kế thượng tâm đầu. Khương Đồng Cơ một gối ngồi xổm xuống, thoáng sát lại gần thanh niên, cặp kia nhìn như không có chút rung động nào con ngươi không thể khống chế lên rung động. Nếu không phải lang quân có cục xương ở cổ họng, không lỗ thai, ta còn tưởng rằng là nhà nào tiểu nương từ đâu, dĩ nhiên độc thân chạy tới suối nước nóng. Vệ từ mặt lạnh, hơi ngửa về sau một cái, kéo ra cùng Khương Đồng Cơ khoảng cách, hơi có chút không vui cau mày. Tiểu lang quân cái này đùa giỡn có thể mở quá phận chút ít, từ không thích người ngoài lấy dung mạo vì đề tài câu chuyện mua vui. Khương Đồng Cơ đứng dậy, hai tay vòng ngực nói, ta rõ ràng là đang khích lệ dung mạo ngươi nhìn tốt. Vệ từ mím chặt môi, đứng dậy dẫn đường, cứng rắn nói, từ là nam tử, lấy phụ nhân ví dụ, quả thực thất lễ. Khương Đồng Cơ. Ô, tính khí thật lớn a. Lan Đình. Quen thuộc mang theo chút ít nghi ngờ thanh âm chặn ngang một cước. Khương Đồng Cơ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên thân thể như ngọc thiếu niên dựa vào tiểu đình, đối với nàng cười yếu ớt, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chương 274, kê núi suối nước nóng, 9. Chậc chậc, ta cho là ai đó, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh phong nhị lang quân. Lao ra ngài tung tích, thật là khiến người tốt tìm. Khương Đồng Cơ đi tới hành lang một bên, cùng Phong Cẩn vị trí địa phương cách một mảnh nước chảy hồ, hai người cách không đối thoại. Phong Cẩn cảm giác oan uổng, hắn lại không biết Khương Đồng Cơ lúc này đến kinh thành. Nếu là sớm một chút biết rõ, hắn chắc chắn sẽ không cùng đồng môn một đường đi ra phao suối vui đùa. Mới vừa rồi dựa vào lan can nhìn ra xa, đông dưng nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người, vốn tưởng rằng là bản thân hoa mắt, không nghĩ tới thật là tiểu đồng bọn. Mấy tháng không thấy, Lan Đình cái này khéo mồm khéo miệng chỉ tăng không giảm, có lẽ có tội danh chụp được thẳng thắn dứt khoát. Phong Cẩn cười cười, lúc này bên cạnh hắn đồng môn kêu hắn một tiếng. Phong Cẩn liền có chút ít áy náy đối với Khương Đồng Cơ nói, Lan Đình chớ trách, sau này lại nói. Khương Đồng Cơ đánh xong bắt chuyện, phát hiện cái đó vệ tử chính thần sắc lãnh đạm nhìn Phong Cẩn xoay người bóng lưng. Vừa mới gặp phải người quen, vệ lang quân tiếp tục dẫn đường đi. Vệ tử thu tầm mắt lại, không nói một câu. Một trước một sau, rất nhanh liền đến tường vi viện chữ thiên số một gian. Lan Đình tới đây, đây cũng là Huyền Kính tiên sinh. Ngươi sau đó đi theo tiên sinh học tập, nhớ lấy, không thể bất hảo hồ nháo. Liêu Sa Tài đánh cờ không kém, nhưng cùng Nguyên Kính so sánh hay lại là thiếu hỏa hầu, cho nên thua thẳng thắn dứt khoát, nhưng cũng không cảm thấy buồn bực khó chịu. Vệ tử đem người mang đến thời điểm, bàn cờ đại thế đã qua, Liêu Sa dứt khoát rời đi sự chú ý. Nguyên Kính tiên sinh đối với Khương Đồng Cơ nói, tiểu hữu, lại gặp mặt. Tiên sinh tốt. Nàng khéo leo kêu một tiếng, nói với Liêu Sa, phụ thân yên tâm, Hải Nhi biết rõ. Lúc này, đang cùng đồng môn thấp giọng nói chuyện với nhau vệ tử lấy dư quang liếc nàng một cái. Lại bất động thanh sắc rời đi tầm mắt. Uyên Kính tiên sinh cờ nghiện đi lên, ngược một cái Liêu Sa nơi nào đầy đủ. Ta gọi ngươi Lan Đình tốt. Hắn tầm mắt xê dịch về Khương Đồng Cơ, hỏi, cùng ta đánh cờ một ván khỏe không? Cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Đồng Cơ bản thân là không hiểu đánh cờ, nhưng là Liêu Hy lại học qua, mặc dù tài đánh cờ chưa ra hình dáng gì, có thể kiến thức cơ bản rất vững chắc. Thừa kế Liêu Hy chỉ nhớ nàng, tự nhiên cũng là sẽ đánh cờ. bắt đầu có chút thê thảm. Phong Nhân cùng Liêu Sa cái này hai xem cờ người đều không nhìn nổi cái loại này, hận không thể vén tay háo lên bản thân tới. Liêu Sa càng là hoài nghi, nhà mình khuê nữ cái này tài đánh cờ không nên kém như vậy a. Ngụy Uyên cái kia ra hỏa là thế nào dạy? Ngoài dự liệu, Uyên Kính Tiên Sinh phảng phất là người mới học như vậy, lung tung rơi cờ, khiến người sờ vớt không rõ hắn đang có ý gì. Coi như đánh cờ người, Khương Đồng Cơ cũng hiểu được đối phương đây là có ý ở dẫn dắt nàng. Không khỏi, Khương Đồng Cơ đối với ván cờ nhiều mấy phần nghiêm túc, trong đầu đem Liếu Hy trí nhớ cẩn thận lật một lần, quen thuộc hiểu rõ sau đó mới lấy bản thân phương thức tính toán, nàng rơi cờ tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng thậm chí muốn suy tư gần nửa thời gian uống cạn chun trà mới rơi xuống quân cờ. Thẳng đến lúc này, Uyên Kính Tiên Sinh chợt cười, ván cờ này mới tính chân chính bắt đầu. Uyên Kính Tiên Sinh nhìn đến thế cờ, cười nói, ván này là ta thắng. Khương Đồng Cơ môi mím thật chặt môi, cơ hồ thành thẳng tắp, ánh mắt còn mang theo một chút hừng hực vẻ. Trở lại một ván. Không dưới, không dưới. Uyên Kính Tiên Sinh lắc đầu, lộ ra một chút mệt mỏi ý, lão nhân gia đã cao tuổi, nơi nào có thể cùng người tuổi trẻ so đấu tinh lực. Lan Đình nếu là còn muốn đánh cờ, mọi người tại đây liền đếm tử hiếu tài đánh cờ cao nhất, ngươi cùng hắn chơi hai cục tốt. Khương Đồng Cơ xúc cao mày, tầm mắt nhìn về phía vệ tử. Chỉ thấy đối phương liễm liễm mí mắt, thanh âm lãnh đạm nói, từ thân thể có chút khó chịu, không tiện cùng tiểu lang quân đánh cờ. Khương Đồng Cơ. Nàng không đem đối phương thế nào đi, tính khí lớn như vậy. Không chỉ là Khương Đồng Cơ cảm thấy kinh ngạc, trong ngày thường cùng vệ tử quan hệ tốt đồng môn cũng cảm giác nghi ngờ. Tử Hiếu hôm nay là thế nào, vì sao luôn cảm thấy giống như là biến cá nhân như vậy? Người cũng như vậy cảm thấy. Có đúng hay không vị kia Liễu tiểu lang quân vô tình rêu cợt hắn dung mạo? Mặc dù cái này năm tháng, nam tử xinh đẹp tiêu chuẩn lấy nhu hòa làm chuẩn, thông tục tới nói chính là càng nương càng tốt, thân kiều thể mềm, gió thổi một cái liền ngủ. Nhưng cũng có chút người chán ghét như vậy bầu không khí, vệ tử chính là một thành viên trong đó, hận nhất bị người coi là nữ tử, càng thêm chán ghét người ngoài tại hắn dung mạo trên làm văn chương. Nếu như Liếu Hy phạm cái này kiêng kỵ, bị vệ tử lánh ngôn lánh ngựa đối đãi, tựa hồ cũng có thể nói xuôi được. Khương Đồng Cơ thính lực kinh người, tự nhiên không để lỡ những thứ này người đàm luận, nàng cũng là một mặt một bức. Nhiều nhất nói đúng là một câu nhân gia lớn lên nhìn tốt đi, đến nỗi lớn như vậy hòa khí. Bất quá nàng cũng không phải điểm tín dụng, càng không phải là vàng bạc, không thể hy vọng vào người nào đều thích bản thân, vệ tử không ưa liền không ưa chứ, lại không thiếu một miếng thịt. Khương Đồng Cơ không bao lâu liền đem cái này chi tiết quên đi, yên lặng ngồi ở một bên xem còn lại người chơi vui. Chuyện của tôi lốt nét. Liêu Sa cùng Phong Nhân những thứ này trưởng bối cũng thức thời, biết rõ bản thân tại chỗ, còn lại tiểu bối sẽ rất câu nệ, dứt khoát mượn cớ đi. Bất quá Liêu Sa trước khi rời đi còn cho khuê nữ đánh cái ánh mắt. Tuyệt đối đừng lộ hố nhi a, khuê nữ. Biết chơi đi phạt rượu sao? Khương Đồng Cơ tuổi còn nhỏ, còn lại người không phải đã nhược quán chính là tuổi không sai biệt lắm. Nàng một cái rơi lớn nhỏ năm yên lặng ngồi ở xó xỉnh nhìn đến người ngoài vui chơi đàm luận. Tràng cảnh này thấy thế nào làm sao có chút thê lương đáng thương, vì vậy có người chủ động tiến lên chuyện trò. Nàng im lặng một hồi, nói, ta biết uống rượu. Ha ha, ngươi còn nhỏ tuổi, mân như vậy hai cái rượu, nơi nào có thể tính sẽ uống. Đối phương cười cười, tựa như quen như vậy vô vô nàng vai. Sau đó chính là đồng môn, đến thư viện sau đó, nếu như đụng phải người nào làm khó dễ ngươi, ngươi nói lên ta tục danh. Nàng xấu hổ nghe lời gật đầu, mở một đôi mắt to, ngập nước. Nếu như chụp ảnh xuống, dự tính có thể cho hình ảnh mệnh danh là, Khương Đồng Cơ tiểu nhu thuận di vờ gờ. Đi phạt rượu vốn là tiệc rượu giữa chợ hứng hoạt động, Khương Đồng Cơ cũng biết theo một quy tắc. Tại chỗ thanh niên không có chỗ nào mà không phải là học bá cấp nhân vật, dù là có mấy cái không phải lợi hại như vậy. Cũng là chuyên cần có thể bổ khuyết loại hình. Bọn họ chơi đi phạt rượu, nội dung dĩ nhiên là làm sao khó làm sao tới, thi tử ca phú cùng lên, sách luận bay đầy trời, vắng vẻ không lưu loát địa lý học thức hoặc là giả sử, nhân vật truyền kỳ. Tóm lại một câu nói, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là luôn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Nửa canh giờ xuống, Khương Đồng Cơ nhét một đầu góc chi, hồ, giả, giã. Chống cằm lạnh lùng mặt. Nhận ra được có người nhích lại gần mình, nghiêng đầu xoay đi qua. Chỉ thấy vị kia tính tình thật lớn vệ từ đem một con khay hướng nàng đầy đầy. Phía trên trang đủ loại quả khô ăn vặt. Đối phương mí mắt hơi rũ, tránh né Khương Đồng Cơ tầm mắt. Khương Đồng Cơ kinh ngạc, hỏi, ta có phải hay không nơi nào đắc tội qua ngươi? Vệ từ đáp một nẻo, từ trước đó vài ngày nghe Văn Bân đề cập qua tiểu lang quân. Khương Đồng Cơ kinh ngạc, chợt nhớ tới bản thân trước đây lắc lư Hàn Úc giải thích. Nàng đã từng lắc lư Hàn Úc, nói bản thân trong ngộng gặp qua Trình Tĩnh cùng vệ từ một nhóm người. Còn lấy mạo như mỹ phụ hình dung vệ tử. Ngậy! Bởi vì cái này sao? Nàng lúng túng ho khan một cái, có chút niềm tin chưa đủ nói, đó chỉ là một cái hiểu lầm, vốn là đem ra lấy lệ hắn. Quả nhiên, một cái lời nói dối yêu cầu mấy cái lời nói dối đi đền bù chỗ sơ hở. Vệ tư bình thản nói, không sao, tiểu lang quân nếu không phải cố ý, từ tự nhiên cũng sẽ không bám lấy không thả. Khương Đồng Cơ âm thầm híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vệ tư không giải thích còn tốt, càng là giải thích như vậy, nàng ngược lại cảm thấy có chút giấu đầu hở đuôi mùi vị. Nội tâm nghĩ như thế, ngoài mặt lại hết sức khéo léo ừ một tiếng. Chương 275, Bắc Cương đến sứ giả. Vệ tư nhìn Khương Đồng Cơ chắc nhan, trong lòng là không ngừng được phức tạp. Giống như một con hung tàn khát máu, lấy thịt người mà sống manh thu gắt gao theo dõi hắn yếu ớt cổ, trắng như tuyết răng nhọn còn có chút hứa thịt vụn, phía trên còn tí tách xuyết đến nước bọn, hắn đầu mũi có thể ngửi được đập vào mặt tanh hôi, tử vong bóng tối từ đầu đến cuối đem hắn bao phủ, vốn tưởng rằng muốn chết, một giây kế tiếp, đối phương biến thành lớn cỡ bàn tay mèo trắng, hướng về phía bản thân manh manh thanh thúy meo một tiếng. Đại khái, chính là cái loại này ảo giác. Nhưng là, tại sao ta luôn cảm thấy ngươi ở cố ý phòng bị ta? Ta giống như là la sát như thế sẽ ăn thịt người sao? Khương Đồng Cơ không hiểu nâng quay hàm, khỏe môi câu đến một vệt cười nhạt, dường như mười phần vô tội hỏi hắn. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại ảo giác. Vệ tư tập trung ý chí, thần kinh buộc chặt, như lâm đại địch như vậy, có thể ngoài mặt lại yên lặng tự thuật. Tiểu lang quân hiểu lầm, từ khi nào cố ý phòng bị ngươi? Giao cạn phải tránh nói sâu, từ cùng lang quân cũng không quen thuộc, tự mình giữ một khoảng cách. Khương Đồng Cơ híp híp mắt, chợt sát lại gần hắn, vệ tư phản ứng cũng mười phần thú vị, dường như một con bị kinh sợ thỏ. Chỉ thấy đối phương chợt ngửa về sau một cái, trong lòng nàng mỉm cười, không lùi mà tiến tới, sát lại gần vệ tư bên thai thì thầm, khoảng cách gần như vậy, nàng có thể rõ ràng cảm giác trên người đối phương truyền lực run rẩy, cái loại này không sao lấy lý trí khống chế sợ hãi cùng kinh hoàng, cái này làm cho nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Vệ tư hiếu. Khương Đồng Cơ thu liễm tận lực trang vô tội thanh tuyến, khôi phục trước đây lạnh lạnh nghiêm minh, nói ra, ta là không biết rõ ngươi vì sao như thế phòng bị ta, thậm chí lo sợ ta như bò cạp hổ lang, nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch một cái đạo lý, ngươi càng là biểu hiện rõ ràng như thế, càng có thể đưa tới ta hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Cho nên nói, ngươi đây rốt cuộc là né tránh ta đâu, hay lại là lạt mềm buộc chặt đâu. Cũng không biết là câu nào kích thích đến vệ tử, đối phương phản ứng muốn nổ. Đông. Xó xình động tĩnh rước lấy còn lại người chú mục, chỉ thấy một cái thân hình còn ấu người một tay bắt vệ tử hai tay, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt hung ác, xem xét lại bị giam cầm vệ tử thì hơi có vẻ chật vật nằm trên đất, bởi vì dây rùa hoặc là khác, hai gò má dính vào màu đỏ. Bình một tiếng, có cái ngồi ở suối nước nóng bên học sinh thấy như vậy một màn, bị dọa sợ đến buông trôi trong trái cây cái mâm. Ngậy! Xảy ra chuyện gì? Xin lỗi, đang chơi náo đâu, các ngươi tiếp tục các ngươi. Khương Đồng Cơ dường như không người như vậy cười cười, nguyên bản túi người nửa quỳ dáng vẻ đổi thành ngồi quỳ chân, giơ tay lên bung ra giảm cầm vệ từ cổ tay cái tay kia, ánh mắt tốt một chút người có thể thấy rõ vệ từ trên cổ tay lưu lại mơ hồ xanh lên dấu ngón tay. Chơi được có chút kịch liệt a. Vệ từ ngực kịch liệt phập phồng, biểu tình càng là xuống đến dưới âm chừng mấy độ, nhìn Khương Đồng Cơ con ngươi bài trí một chút tơ máu. Ngươi mới vừa rồi muốn đem ta đẩy ra, ta tính phản xạ nghĩ đến ngươi muốn tập kích ta, cho nên liền. Hai tay mở ra, Khương Đồng Cơ một bộ đó cũng không phải ta nổi răng dấp, vệ từ môi mím thật chặt môi, hồi lâu không nói một câu. Chống đỡ đứng dậy, vệ từ không để ý đến người ngoài quan tâm ngôn ngữ, sải bước rời khỏi suối nước nóng gian. Chỉ cần đôi mắt không có mù, ai cũng có thể ở vệ từ trên lưng nhìn thấy to lớn bốn cái chữ, ta sinh khí. Chọc giận vệ từ kẻ cầm đầu, Khương Đồng Cơ lúc này cũng là một mặt mộng bức, cái này nổi nàng không vác ca. Nàng lại không muốn đắc tội vệ từ. Dù sao hắn chính là Huyền Kính tiên sinh ngồi xuống bốn đồ một trong, ở Lang Gia thư viện có người một nhà mạch, thuộc về không thể đắc tội sân trường một phương bá chủ, nàng là muốn đi đi học, không phải muốn qua đi đánh nhau, vô duyên vô cớ đi trêu chọc vệ tử làm cái gì. Hiện tại tình hình nhưng là, nàng không muốn đắc tội vệ tử bản thân lại gần khiến nàng đắc tội, cuối còn đem nổi vung trên người nàng. Thật đạp mã hoan uổng. Nha, ngươi là tiểu công cử, ngươi nói tính. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả có chút thất vọng. Còn tưởng rằng chủ bá muốn phát sóng trực tiếp lái xe đâu, không nghĩ tới ngay cả một chiếc món đồ chơi xe đều không mở. Ngươi lích đạn, sắc, mới vừa rồi chủ bá đem người một tay giam cầm ở trên đất, ta đều cho rằng phải lái xe. Chủ bá chính diện trên ta, lúc trước vẫn cảm thấy bá đạo chủ tịch cường thế cả bệ đon rất cũ dích máu chó, nhưng bây giờ minh bạch, vì sao như thế cũ dích còn có thể lưu hành. Hoàn toàn là bởi vì bị cả bệ đon một chớp mắt kia, có một loại bị chinh phục khoái cảm a. Chủ bá mặt bên trên ta. Chủ bá cái đó càng hẳn gọi đất đon chứ. Nếu như đứng vững cả bệ đòn, vách đòn, dự tính chỉ có thể đòn đến nhân ra ngực. Nhìn đến phát sóng trực tiếp giữa khán giả đàm luận, Khương Đồng Cơ người trong cuộc này đều không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Nàng khi dễ người ta tiểu công cử. Có thể vấn đề, nàng thật không có như vậy tang bệnh a. Chẳng những phát sóng trực tiếp giữa khán giả cho là như thế, thậm chí ngay cả vây xem hiện trường bản người cũng nghĩ như vậy. Mặc dù Tử Hiếu có được mỹ mạo, nhưng là thứ thiệt nam tử. Trước đây cái đó cùng Khương Đồng Cơ làm quen người lại gần, không biết là cười trên nỗi đau của người khác hay là khác, bây giờ khế huynh đệ tuy nhiều, nhưng tiểu lang quân cái này tuổi tác, hay lại là tiểu chút ít. Nói xong, còn đối với nàng nhíu nhíu mày, truyền lại một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Khương Đồng Cơ nghe xong, mặt đều đen. Vệ Từ rời khỏi suối nước nóng giữa tử, bên ngoài gió lạnh thổi, khiến hắn nóng lên đầu óc thanh tỉnh hơn nữa. Đúng như Khương Đồng Cơ từng nói, hắn nếu là biểu hiện như thường, không có lộ ra chút nào khác thường, đối phương dự tính liền nhìn đều không nhìn hắn, cái này cũng vừa vặn thuận hắn tâm ý, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn chưa làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm tư, lộ ra dị thường, tiếp theo đưa tới đối phương chú ý. Bây giờ sự phát hiện này hình cùng hắn mới đầu dự định, hoàn toàn đi ngược lại. Mơ mịt đứng ở hành lang dưới, không chung cái kia một vòng trong sáng bạch nguyệt phản chiếu ở ao nước bên trên, cảnh sắc dễ chịu, làm hắn tâm cảnh thoáng bình ổn. Tỉnh táo, hắn lại không tính lúc đó trở về, hắn sợ bản thân sẽ còn lộ ra chân tướng. Trời mới biết, Khương Đồng Cơ nói ra mới vừa rồi cái kia mấy câu nói, đem hắn bị dọa sợ đến toàn thân lông tơ dựng thẳng, suýt nữa hồn phi phách tán. Thôi thôi, bình thường đối đãi. Vệ Từ tỉnh táo hồi lâu, cho bản thân làm đủ tâm lý ám chỉ, thẳng đến hắn cảm thấy có thể bình thường đối mặt Khương Đồng Cơ sau đó, lúc này mới xoay người trở lại suối nước nóng giữa tử. Chỉ là vừa mới mở ra cửa, lại thấy bên trong không có một bóng người, trên bàn thấp còn tán lạc chút ít phạt rượu nhãn hiệu. Hắn nhìn vắng vẻ suối nước nóng giữa tử kinh ngạc, người đâu? Gây sự đi. Khương Đồng Cơ cảm thấy hôm nay sự tình có chút nhiều, phao suối không có làm sao phao, bực mình chuyện ngược lại đụng phải một đống. Nhất là nàng bị tiểu công cử vệ từ hoan uổng sau đó, theo sát lấy lại có việc tình tìm tới cửa. Lần này là tiểu đồng bọn Phong Cẩn đồng học chuyển tới bên ngoài sân cứu viện, khi nàng lúc chạy đến sau khi, sự tình đã huyên náo hơi lớn, vốn là phong độ nhẹ nhàng Phong Cẩn thiếu niên nét mặt đầy vẻ giận dữ, trên mặt mang màu, tím bầm vết động ở cái kia trương bạch ngọc như vậy trên mặt lộ ra 10 phần chói mắt. Phong Cẩn nhưng là trung thư lệnh phong nhân đích thứ tử, ai có to gan như vậy đánh hắn, còn dựa theo mặt đánh. Khương Đồng Cơ nhìn thấy Phong Cẩn chẳng những trên mặt có thương, cánh tay còn bị dao nhỏ cắt một đao, suýt nữa nhuộm đỏ nửa cái cánh tay, hỏa khí toát ra. Nơi nào đến tinh trùng lên não, liền tiểu gia bảo bọc người cũng dám đánh. Chương 276, Bắc Cương đến sứ giả. Phong Cẩn nguyên bản còn đau được nhe răng trợn mắt, chờ hắn nghe được Khương Đồng Cơ như thế phách lối đăng tràng tuyên ngôn, tay không đau, hắn đau dạ dày. Nếu như là ở Hà Giang quận, nàng kiêu ngạo như vậy không có việc gì, tốt xấu Liêu Sa có thể ôm lấy. Nhưng hôm nay, nơi này là kinh thành, dưới chân thiên tử, nàng cũng không chiếm địa đầu xà ưu thế, lại còn có thể lớn lối như vậy. Nghĩ đến bản thân mới vừa hòa nhã nhượng bộ, cuối cùng đổi lấy như vậy nhục nhã cùng cánh tay một đao, nhất thời cảm thấy, hay lại là phách lối tốt. Lan Đình, cẩn thận, những thứ này người đến người bất thiện. Phong Cẩn tay trái che vết thương, chói mắt máu tươi từ kẽ ngón tay không ngừng chảy ra, sắc mặt bởi vì đau đớn cùng mất máu mà tái nhợt, thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện đều hết sức suy yếu. Bắc Cương Hoàng Đình phái tới sứ giả. Khương Đồng Cơ nhìn một chút bên trong đình viện cùng người rằng có mấy cái trắng hán, từng cái khoác tóc đen, biện đến nhỏ bé đuôi sam, trên đầu buộc vải bông khăn, mày rậm bay xéo nhập tấn, dáng dấp khuôn mặt tương đối sâu thúy lập thể, một chút liền có thể nhìn ra những thứ này là ngoại tộc người. Chỉ thấy bọn họ từng cái trần trên người, đầu vai ngực xăm kỳ lạ mà phức tạp hình xăm, mơ hồ có thể nhìn ra giữ tợn manh thu răng dấp, trên người lộ ra hòn đá như vậy nô lên bắp thịt. Một cái cánh tay so với Phong Cẩn thiếu niên còn to hơn bắp đùi, trên da thịt lau dầu, còn có thể phản chiếu. A, Bắc Cương Hoàng Đình phái tới sứ giả. Khương Đồng Cơ lạnh lùng cười gần một tiếng, tiến lên hai bước, đám người tự động vì nàng tách ra một con đường. Phong Cẩn, ngươi tuổi này là sống đến cẩu bụng trên người chứ? Đường đường trung thư lệnh chi tử, lại bị người bắt nạt như vậy. Chỉ là mấy cái cho giữ cửa mà thôi, cũng không phải Bắc Cương Hoàng Đình hậu duệ, ngươi liền bị đánh cho thành cái bộ dáng này. Thật cho ngươi lão tử mất mặt. Phong Cẩn biểu tình đều biến, cũng không phải sinh khí Khương Đồng Cơ nói xong khó nghe, mà là sự thật chính là như thế. Đường đường trung thư lệnh nhi tử, ở Sương Thọ Vương danh nghĩa suối nước nóng khách sạn bị người đánh mặt, còn thương trọng yếu cánh tay phải. Vài ngày sau kiểm tra đánh giá, bởi vì cái này thương thế, hắn vô cùng có khả năng không cách nào tham gia. Ngươi mang ai là chó giữ cửa? Khương Đồng Cơ đứng ở Phong Cẩn trước mặt, tầm mắt đối với hướng mở miệng người, còn lại học sinh có chút ở ngắm nhìn. có chút chính là muốn lên trước tương trợ, nhưng bọn hắn cũng không có mang bất kỳ tiện tay vũ khí, chỉ cần so sánh cái đầu, ở đâu là những thứ này như ngọn núi cầm đao tráng hán đối thủ. Phong Cẩn xui xẻo nhất, thương cánh tay còn bị đánh mặt, còn lại người chính là y phục nguồn ngang, chật có chảy ra. Xách, cái nào con chó trộm hắn chị dâu, mang chính là cái nào con chó. Khương Đồng Cơ giống như là ăn hỏa dược như vậy, tâm tình kém rất, vào lúc này có người tiến tới trước mặt nàng muốn ăn đòn, dĩ nhiên là không khách khí một hồi mạnh mẽ giết, Bắc Cương không phải làm cho người ta phân ba bảy loại sao. Chứ hoang thất là nhất đẳng người ở ngoài, còn lại đều là thứ đẳng rác rưởi. Nói các ngươi là chó giữ cửa, đây là khen ngợi, biểu dương hai nước hữu nghị đâu. Phong Cẩn chưa từng thấy qua như vậy cay cu Khương Đồng Cơ, trong lúc nhất thời cũng cả kinh quên mất đau. Những thứ kia thô hán cũng bị Khương Đồng Cơ như vậy mắng một trận cho nghẹn đến, dẫn đầu cái kia người dáng dấp hung hãn, cũng không phải am hiểu miệng lưỡi người. Bọn họ cảm thấy những thứ kia thư sinh văn ngược, trong miệng chỉ biết nhắc tới cái gì chi, hồ, giả, giã, hai cái bắp đùi gộp lại không có bản thân một cái cánh tay thô, chính trực thời kỳ nhạy cảm, cho dù là bọn họ nhục nhã những thứ này bạch chẳng kê, Đông Khánh Hoàng Thất cũng sẽ không đối với bọn họ thế nào. Ngươi nói ai trộm chị dâu? Dẫn đầu tráng hán sắc mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, giơ đao lúc trước một bước, trong nháy mắt rút ngắn hắn cùng với Khương Đồng Cơ khoảng cách, ác tàn nhẫn uy hiếp. Khương Đồng Cơ ha ha một tiếng, toét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng, ngươi còn trộm ngươi lão tử tiểu lão bà đâu. Phong Cẩn biết rõ Khương Đồng Cơ sẽ không vô nghĩa, dự tính nàng nói những lời này hay là thật, nếu không cái đó tráng hán phản ứng không đến nổi như vậy kịch liệt. Đông dưng, hắn không khỏi nghĩ đến đêm đó phỉ trại. Bản thân vừa đối mặt liền bị Khương Đồng Cơ rũ ra căn cơ chẳng cảnh. Hoài Du, cái nào con chó thương ngươi? Khương Đồng Cơ căn bản không có đem trước mắt những tráng hán này coi ra gì, không phục liền làm, nàng cãi nhau không thua người, đánh nhau càng thêm không thể nào thua. Lan Đình, Đông Khánh chính là lễ nghi chi bang. Phong Cẩn ngầm cười khổ, đúng, đánh ta là cái đó châm đội mũ xanh. Nội tâm của hắn cảm thấy Khương Đồng Cơ nói như vậy rất thoải mái, nhưng cũng muốn chú ý hai nước ảnh hưởng a. Bất quá tiểu đồng bọn nguyện ý vì mình ra mặt, phần tâm ý này không thể phất cự. Cùng người nói tiếng người, bởi vì người nghe hiểu được tiếng người. Cùng cậu liền muốn nói cậu mà nói, bởi vì cậu nghe không hiểu tiếng người. Ngươi nhìn, ngươi theo chân bọn họ nói tiếng người, bọn họ nghe không hiểu. Nhưng ta cùng hắn nói như vậy, bọn họ không phải nghe hiểu được sao? Khương Đồng Cơ xách một tiếng, đối đãi ngoại quốc bạn bè, ngươi nên sau đó sửa đổi, tích cực tiêu trừ ngôn ngữ ngăn cách, đây mới là chính xác phương thức ngoại giao. Tất cả mọi người đều biết rõ Khương Đồng Cơ đây là quỷ kéo, hết lần này tới lần khác có người cảm thấy bản thân bị tẩy não. Lần này ngụy biện, tựa hồ thật là có nhiều như vậy ý tứ nha. Mấy cái Bắc Cương tráng hán vốn chính là tới đây gây sự, nguyên bản khi dễ mấy cái văn nhược thư sinh còn rất thông khoái, gặp phải Khương Đồng Cơ như vậy một cái khéo mồm khéo miệng, nhất thời nổi trận lôi đình, không nói lại vậy thì đánh, ngược lại người không chết thì không có sao. Đông Khánh trọng văn ép võ nhiều năm. Bắc Cương biên cảnh những thứ kia tính lại được với thẳng thắn cương nghị hán tử, nhưng bọn hắn tiến vào Đông Khánh sau đó, nhìn thấy nam tử chẳng lẽ là châm hoa phấn thơm, đi bộ đều hận không thể vặn eo nương tháo, ngẫu nhiên có mấy cái bình thường, cũng là tứ chi không chuyên cần. Bọn họ có thể vô ngực nói, đầy sân bạch trảm kê gộp lại còn chưa đủ bọn họ chém, chớ nói chi là trước mắt cái này vóc dáng lùn. Sự thật chứng minh, bọn họ hôm nay tựa hồ đụng phải một cái giả nương tháo, thật lớn lực sĩ. Frank. Khương Đồng Cơ thân hình gầy nhỏ, có linh xảo ưu thế, mà khí lực nàng cùng bề ngoài căn bản không có một mao tiền quan hệ. Nguyên tưởng rằng giơ tay lên liền có thể bắt lại, nhưng không ngờ Khương Đồng Cơ so với con lươn còn muốn trơn trượt. Tay không đoạt lấy một người trong đó trong tay lưỡi đao, hai ngón tay nắm cổ tay đối phương khớp xương, chẳng những khiến cho đối phương bung ra cầm đao tay, đồng thời một cái xoay người gần đối phương trong ngực, kéo một cái khiến thân thể đối phương nghiêng về trước, một tay kia tủi trỏ hướng lên chợt một đòn, chính giữa cái kia người cục xương ở cổ họng. Trong chớp mắt, lại tiếp lấy đối phương bán ra đại đao cán đao, đồng thời xoay người lấy đầu gối hướng lên một đỉnh. Lỗ tai bén nhạy, thậm chí có thể nghe được một tiếng yếu ớt xương vỡ, chất lỏng tùng tóe âm thanh. Mọi người, chờ một chút, cái vị trí kia. Phong Cẩn bị dọa sợ đến lui về phía sau một bước, hai chân mơ hồ phát run. Khương Đồng Cơ lấy cái đó tráng hán thân thể làm lá chắn, ngăn lại hướng về phía nàng áo lót một đao, cổ tay xoay chuyển, thân đao đổi lại một cái phương hướng. Sau lưng nàng giống như là mọc ra mắt như vậy, thân đao linh động theo người đánh lén trước mắt vạch qua, nhất thời huyết dịch vẩy mở, người xem đôi mắt đau đớn không thôi. Cái này còn chưa xong, nàng đem tấm thuẫn bỏ lại sau đó, ngón tay thành trộm bóp lại hắn cổ họng, hướng phía dưới kéo một cái ném ở trên đất. Mặt chạm đất không nói, Khương Đồng Cơ cấp cho lực đạo lại thêm bản thân hạ xuống lực đạo, cả khuôn mặt máu thịt bé bét, thành song nổi. Rõ ràng là mười mấy cái đại hán vây đánh một người, nhưng xem trên sân hình thức, thấy thế nào làm sao giống như là Khương Đồng Cơ vây đánh đám người bọn họ. Phong Cẩn biết rõ Khương Đồng Cơ có thể đánh, nhưng không biết rõ nàng đã có thể đánh tới mức này, thấy ai đánh ai. Những thứ kia tráng hán cũng đều là Bão Kinh huấn luyện Bắc Cương hán sĩ, nhân số cực ít, nhưng chiến trường trên lại dường như đầu người thu gặt máy. Nói, ngươi cái nào con chó móng vuốt lộng thương Hoài Du. Đối phương bị Khương Đồng Cơ đạp một bên mặt, gương mặt vặn mẹo, không thể động đậy, thật giống như bị một tòa ngũ chỉ sơn đè ép. Chương 277, Bắc Cương đến sứ giả. Khương Đồng Cơ ra tay căn bản không có mặt mũi, mặc dù cũng còn sống, nhưng cơ bản đã phế. Y gì theo Bắc Cương tam tộc bầu không khí, những thứ này tàn phế dưới người chàng chính là bị ném bỏ, vứt vào dã ngoại cùng dã thú giành mạng sống. Ở tài nguyên thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt Bắc Cương, đây là so với chết còn khó chịu hơn kết cục. Không trả lời. Tốt lắm, hai cái cánh tay đều chém. Dứt lời, trong tay nàng đại đao đã đói khát khó nhịn. Lúc này, bên ngoài viện truyền tới một hồi khôi giáp tiếng va chạm cùng với một chuỗi nặng nề chạy tiếng bước chân. Chậm đã. Ngươi khiến chậm đã cũng chậm đến, cái kia nàng mất mặt cỡ nào à, Khương Đồng Cơ trong lòng mỉm cười. Cuối cùng trễ một bước, giơ tay chém xuống, một cái máu chảy đầm địa cánh tay tận gốc bị chém đứt. Khương Đồng Cơ lạnh lùng ngẩng đầu ánh mắt bên ngoài viện, hai nhóm người xuyên áo giáp Bắc Cương binh lính chạy vào, trên tay toàn bộ mang theo sáng loáng binh khí, từng cái đằng đằng sát khí, quanh thân khí chẳng nghiêm chỉnh giống như là ẩn nút mánh thú, về khí thế làm cho người ta mười phần cảm giác gáp bách thấy. Người dĩ nhiên. Đám người trong đi ra một tên Bắc Cương trang phục nam tử, nhìn đến nằm đầy đất Bắc Cương hán sĩ, sắc mặt đều xanh đen. Ta dùng bản lĩnh chém người, dựa vào cái gì khiến ta dừng tay? Khương Đồng Cơ rời đi giẫm mặt người chân, đem đối phương đá văng ra, chợt sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn cùng người tới đối mặt, muốn trách thì trách ngươi mở miệng quá trưởng, nơi nào có thể trách ta ra tay quá nhanh. Nàng đánh đòn phủ đầu, không cho đối phương hưng sư vấn tội cơ hội, nơi này là Đông Khánh, không phải là các ngươi man hoang không khai hóa Bắc Cương, không muốn tuân thủ quy củ liền nhanh nhẹn cút về. Nếu muốn cùng Hoàng thất thông gia hòa đàm, cũng xin lấy ra các ngươi hòa đàm thành ý. Khương Đồng Cơ đem người đánh, cánh tay cũng coi như nhân ra mặt chém, tình thế đã nước đổ khó hốt. Nói cho cùng, đây là vì hắn mới ra mặt, Phong Cẩn làm sao có thể vào lúc này cản trở. Hắn thở quân khí hơi thở, chịu đựng trên cánh tay đau đớn kịch liệt, tái nhợt nghiêm mặt nói, trọng thương trong triều trọng thần chi tử, nhục nhã Đông Khánh tuổi trẻ học sinh, đây cũng là quý phòng lớn hòa đàm thành ý. Hôm nay sự tình không thể tùy tiện kết thúc, các ngươi Bắc Cương cần phải cho một lời giải thích. Nếu như những thứ này người trêu đùa là dân chúng bình thường hoặc là hàn môn đệ tử, chuyện này Đông Khánh phương diện lại khó chịu cũng chỉ có thể nuốt xuống. Dù sao bọn họ phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng kết quả thế nào? Mọi người trong lúc đó bị thương nặng nhất là Phong Cẩn, hắn là Đông Khánh tứ đại vọng tộc một trong Phong Thị đích thứ tử, trung thư lệnh Phong Nhân nhi tử. Trên mặt hắn tím bầm vết động nếu không phải dùng tới tốt thuốc trị thương lau, dự tính 10 ngày nửa tháng cũng tiêu tan không đi xuống, trừ lần đó ra, hắn cánh tay phải còn bị chém một đao, máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, tay phải bị thương có nghĩa là không cách nào động bút, ảnh hưởng sắp đến nơi kiểm tra đánh giá. Vì có thể ở kiểm tra đánh giá trong đại suất danh tiếng, cái nào học sinh không có xuống tàn nhẫn công phu. Phong Cẩn bỏ qua lần này kiểm tra đánh giá, có nghĩa là trước hắn cố gắng toàn bộ uổng phí, thậm chí ngay cả sáng sớm làm tốt kế hoạch cũng bị đánh loạn. Tổn thất lớn như vậy, ai tới bồi thường? Phong Cẩn gặp những thứ này bị khuất, hắn cam tâm uổng phí bị người đánh một trận. Phong Nhân sẽ từ bỏ ý đồ. Phong Thị sẽ từ bỏ ý đồ. Đối với một cái có uy tín danh dự, truyền thừa hơn ngàn năm sĩ tộc mà nói, mệnh có thể ném, mặt không thể bị đánh. Thấy Khương Đồng Cơ cùng Phong Cẩn một sướng một họa, thái độ phách lối, vị kia mang binh tới đây Bắc Cương nam tử cũng cứng nhắc mặt. Khương Đồng Cơ lại đổ dầu vào lửa, nhân cơ hội bổ một câu. Nếu là các ngươi vô tình hòa đàm, cũng thừa dịp còn sớm nói rõ. Hôm nay các ngươi tận lực nhục nhã trong triều trọng thần chi tử, chuyện này tất nhiên muốn lên báo con nhà. Cùng với ở chỗ này trợn mắt nhìn ta coi, còn không bằng cút về hỏi một chút các ngươi nhà chủ nhân, chuyện này làm như thế nào giải quyết. Đối phương bị Khương Đồng Cơ như vậy sặc một cái, bụng tích góp lao nhiều hỏa khí. Mấy cái Bắc Cương hãn sĩ ở chỗ này tìm phiền toái, vốn là cũng có người âm thầm gợi ý, dù là tổn thương người cũng không sợ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi ra chỗ dựa, Đông Khánh mềm yếu quen, dù là vì đại cục lo nghĩ, lần này thua thiệt cũng muốn nuốt xuống bụng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, đến tìm phiền toái Bắc Cương hãn sĩ khi dễ người không được ngược lại bị người nhấn ở trên đất giày xéo. Tên kia Bắc Cương nam tử chính là lần này hộ tống kết thân công chúa Bắc Cương tướng lĩnh, ở Bắc Cương tam tộc trong lúc đó cũng có một chút địa vị cùng mặt mũi. Hắn vốn nên vinh vang đắc ý mang binh tới đây, ý đồ hưng sư vấn tội, hiện tại ngược lại bị một cái dưới đại tiểu tử làm cho không xuống đài được. Ngươi lại là cái thá gì, làm chúng ta bị tổn thất Bắc Cương dũng sĩ, cũng nên trả giá thật lớn. Toàn bộ bắt lại. Bắc Cương nam tử bình tĩnh tâm thần, dự định trước tiên đem người bắt lại, âm thầm tới một cái không có chứng cứ. Chỉ cần một mực chắc chắn là bản thân thua thiệt, y theo Đông Khánh Hoàng thất nhất quán mềm yếu tác phong, Bắc Cương không ăn thua thiệt. Cái gì trong triều trọng thần chi tử, chỉ cần không phải đá trúng thiết bản, ở thông gia đã ván đã đóng thuyền dưới tình hình, Đông Khánh Hoàng thất không dám vạch mặt. Cho nên, vị kia Bắc Cương nam tử nhìn đến Khương Đồng Cơ cùng với Phong Cẩn ánh mắt, nhiều một chút sắc ý. Sự thật chứng minh, bọn họ đá phải không phải tấm sắt, là một bức sắt tường A. Nột lực bạn, ngươi nói muốn bắt ai? Lúc này, Liêu Sa thanh âm theo đám người chuyển tới. Bắc Cương nam tử không nghĩ tới lại có người có thể hô ra bản thân thân phận, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Ta nhi tử nói không sai, nơi này là Đông Khánh, không phải là các ngươi Bắc Cương. Không muốn chỉ có tới chơi không có về, vậy thì ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi làm người. Nếu không mà nói, tùy ý còn lại lao bất tử như thế nào đi nữa đảm bảo các ngươi, ta Liếu Trọng Khanh cũng muốn cho các ngươi không đi ra lọt trên kinh thành cửa. Rớt lại phía sau một bước phong nhân sắc mặt âm trầm nhìn một chút chật vật nhi tử, nhìn lại một chút phách lối Bắc Cương một nhóm người, trong lòng lạnh lùng mỉm cười. Hắn ngược lại là không có mở miệng giết mấy cái Bắc Cương đến sứ giả, mà là trực tiếp lựa chọn không nhìn, khiến người đi xin chữa bệnh quan tới đây. Băng bó vết thương một phen, đợi một hồi cùng vi phụ một đường vào cùng gặp vua. Phong Cẩn thờ phạt mặt, gật đầu một cái. Nột lực bạt bây giờ cưới hổ khó xuống, gương mặt trướng thành màu gan heo. Nguyên bản tới đây là vì gọt người mặt mũi, bây giờ lại bị người phản gọt mặt mũi, còn bị đối phương ném ở trên đất giẫm hai chân. Lần sau mang theo một chút đầu vóc ra ngoài, muốn làm cho người ta hạ mã huy, cũng trước xem một chút đối tượng rốt cuộc là mèo hay lại là hổ. Khương Đồng Cơ tiến lên chật chật hai tiếng, không nhìn đối phương khó chịu sắc mặt, hoài du cánh tay không có việc gì liền tốt, nếu như xảy ra chuyện gì, đưa đến sau đó cầm bút không khoái, nột lực bạn, ta cũng không muốn ngươi cái này tiện mệnh bồi thường, thông minh chút ít tự đoạn hai tay tạ tội tốt. Nột lực bạn sắc mặt triệt để thành nhỏ nổi, nhìn về phía Khương Đồng Cơ ánh mắt mang theo mười phần sắc ý. Nếu là người bình thường, đã sớm bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hết lần này tới lần khác nàng là Khương Đồng Cơ. Nói không khách khí. Nàng giết qua người so với đối phương ăn qua mét còn nhiều. Lời này, cũng phải xem các ngươi Đông Khánh Hoàng đế có đáp ứng hay không. Nói xong, nột lực bạt mang theo người đi, cũng không để ý trên đất nửa chết nửa sống Bắc Cương hán sĩ. Nhìn thấy bọn họ rời khỏi bóng lưng, Khương Đồng Cơ chợt một đao bổ về phía bên cạnh hòn non bộ. Liêu Sa sau đó than thở, đừng xem nột lực bạt cái này ảnh hình người là cái ngốc nết mãng phu, trên thực tế nhưng là Bắc Cương ít có trí tướng. Nói cách khác, Hoài Du lần này thua thiệt. Rất khó tìm trở về sân. Khương Đồng Cơ hít sâu một hơi, rất nhanh thì minh bạch khúc mắc trong đó, nói như vậy, Nam An bốn bộ đã thắng Nam Thịnh, mà Nam Thịnh cũng đã điều động sứ giả đến Đông Khánh cầu viện. Không trách, Bắc Cương tam tộc sẽ như vậy phách lối. Nếu như lần bị thương này người không phải Hoài Du, mà là còn lại người, sợ rằng phải gây ra mạng người. Chương 278, Bắc Cương đến sứ giả. Khương Đồng Cơ sáng sớm liền đã đoán được Nam Thịnh chiến bại kết cục. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ mượn binh cầu viện tin tức hiện tại mới truyền tới Đông Khánh, hết lần này tới lần khác còn tốt có chết hay không cùng Bắc Cương tam tộc thông gia đội ngũ đụng phải một hối, lúc này Đông Khánh ước chừng phải đầu đầy u. Đông Khánh cùng Nam Thịnh mặc dù cũng có cọ sát, nhưng nói thế nào đều coi như là đại hạ một mạch, mà Bắc Cương tam tộc cùng Nam Man bốn bộ thuộc về ngoại tộc. Thông tục giảng, Đông Khánh cùng Nam Thịnh thuộc về một cái cha sinh hai đứa con trai, dù là tách ra cũng là liền với xương cốt. Có thể Bắc Cương tam tộc cùng Nam Man bốn bộ nhưng là mơ ước bọn họ gia sản ngoại địch, vì bảo vệ tổ tông gia sản, hai nước nhất định phải tạm thời hạ xuống ân oán liên thủ. Nếu như Nam Thịnh thật bị Nam Man bốn bộ thiết kỵ đánh tan, Đông Khánh đem đối mặt bị Bắc Cương tam tộc cùng Nam Man bốn bộ hai mặt giáp công nguy hiểm, diệt quốc kỳ hạn trong tầm tay, cho nên Nam Thịnh hướng Đông Khánh mượn binh, Đông Khánh không thể không mượn, hai người nhưng là môi hở răng lạnh quan hệ. Bất quá, nếu như mượn binh, át sẽ kéo theo Đông Khánh biên phòng binh lực. Dùng để chống cự Bắc Cương binh lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bắc Cương tam tộc cùng Đông Khánh đánh trận nhiều năm, luôn luôn thắng nhiều thua ít, hết lần này tới lần khác Đông Khánh còn tìm đường chết sùng bái cái gì trọng văn ép võ, có thể đoán được Nam Thịnh lần này tới đây mượn binh sau đó, Đông Khánh dùng cho Bắc Cương binh lực sẽ phân mỏng, cũng khó trách Bắc Cương đến sứ giả như thế không có sợ hãi. Liêu Sa than thở một tiếng, nói ra, Bắc Cương tam tộc mơ ước Đông Khánh cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ hy vọng quan gia đầu góc rõ ràng một ít, tránh dẫn sói vào nhà. Thông gia cuối cùng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Chỉ là bây giờ xem ra, tựa hồ đã chậm. Phong nhân thương tiếc nhìn đến bản thân nhi tử, tấm kia tái nhợt mất máu mặt nhìn đến trong lòng của hắn từng trận rút đau. Nghe được Liêu Sa than thở, hắn lạnh lùng một xì, đối với cái đó ngồi ở trên long ghế nam nhân tương đương miệt thị. Mặc dù biết lần này vào cung không chiếm được cái gì công đạo, nhưng phong nhân cũng muốn khiến cái đó hoàng đế biết rõ một cái, phong thị không phải dễ ức hiếp. Hướng về phía Liêu Sa ấy náy chắp tay một phen, phong nhân mang theo vừa mới xử lý xong vết thương nhi tử rời khỏi, từ đầu đến cuối mặt như phủ băng. Từng trải như vậy một lần sự tình, không ít người cũng không có phao suối lòng dỗi rảnh. Đông dưng, Khương Đồng Cơ đầu vai bị người vỗ một cái. Thật không nghĩ tới ngươi còn có bực này tuấn tú võ nghệ. Người xem muốn hô to sảng khoái. Những cái này quy tôn tử ta cũng không xem được thoải mái, chỉ là không có cách nào giống như ngươi đi lên đánh. Đều nói Bắc Cương hãn sĩ can đảm sinh tử, bây giờ nhìn một chút, tựa hồ còn không có ngươi lợi hại. Nàng khắc chế đem đối phương vặn ngược chế phục xúc động, vẻ mặt bình thường nghiêng đầu, lại là trước đây cái đó cùng với nàng làm quen thanh niên. Xem ở câu kia quy tôn tử phân thượng, Khương Đồng Cơ mặt không thay đổi cảnh cáo một câu. Ta không thích người ngoài theo sau lưng ta đập bả vai ta, nếu ngươi là người xa lạ, cánh tay này của ngươi sợ rằng không bảo đảm. Đối phương kinh ngạc, giống như điện giật thu về bản thân tay, quái thai nói. Nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, không nghĩ tới lệ khí ngược lại là nặng. Đang nói, một nhóm người trở lại tường vi viện chữ thiên số một giữa. Còn cách một cái hành lang, Khương Đồng Cơ phát hiện hành lang dưới đứng vững một vệ cao gầy gầy gò thân ảnh màu trắng. Cái kia người như mực tóc đen khăn choàng, mơ hồ lộ ra tái nhợt mím chặt môi cùng một chút cằm. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, đối phương một chút xoay người, lạnh nhạt tầm mắt quét một vòng, cố định ở Khương Đồng Cơ trên người. Khương Đồng Cơ cùng người động thủ, y phục khó tránh khỏi dính vào mảng lớn vết máu, muốn không phải nàng vẻ mặt nhẹ nhõm, người không biết chuyện còn tưởng rằng những thứ này máu là nàng. Bất quá, vệ từ rất rõ ràng, ai thua thiệt cũng không thể là cái này nữ nhân thua thiệt, những thứ này máu chỉ có thể là người khác. Nghĩ đến đây, vệ từ bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, hỏi thăm cái đó cùng Khương Đồng Cơ tựa như quen thanh niên. Thiếu Âm, xảy ra chuyện gì? Một nhóm tự xưng là Bắc Cương đến sứ giả mãng phu ở trước mặt gây chuyện, phong phủ gã sai vật đến tìm Lan Đình cầu cứu, bởi vì đến hiếu kỳ, cho nên liền cùng đi qua nhìn một chút. Không nghĩ tới Bắc Cương những người đó như thế phách lối, lấn ta Đông Khánh không người, quả thực đáng hận. Thanh niên thanh âm mang theo phẫn hận tình, chợt lại khôi phục cười đùa, Tử Hiếu, ta đã nói với ngươi, sư phụ thật là thu cái học sinh giỏi, quá có thể đánh. Phong phủ gã sai vặt. Vệ từ cao mày, liếc một chút vẻ mặt như thường Khương Đồng Cơ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét nàng có thể đánh, vệ từ vẫn luôn biết rõ. Đừng nói mấy cái Bắc Cương hán sĩ, cho nàng một cây thương, quân địch trong trận có thể nhẹ nhõm giết vào giết ra mười mấy lần, gỡ xuống tướng địch thủ cấp giống như lấy đồ trong túi, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là, trong lòng của hắn thoáng thở dài, quả nhiên khác nhau, hắn ít ỏi có thể thấy cái này người có thể lộ ra lạnh lùng ở ngoài biểu tình. Nếu là thường ngày, nàng. Nghĩ đến đây, vệ từ đem bên trong tâm niệm đầu hung hăng đè xuống, tập trung ý chí. Đối mặt cái này nữ nhân, hắn yêu cầu đánh lên 12 vạn phần tinh thần đi đối mặt, nếu không một cái sơ sẩy thì sẽ ở trước mặt nàng không chỗ có thể ẩn giấu. Một điểm này, hắn đã sớm lãnh giáo qua. Khương Đồng Cơ giải thích, Phong Cẩn chính là ta bạn tốt, hắn bị người gây khó khăn khi dễ, ta tự nhiên muốn đi qua chống đỡ chống một cái tình cảnh. Huống chi, Bắc Cương những thứ này mãng phu cũng thật là làm người ta ghét, hơi làm cảnh cáo nhẹ, nếu không một bụng tức giận không có địa phương tiết ra. Đùa giỡn, đánh nàng đồng bạn, cùng đánh nàng như thế, nàng dĩ nhiên muốn tìm trở về sân. Ngươi mới vừa rồi ở đâu là hơi làm cảnh cáo nhẹ, đều đem bọn họ lá gan đều cho giết phá. Đối phó Bắc Cương những thứ này dã tâm bừng bừng ngoại tộc, nên dùng như vậy thủ đoạn cường ngạnh. Ngươi đối với bọn họ giảng lễ nghĩa liêm sỉ tin, bọn họ chỉ coi ngươi là ở sợ hãi bọn họ. Thiếu Âm hai tay xanh tại Khương Đồng Cơ trên vai, một bộ người từng trải biểu tình, bộ nóng hổi nói, sau đó đến lang gia thư viện, ta bảo kê ngươi. Vệ từ yên lặng nhìn một chút Lữ Trưng hai tay, mắt sắc dần tối. Ta nói, đường từ phía sau lưng đập bả vai ta. Khương Đồng Cơ lặp lại. Ta gọi Lữ Trưng, sư phụ cho lấy tên chữ Thiếu Âm. Ngươi xem, chúng ta cái này không phải nhận thức, cũng không tính là người xa lạ chứ. Khương Đồng Cơ liếc một cái, nói, tùy ngươi, lần sau nếu như bị ta tháo xuống cánh tay, ngươi đừng tìm ta phụ trách là tốt rồi. Nói xong, Khương Đồng Cơ bả vai dùng một loại nào đó xảo kình run lên, con lươn như vậy trượt ra ngoài. Lữ Trưng phát hiện bản thân lòng bàn tay dưới bả vai trở nên chân mềm vô cùng, còn chưa kịp tiềm thức bắt lại, nàng đã thoát ly hắn lòng bàn tay. Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn đến bản thân hai tay, nhìn lại một chút Khương Đồng Cơ bóng lưng, than một tiếng. Quả thật thân thủ khá lắm. Vệ tư lạnh lùng nhìn về, mỹ mắt thành khe nhỏ, nói ra, người tập võ, đến cảnh giới nào đó sau đó đối với bốn phía sự vật sẽ độ cao phòng bị, nếu là có xa lạ khí tức cố gắng đến gần bọn họ, cực dễ dàng bị đối phương vô ý thức bắt. Thiếu Âm, dài một chút tâm đi. Lữ Trưng kinh ngạc, chợt kịp phản ứng, vệ từ đây là nói hắn thiếu thông minh. Tử Hiếu làm sao cũng xem cái loại này không đứng đắn phố phường thoại bản. Cái kia hồi giải thích, thấy thế nào làm sao giống như là phố phường thoại bản trong du hiệp cao thủ tiêu phối. Nếu ngươi không tin, thừa dịp nàng nghỉ một chút thời điểm đến gần thử một lần. Chỉ là đâu, nếu như cánh tay phế, ta cũng không chịu trách nhiệm. Vệ tứ biết rõ, vậy căn bản không phải phố phường thoại bản tin đồn, thật có chuyện như vậy. Này, vệ tử Hiếu, ngươi từ trước đến nay không có cái gì lòng tốt, ta mới sẽ không mắc lừa. Lữ Trưng đang muốn tức giận, nhân ra vệ tử đã xoay người rời khỏi, khiến hắn có hỏa không có nơi phát. Chương 279, Bắc Cương đến sứ giả, Nam. Trở lại suối nước nóng giữa tử, vệ tử lúc này mới hỏi kỹ còn lại học sinh, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Than một tiếng, nói, Phong Hoài Du lần này thật đúng là phúc không xong tới, hỏa đến rồn rợp, trắng bóc thay người chịu tội. Bất quá cũng thật may như thế, nếu không mà nói, tối nay chuyện này sợ rằng khó mà thu tràng. Đông Khánh xã tắc vốn là bấp bênh nguy hiểm, không chịu nổi như vậy chấn động. Khương Đồng Cơ ở một bên nghe, chân mày hơi dương lên, hỏi hắn, lời này nói thế nào? Vệ tử không muốn trả lời, dù sao hắn đối với người này có chút khó nói lên lời kháng cự, tiềm thức không muốn cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Có thể một chút do dự sau đó, vệ tử trong đầu toát ra Khương Đồng Cơ giam cầm hắn hai tay lúc, tại hắn bên thai thì thầm mà nói. Không muốn bị đối phương đặc biệt quan tâm, chỉ có thể buông tha trong lòng những thứ kia ngăn cách. Chân chính đưa nàng coi là rất người bình thường đối đãi. Vì vậy, vệ từ sắc mặt bình thản trả lời, nếu là không có tính nói bậy, những thứ này Bắc Cương hãn sĩ là định tìm trấn Bắc Hầu phủ phiền toái. Bên cạnh Lữ Trưng nghe, đông dưng kịp phản ứng. Đúng, mới vừa nhóm người kia trung gian, thật có trấn Bắc Hầu phủ làng quân. Trấn Bắc Hầu phủ một mạch vì Đông Khánh cống hiến rất nhiều, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, nguyên bản cảnh cây sung xuê, có thể vì Đông Khánh trấn thủ Bắc Cương, cái này một mạch chết trận, bệnh chết bệnh chết. Lưu lại mầm non cũng không nhiều. Hôm nay chư vị lang quân bên trong, vị kia du du trong nhà trấn Bắc Hầu phủ thế tử cũng ở tại chỗ. Trấn Bắc Hầu phủ một mạch trấn thủ Bắc Cương, lấy đi bao nhiêu Bắc Cương dũng sĩ tánh mạng, mà trấn Bắc Hầu phủ con cháu cũng hơn nửa táng thân chiến trường, mất tại Bắc Cương tướng lĩnh tay. Hai phe đã sớm kết xuống thâm cừu đại hận, gặp nhau nổi lên va chạm cũng không kỳ quái. Trấn Bắc Hầu phủ một mạch nhân số tàn lụi, vẫn như cũ trong tay trọng binh, quan gia kiêng kỵ đã lâu, coi như cái đinh trong mắt. Nếu là vị kia thế tử ra chuyện bất trắc, sợ rằng Bắc Cương tam tộc nằm mơ đều muốn cười tỉnh, mà vị kia chỗ cao long ghế hoàng đế mặt ngoài tức giận, sau lưng cũng là vui nở hoa chứ. Ta nghe các ngươi nói, gây chuyện một nhóm người bên trong có một cái tên là Ngột Lực Bạc Người. Hắn là Bắc Cương tam tộc ít có trí tướng, nhìn như ngu dốt lỗ mãng, kỳ thực thận trọng như ở trước mắt. Bây giờ ở Đông Khánh quốc thổ bên trên, bọn họ phách lối nữa cũng không dám dính vào như vậy. Nhưng nếu là ra tay mục tiêu là trấn Bắc Hầu phủ tiểu thế tử, quan gia ngoài mặt tức giận, trong tối cũng sẽ duy trì Ngột Lực Bạt một nhóm người. Làm như thế, vừa có thể thuận quan gia tâm ý, có thể khiêu khích trấn Bắc Hầu phủ cùng quan gia quan hệ, khiến hai người triệt để bất hòa. Trấn Bắc Hầu phủ nắm trong tay đến binh quyền quá lớn, cái đó hoàng đế hồi nào không biết rõ Bắc Cương tam tộc lòng ngông dạ thú. Nhưng hắn càng thêm sợ sệt trấn Bắc Hầu phủ công cao trấn chủ. Lữ Trưng nghe xong, lạnh cả tim. Cứ việc trong ngày thường cùng còn lại đồng môn đàm luận thiên hạ đại thế, nhưng không có một lần giống bây giờ như vậy tâm lạnh. Một điểm khác, cũng là Bắc Cương tam tộc nhất không có sợ hãi một điểm nguyên nhân. Nam Thịnh binh bại như núi đổ, Đông Khánh tất nhiên phải phái binh gấp rút tiếp viện, đến lúc đó Bắc Cương biên cảnh liền tràn ngập nguy cơ. Bây giờ, quan gia chỉ sợ càng thêm mong đợi thông gia, hắn hy vọng lấy quan hệ thông gia quan hệ tạm thời ổn định Bắc Cương tam tộc, cũng không biết Bắc Cương đã sớm mơ ước Đông Khánh nhiều năm. Như thế nào lại quan tâm một tầng yếu kém quan hệ thông gia quan hệ? Khương Đồng Cơ lạnh lùng hừ một tiếng. Lời này của ngươi ý tứ là, quan gia bây giờ có khả năng sẽ nghiêng về Bắc Cương tam tộc, cố gắng dùng đủ loại đãi ngộ điều kiện ổn định bọn họ. Không phải có khả năng, là nhất định sẽ làm như thế. Vệ từ than nhẹ một tiếng, đối với Đông Khánh Hoàng Thất, hắn cũng có cảm tình, chỉ là không ngăn được nhân gia rất có thể tìm đường chết. Đối với Đông Khánh Hoàng Thất càng là thất vọng, hắn càng là hoài niệm cái đó làm hắn nửa đời thống khổ người. Lại không nói đối phương lấy nữ tử thân đăng lâm đế vị như thế nào kinh thế hai tục, ít nhất nàng có thể ổn định xã Tắc Giang Sơn, không để dân chúng chịu nhục, không để triều cương rối loạn, không để dân tâm lo lắng bất an. Suy nghĩ một chút những thứ này, cá nhân hắn chịu đựng khổ sở, tựa hồ cũng không tính là cái gì. Thiên tử quyền, không phải thiên địa thần tiên truyền thụ, mà xuất xứ từ lê dân bách tính, xuất xứ từ thiên hạ muôn dân, cho nên quân nhẹ mà dân quý. Là đế giả, như lấy kết thân hư hại mặt mũi. Lấy cắt đất kéo dài hơi tàn, lấy cống nạp bóc lột dân chúng, lấy tiền bồi thường nhục nước mất chủ quyền, gì có mặt mũi ngồi vững giang sơn. Thiên tử làm thủ quốc môn, quân vương làm chết xã tắc. Bây giờ làm lại một hồi, hắn hy vọng có thể chân chính phụ tá nàng một hồi, lấy mưu giả thân phận, mà không phải là. Như vậy liền hắn đều khinh bỉ. Khương Đồng Cơ trong lòng thoáng có chút bực bội, xì một tiếng, à, Bắc Cương cái kia một nhóm người gây chuyện dò xét danh giới cuối cùng mục đích đã tới.